Chương 86, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Trang Nhược Hàn nhập tọa về sau, Dịch Vô Ưu mới mở miệng nói ra, lần này mời Lôi phu nhân đến đây, chủ yếu là có cái sinh ý muốn cùng Lôi phu nhân hợp tác.
Ồ,
Diêm La điện chủ không bằng trước tiên nói một chút nhìn. Trang Nhược Tuyết thản nhiên nói, thứ không dám giấu giếm, ta đã biết được Lôi phu nhân kế hoạch, ta có thể phái ra 300 Diêm La điện tinh anh tương trợ, nhưng là sau khi chuyện thành công, ta cần các ngươi lôi ra hỏa thần tinh. Dịch Vô Ưu không có che giấu, trực tiếp đem mục đích của mình toàn bộ đỡ ra. Trang Nhược Hàn nhíu mày, hỏa thần tinh đối hỏa thuộc tính thể chất rất có ích lợi, dùng tu luyện có thể làm ít công to, là khó được gì bảo, cứ như vậy giao ra, nàng thực sự không có cam lòng. Đương nhiên, Lôi phu nhân nếu không đáp ứng, như vậy ta đành phải đi tìm Lôi Sơn hợp tác. Dịch Vô Ưu không có cho Trang Nhược Hàn quá nhiều cân nhắc thời gian, hỏa thần tinh hắn lần này tình thế bắt buộc. Tốt, ta đáp ứng. Trang Nhược Hàn đành phải một ngụm đáp ứng. Không có cách, Dịch Vô Ưu trong miệng Lôi Sơn chính là Lôi gia gia chủ đương thời, Dịch Vô Ưu nếu là giờ phút này tìm tới đối phương, chắc hẳn đối phương sẽ vui lòng đến cực điểm, đến lúc đó đối bọn hắn chủ mạch đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Dịch Vô Ưu nghe vậy hiểu ý cười một tiếng, Lôi phu nhân làm cái quyết định chính xác, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Trang Nhược Hàn đi, Dịch Vô Ưu đáp ứng 2 ngày sau giờ tí đúng giờ cùng đối phương tụ hợp, khai triển hành động. 2 ngày sau, giờ tí vừa đến, Trang Nhược Tuyết cùng hai vị trưởng lao dẫn đầu mang đám người đánh vào Lôi Sơn phủ đệ, Lôi Minh cùng Lôi Phương mang theo thánh khí đi ngăn cản Lôi gia lão tổ, một tên trưởng lão khác thì mang theo một bộ người đi giải cứu Lôi Thái. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, thuật pháp cùng băng lên, khắp nơi đều là song phương nhân mã tiếng chém giết. Cẩm Thành các nơi thế lực nghe nói động tĩnh, đều từ một nơi bí mật gần đó quan sát từ đằng xa không dám tới gần, cho dù là phủ thành chủ cũng không dám ra ngoài mặt can thiệp, dù sao Lôi gia trước mắt vẫn là Cẩm Thành đệ nhất thế gia, không ai nguyện ý lên đi đụng vào rủi ro, huống chi đánh nhau song phương đều là Lôi gia người. Lôi Sơn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trang Nhược Hàn cầm trong tay một cây ngân sắc châm gài tóc đối Lôi Sơn khởi xướng công kích mãnh liệt, một thân đại thừa tu vi không giữ lại chút nào, một bộ không đem Lôi Sơn giết chết thể không bỏ qua bộ dáng. Ngoại nhân đều tưởng rằng Lôi Thái quá mức tưởng niệm nhi tử, mới đưa đến lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nhưng Trang Nhược Hàn biết, kỳ thật cái này phía sau hết thảy đều là Lôi Sơn đang làm cho quỷ, đối phương thừa dịp mình phu quân lúc tu luyện đem nó đả thương, sau đó không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích, lúc này mới dẫn đến mình phu quân đạo tâm bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Trang Nhược Hàn, ngươi như vậy vết tẩy đồng tộc, liền không sợ giả tổ trách tội sao? Lôi Sơn một bên phí sức ứng đối lấy Trang Nhược Hàn công kích, một bên không quên đem lão tổ rời ra ngoài làm chỗ dựa. Trang Nhược Hàn lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, nói: "À, Lôi Mãng lao ra hỏa kia hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, ngươi còn muốn trông cậy vào hắn? Hôm nay ai đến đều cứu không được ngươi, chịu chết đi." Trong tay ngân sắc châm gài tóc quang mang phóng đại, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Lôi Sơn mà tới. Lôi Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng phi thân lui lại, đồng thời hô lớn: "Các ngươi còn không xuất thủ?" Mặc dù Trang Nhược Hàn cùng hắn đồng dạng là đại thừa cảnh, nhưng thực lực nhưng khác biệt quá nhiều, lại như vậy xuống dưới, nói không chừng hắn thật muốn chết tại trong tay đối phương. Theo Lôi Sơn thanh âm rơi xuống, trên trăm đạo thân ảnh từ các nơi đằng không mà lên, trong đó hai vị đại thừa cảnh cao thủ cùng một chỗ hướng về Trang Nhược Hàn xuất thủ. Trang Nhược Hàn vội vàng bước ra lui cách, không thể không triệu hồi ngân châm khó khăn lắm ngăn trở hai người liên thủ công kích. Đồng Thiên Lưu, ngươi muốn tới nhúng tay vào? Trang Nhược Hàn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Xuất thủ công kích nàng chính là Đồng gia gia chủ Đồng Thiên Lưu, cùng Đồng gia đại trưởng lão Đồng Vệ. Lôi gia cùng Đồng gia, cùng nhà, Nô gia, cùng là Cẩm Thành tứ đại gia tộc, Lôi gia tại trên chỉnh thể thực lực lực áp còn lại ba nhà, đứng hàng thứ nhất, Đồng gia thứ hai. Xin lỗi Nhược Hàn muội tử, ta cũng là bất đắc dĩ, Lôi Sơn mở ra ta không cách nào cự tuyệt điều kiện. Đồng Thiên Lưu thở dài nói. Hắn cùng Lôi Thái, Trang Nhược Hàn thở thiếu thời chính là quen biết, ba người có một đoạn thời gian kết bạn sông sao qua. Không cần hướng ta giải thích, đã lựa chọn đứng tại ta mặt đối lập, vậy chúng ta chính là địch nhân. Trang Nhược Hàn hừ lạnh một tiếng, trong lòng thực có chút không quá dễ chịu. Ai Đồng Thiên Lưu khẽ thở dài một cái, không nói gì thêm. Lúc này Lôi Sơn bay trở về, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, đối Trang Nhược Tuyết nói ra, thế nào Trang Nhược Tuyết, ngươi sẽ không cho là ta một chút chuẩn bị cũng không có à? Trang Nhược Tuyết không thèm để ý hắn, hướng về bốn phía lên tiếng hô, Diêm La điện chủ, còn xin xuất thủ tương trợ. Thanh âm vừa dứt, vô số thân ảnh từ bốn phía bay lên, dòng dã có hơn 300 đạo, sắp hiện ra trận vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người dừng lại đánh nhau, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua đột nhiên xuất hiện Diêm La điện đám người. Tại mọi người ánh mắt dưới, Dịch Vô Ưu từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, tại bên cạnh còn đi theo Thượng Quan Linh cùng ba vị hóa cổ cảnh đại năng. Các ngươi là người phương nào? Lôi Sơn con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị chất vấn. Hắn trên người Thượng Quan Linh cảm thấy một cô áp lực lớn, so với bên trên Trang Nhược Tuyết áp lực còn phải mạnh hơn mấy lần không ngừng, nhất là phía trước cái kia mang theo mặt nạ người, hắn lại trên thân không cảm giác được bất luận cái gì tu vi khí tức ba động. Chúng ta là ai không trọng yếu là có người ra giá mua vị trí gia chủ của ngươi. Dịch Vô Ưu thanh âm khàn khàn không đội không chậm, đi đường cũng là chậm rãi ung dung, một bộ hứng hờ dáng vẻ, phản phất không có ở đây bất luận kẻ nào để vào mắt, cho đám người tạo thành rất lớn đánh vào thị giác. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đây là chúng ta Lôi ra việc nhà, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người, chớ có dẫn lửa thiếu thân. Lôi Sơn cao mày nói, hoàn toàn quên hắn mời Đồng ra người. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Dịch Vô Ưu hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn Lôi Sơn, không giận tự uy. Lôi Sơn nuốt nước miếng một cái, hắn ở trong mắt Dịch Vô Ưu thấy được một mảnh núi thây biển máu, cái này cần là trải qua nhiều ít chém giết mới có thể luyện thành dạng này một đôi mắt. Hắn sợ, nói tới nói lui run run rẩy rẩy, không có. Không có. Tốt, lừa nhác cùng ngươi nói nhảm. Dịch Vô Ưu thu tầm mắt lại, sau đó vung tay lên, thản nhiên nói, đạo thủ. Diêm La Điện đám người nhận được mệnh lệnh, lập tức đối Lôi Sơn một mạch phát động công kích. Trang Nhược Hàn một lần nữa đối đầu Lôi Sơn, Thừa Quan Ninh thì một thân một mình ác chiến đồng ra hai tên đại thừa. Dịch Vô Ưu khí định thần nhàn, chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn xem tứ phương đánh nhau. Ánh mắt cho đến mình bảy tên đệ tử, chỉ gặp thân là đại sư Minh Vương Chí Kiên đặc biệt dũng mãnh, thuế phàm cảnh trở xuống một quyền một cái, đánh cho quanh thân không người dám tiến lên. Nhị đô đệ Chính Nhất Phàm đi theo Vương Chí Kiên đằng sau, không ngừng phóng thích ra thuật pháp, vì đó hộ giá hộ tống. Tam đồ đệ Chu Trường Phong một tay ngự kiếm thuật trượt đến bay lên, không ngừng thu gặt lấy chiến trường. Bốn đồ đệ Đỗ Mộ Tình một tay tháng sáu tuyết bay, hình thành phạm vi sát thương, hàn băng bố trí, cùng cảnh bên trong không ai cản nổi. Năm đồ đệ Ám Ảnh chi thể xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Sáu đồ đệ Ngôn Tiểu Bánh khống một chi thuật dùng đến lô hỏa tổn thanh, vô số dây leo từ dưới đất lùa lên, hiệp trợ đám người trói buộc địch nhân, trưởng khống đại cục. Bảy đồ đệ Hàn Nghị một cây phương thiên hỏa kích, đại khai đại hợp, đại sát tứ phương, giống như người bên trong chiến thần. Chương 87, Bạch An nhìn xem bảy tên đệ tử biểu hiện, Dịch Vô Ưu hài lòng gật gật đầu, xem ra hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, các đệ tử đều không có rơi xuống tu luyện, duy nhất có điểm không đủ, chính là mấy người tu vi cao thấp không đều, lẫn nhau ở giữa phối hợp không chiếm được tối đại hóa. Vương Chí Kiên không cần nhiều lời, giống như hắn trời sinh phế thể, những người khác giống Trình Nhất Phàm, tu linh cảnh sơ kỳ, Lưu Phi tu linh trung kỳ, còn lại bốn người thấp nhất đều tu linh hậu kỳ, mà lại càng đi về phía sau tu vi sẽ rơi xuống càng nhiều. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, hai người tư chất so sánh mấy người khác phải kém rất nhiều, bình thường chỉ có thể dựa vào khổ tu cùng linh đan rượu dược thu nhỏ trên lệnh. Đặc biệt là Trình Nhất Phàm, thân là một cái luyện đan sư, bình thường ăn không ít tăng cao tu vi đan dược, không phải hiện tại cũng không đạt được tu linh sơ kỳ, đan vũ song tu tốn hao thời gian muốn so người khác dài rất nhiều. Chiến đấu kéo dài thời gian một nén nhang, Lôi Sơn cuối cùng chết tại Trang Nhược Hàn ngân châm phía dưới. Đồng Thiên Lưu gặp đại thế đã mất, lập tức mang theo đồng gia đám người bước ra rời đi, mà còn thừa Lôi Sơn một mạch người, cũng nhao nhao vứt xuống vũ khí, từ bỏ chống lại. Lôi phu nhân, sự tình đã làm thỏa đáng, đến lượt ngươi khi thực hiện lời hứa. Dịch Vô Ưu nhắc nhở. Tự nhiên, Trang Nhược Hàn không dám quỵ nợ, thật sự là Thượng Quan Linh thực lực quá mạnh, hai tên đại thừa liên thủ đều trên tay hắn không chiếm được chỗ tốt, thậm chí nàng cảm giác, nếu là đối phương cố ý giết chết hai người, hẳn là liền mười mấy cái hiệp sự tình. Còn nữa, Dịch Vô Ưu toàn bộ hành trình cũng không hề động thủ, không biết tu vi sâu cạn, đây cũng là nàng không dám quỵt nợ nguyên nhân chủ yếu. Từ Lôi Sơn trong nạp giới tìm ra bảo khố chìa khóa, Trang Nhược Hàn rất nhanh mang tới Hỏa Thần Tinh, hiện ra ở Dịch Vô Ưu trước mặt, nói ra, đây cũng là Hỏa Thần Tinh. Đa tạ. Nhìn xem toàn thân đỏ chót thủy tinh, Dịch Vô Ưu một thanh tiếp nhận, lập tức không còn lưu lại, mang theo Diêm La Điện đám người phi thân rời đi. Việc này qua đi, Diêm La Điện danh tiếng vang xa, không ít đại gia tộc đều chú ý tới cái này đột nhiên quật khởi thế lực. Mà Lôi gia, Lôi Thái được cứu ra, trọng trưởng vị trí gia chủ, Lôi gia lão tổ Lôi Mãng một lần nữa bế quan, tự nguyện dỡ xuống quyền cao, trừ phi gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không không được lại quấy nhiều chuyện gia tộc. Về phần đến cùng phải hay không tự nguyện, ngoại trừ Lôi gia không ai biết. Dược Vương Cốc, một đệ tử từ ngoài điện đi vào, hướng phía trong điện ngay tại một mình uống rượu lão nhân chắp tay bẩm báo, cốc chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Lão nhân dừng lại uống rượu động tác, hỏi, người nào? Diêm La Điện điện chủ Diêm La. Đệ tử đáp, Diêm La. Lão nhân suy tư một trận, phát hiện mình căn bản chưa từng nghe qua cái tên này, lập tức liên tục khoát tay, tùy ý nói, chưa từng nghe qua, không thấy không thấy. Thông báo đệ tử một mặt khó xử, vẫn là không nhịn được nói thêm một câu, cốc chủ, ngài tốt nhất vẫn là tự mình đi nhìn một chút. Vì sao? Chẳng lẽ hắn còn dám xông vào ta Dược Vương Cốc hay sao? Lão nhân vô bàn một cái, mặt mũi tràn đầy hung tướng. Dược Vương Cốc thực lực bản thân mặc dù so ra kém năm đại thánh tộc, nhưng năng lượng sau lưng mười phần kinh khủng, một chút luyện đan sư hoặc là thế lực lớn đều cùng bọn hắn Dược Vương Cốc có chỗ liên hệ, hắn không tin ai sẽ không biết sống chết đến Dược Vương Cốc náo sự. Ngày. Cái này cũng không phải, đối phương nắm giữ Bạch Sư tỷ tín vật, ta muốn. Tên đệ tử này lời còn chưa nói hết, lão nhân liền siêu một chút không thấy bóng dáng. Lúc này Dược Vương Cốc bên ngoài, Dịch Vô Ưu một thân một mình đứng tại Dược Vương Cốc cửa vào trước lặng lặng chờ đợi. Một giây sau, một cái lão nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, quả thực đem hắn giật nảy mình. Người chính là Diêm La. Lão nhân đưa đầu không ngừng đánh giá Dịch Vô Ưu. Dịch Vô Ưu chắp tay nói, chính là, xin hỏi thế nhưng là Bạch Đan cốc chủ. Bạch Đan, Bạch Sở Nguyện phụ thân, Dược Vương Cốc cốc chủ, đồng thời cũng là Bạch gia gia chủ. Không sai, nữ nhi của ta tín vật đâu? Bạch Đan hỏi. Dịch Vô Ưu từ trong nạp giới lấy ra Bạch Sở Nguyệt cho tín vật, Bạch An nhìn qua sau gật gật đầu, đúng là Nguyệt Nhi tín vật, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì quan trọng. Bạch cốc chủ có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Đi theo ta. Đến đại điện về sau, Bạch An thản nhiên nói đi. Dịch Vô Ưu cởi mặt nạ, hướng phía Bạch An tiến hành quỳ lạy, đồ tôn Dịch Vô Ưu bái kiến sư công. Bạch An đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hả, nguyên lai là tiểu tử ngươi, mau dậy đi mau dậy đi. Bạch An tiến lên đem Dịch Vô Ưu đỡ dậy, cẩn thận chu đáo một hồi, cười nói, trước đó Nguyệt Nhi liền tại trong tín thư nhắc qua ngươi, trong ngôn ngữ tất cả đều là đối ngươi thẳng dương, hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh hùng tài tuấn, không tầm thường. Sư công quá khen. Dịch Vô Ưu có chút ngượng ngùng. Bạch An lại là cười ha ha một tiếng, lập tức hỏi, tiểu ưu lần này tới là có chuyện gì cần sư công hỗ trợ à? Cứ việc nói, chỉ cần sư công có thể làm được đều không phải là vấn đề. Vô Ưu lần này đến đây là cần Dược Vương Cốc cựu phẩm linh dược Lạc Tiên Hoa, đương nhiên Vô Ưu sẽ dùng cung cấp bảo vật cùng sư công trao đổi. Dịch Vô Ưu đem mục đích chuyến đi này nói ra. Nghe xong Dịch Vô Ưu cần Lạc Tiên Hoa, Bạch An sắc mặt lặng yên biến đổi, có chút khó khăn. Lạc Tiên Hoa không chỉ có riêng là cựu phẩm linh dược đơn giản như vậy, đã đến gần vô hạn thánh dược, tiếp qua 100 năm thời gian liền có thể biến hóa hoàn thành, tấn cấp thánh dược liệt kê. Đồng thời Lạc Tiên Hoa là luyện chế Lạc Tiên đan chủ dự tài, nội đạo đỉnh phong tu sĩ phục dụng, có thể gia tăng đột phá nhân tiên cảnh giới tỷ lệ, là một loại 10 phần chân quý linh dược. Cứ việc dược vương cốc gia đại nghiệp đại, thánh dược đều có không ít, nhưng Lạc Tiên Hoa chỉ có một gốc, hắn ngược lại là không quan trọng, liền sợ đám kia lão gia hỏa không đồng ý sư công, chuyện này có khó khăn sao? Dịch Vô Ưu cũng nhìn ra Bạch An trên mặt khó xử, lên tiếng hỏi: "Không có, ngươi trước chờ một hồi, ta đi một chút liền về." Đồ Tôn lần thứ nhất cầu mình làm việc, nếu là không có làm tốt, hắn mặt mo cũng không biết hướng chỗ nào đặt, cho nên chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Không đợi Dịch Vô Ưu đáp lại, Bạch An liền phi thân rời đi. Sau đó không lâu, trên núi truyền đến một trận thuật pháp tiếng oanh minh, kéo dài một nén nhang mới bình tĩnh lại. Lại về sau, Bạch An mặt mũi bầm dập xuất hiện tại Dịch Vô Ưu trước mặt. "Sư công, ngài đây là?" Dịch Vô Ưu không hiểu hỏi. Bạch An khoát khoát tay, đại đại liệt liền nói: "Không có gì, chính là cùng trông coi dược điển mấy cái kia lão gia hỏa đánh một trận, đừng nhìn ta sưng mặt sưng mũi, bọn hắn bị ta đánh cho thảm hại hơn." Dịch Vô Ưu ha to miệng, không biết nói gì cho phải, đối phương có việc là thực có can đảm lên a, có thể chỗ. "Đến, cho ngươi." Bạch An từ nghi ngờ trong nạp giới lấy ra Lạc Tiên Hoa giao cho Dịch Vô Ưu. "Tạ ơn sư công." "Tốt, đi nhanh đi, đợi lát nữa mấy cái kia lão gia hỏa chậm tới thần liền phiền toái." "Tốt, kia Vô Ưu lần sau lại tới Vân An sư công." Nói, Dịch Vô Ưu lấy ra vài hũ hầu nhi tiểu để ở một bên trên mặt bàn, lập tức không còn lưu lại, nhanh chóng rời đi. "Tính ngươi tiểu tử có lương tâm." Bạch An tiến lên xốc lên đàn cái nắp, bên trong lập tức bay ra một trận nồng đậm mùi rượu, trước mắt hắn sáng lên, không kịp chờ đợi uống một hớp, cười to nói: "Rượu ngon." Bình thường trăm an không có yêu thích khác, duy chỉ có đối rượu tình hữu độc trùng, nhất thời không uống rượu liền toàn thân khó chịu, nói là rượu si cũng không đủ. Cái này đống nhiên đánh hắn ngược lại là không có phí công chịu, đáng giá đáng giá. Liền xem như mấy cái kiến lão gia hỏa đi lão cốc chủ nơi đó cáo trạng hắn cũng không sợ, nhiều nhất chính là ném đi cốc chủ chi bị thôi, lúc đầu hắn liền không muốn làm cái gì cốc chủ. Là lão cốc chủ nhìn hắn tại bồi dưỡng linh phương thuốc mặt thiên phú dị bẩm, cầu hắn làm cốc chủ. Chương 88, Đào Hoa thôn gặp nạn Đào Hoa thôn. Ha ha, không nghĩ tới tại như thế vắng vẻ địa phương, còn có như thế một cái thế ngoại đảo nguyên. Một mặt thèo nhìn qua hoảng sợ mọi người cười ha ha. Tại trước người hắn, quỳ Đào Hoa thôn mấy trăm thôn dân, bên cạnh còn có mấy chục cái cầm đao đứng thẳng thổ phỉ. Mặt thèo tên là Tiêu Trương, 20 năm trước ngẫu nhiên tại một chỗ trong sơn động đạt được một vị trúc cơ tu sĩ truyền thừa, từ đây bước vào con đường tu hành. Thế nhưng là hắn thiên phú không tốt, 20 năm qua vô luận hắn cỡ nào cố gắng tu luyện, vẫn như cũ chỉ là dẫn khí cảnh trung kỳ, tự biết ở trên con đường tu hành đi không dài xa, thế là liền chiêu mộ được một đám lưu manh, làm lên cướp bóc hoạt động, chuyên chọn người bình thường ra tay. Lần này vốn là vì tránh né một dẫn khí cảnh hậu kỳ tu sĩ truy sát, mới chạy trốn tới cái này trong núi sâu, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà tồn tại một cái thôn, chuyện này với hắn tới nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. "Lão đại, phu cận còn có ba cái thôn, muốn làm thế nào?" Một tiểu đệ từ đằng xa chạy tới, đối Tiêu Trương bẩm báo. "Cái này còn cần ta dạy cho người sao? Nam giết chết, nữ toàn bộ bắt được thôn này tới." Tiêu Trương thản nhiên nói. "Rõ." Tiểu đệ lĩnh mệnh mà đi. Nghe được hai người nói chuyện, Đào Hoa thôn dân chúng run lẩy bẩy, bọn hắn thế hệ sinh hoạt tại Đào Hoa thôn, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lập tức đều bị dọa đến không nhẹ. "Ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ, các ngươi làm như vậy sẽ gặp thiên khiển." Một phụ nhân nhịn không được mở miệng nói. "Chúng ta bị không bị thiên khiển ta không biết, nhưng ngươi nhất định sẽ bị người ép." Tiêu Trương tà ác nhìn xem phụ nữ, cười hắc hắc, sau đó đối bên cạnh tiểu đệ nói: "Nàng liền tặng cho các ngươi, hảo hảo hưởng thụ đi thôi." "Tạ ơn lão đại nhiều." Bên cạnh tiểu đệ nghe vậy vui mừng. Cái này phụ nữ nhìn mặc dù lớn một chút, nhưng dáng dấp không tệ, phong vận vẫn còn. Mấy tên tiểu đệ cười dâm tiến lên, muốn đem phụ nữ mang đi tiến hành nhiều người vận động. "Các ngươi muốn làm gì?" Phụ nữ luống cuống, thân thể không ngừng lui lại. "Ngươi nói chúng ta muốn làm gì?" Mấy cái tiểu đệ tiến lên bắt lấy phụ nữ hai tay, dùng sức kéo ra ngoài. Lúc này Lưu Tiểu Hoa tiến lên đẩy ra một tên nam tử trong đó, đem phụ nữ gắt gao bảo hộ ở sau lưng, bực tức nói: "Đi ra, các ngươi đừng nhúc nhích mẹ ta." Nguyên lai phụ nữ là Lưu Tiểu Hoa mẫu thân, Lưu Xuân Hoa. Phụ thân nàng chết sớm, trong nhà chỉ còn lại mẫu thân cùng nãi nãi, ba người mười mấy năm qua sống nương tựa lẫn nhau. Nhà mới cũng không phát hiện lại còn có như thế động lòng người tiểu nữ tử. Nhìn thấy Lưu Tiểu Hoa, Tiêu mở mắt trước sáng lên, từng bước một hướng về Lưu Tiểu Hoa tới gần. Mẫu nữ hai người ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, liều mạng với bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Trương Đại Nưu rốt cuộc nhịn không được, lập tức bạo khởi, vọt thẳng hướng một cầm đao thổ phỉ. Nam nhân khác thấy thế nhao nhao hưởng ứng, đều đứng dậy hướng phía bên cạnh mình thổ phỉ phát động công kích. Giết bọn hắn. Tiêu Trương không chút hoang mang, một đám người bình thường mà thôi, có thể lật lên cái gì sóng lớn. Sự thật xác thực như hắn sở liệu, mặc dù Đào Hoa thôn người chẳng biết tại sao từng cái lực lớn vô cùng, nhưng đối mặt cầm đao thổ phỉ rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, từng cái lần lượt bị đại đao chém chết. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc bên tai không dứt, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ Đào Hoa thôn. "Đừng đánh nữa, van cầu các ngươi đừng đánh nữa." Nhìn xem từng cái quen thuộc người ngã xuống, Lưu Tiểu Hoa khóc đến tê tâm liệt phế. Tiêu Trương đi đến Lưu Tiểu Hoa trước mặt, hỏi: "Muốn cứu bọn họ sao? Chỉ cần ngươi hảo hảo phụng dưỡng ta, bọn hắn đều sẽ không có việc gì, người nhà ngươi cũng sẽ không có việc gì, thế nào? Ngươi vọng tưởng, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được." Nói xong, Lưu Tiểu Hoa không biết từ nơi nào mò ra một thanh cái kéo, nhắm ngay bộ ngực mình liền muốn cắm xuống đi. Nàng rõ ràng, dù là mình đáp ứng Tiêu Trương yêu cầu, cuối cùng đối phương cũng sẽ không buông tha những người khác, mà lưu lại nữ nhân, khẳng định cũng muốn ngày đêm gặp trả tấn. Tiêu mở mắt tật nhanh tay, một tay lấy Lưu Tiểu Hoa trong tay cái kéo đánh bay, tiếp lấy trở tay một bàn tay đánh vào Lưu Tiểu Hoa trên mặt, một tay nắm mặt má hung hăng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta ngay tại chỗ đưa ngươi làm, để tất cả mọi người có thể thưởng thức. Nói, Tiêu Trương liền cưỡng ép vào tay, xé mở Lưu Tiểu Hoa quần áo góc áo, dọa đến Lưu Tiểu Hoa thét lên liên tục. Không muốn, van cầu ngươi thả qua nữ nhi của ta, ngươi muốn như thế nào đối ta đều có thể. Lưu Xuân Hoa vội vàng tiến lên níu lại Tiêu Trương cánh tay. Lưu Đại Hoa gặp nhà mình tôn nữ chịu đựng, cũng là không muốn sống điểm níu lại Tiêu Trương một cái tay khác cánh tay. Lan đi. Tiêu Trương nhấc người một bàn tay, đem hai người đánh bại trên mặt đất, không biết sinh tử. Mãi mãi, mẫu thân. Lưu Tiểu Hoa khóc đến lê hoa đái vũ, muốn bỏ qua đi lại bị Tiêu Trương nhất đem níu lại tóc, không thể động đậy. Gai điểm túi, đây chính là ngẫu nghịch kết quả của ta. Nói, Tiêu Trương mặc kệ Lưu Tiểu Hoa giãy giụa, định đối rối loạn sự tình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Vô Ưu mang theo 7 tên đồ đệ đã tìm đến, nhìn trước mắt một màn, hắn lên cơn giận dữ, trên người uy áp hướng về Tiêu Trương một đoàn người đánh tới, một đám thổ phỉ giống như bị nhân xuống tạm dừng khóa, thân thể không thể động đậy. Đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ có đem bọn thổ phỉ giật nảy mình, ngay cả Đào Hoa thôn thôn dân đều ngơ ngẩn, không biết là chuyện gì xảy ra. Mụ mụ ngươi mau nhìn, trên trời có người đang bay. Cầu Ba một chút trông thấy ở trên trời Dịch Vô Ưu bọn người. Đám người nhao nhao ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lên đi, quả nhiên thấy 8 người ảnh hướng phía bọn hắn bên này bay tới, lập tức kinh điệu cái cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, bởi vì ai cũng không biết người tới là tốt là nghi ngờ. Dịch Vô Ưu mang theo mấy người chậm rãi rơi xuống đất, nhìn xem tình huống hiện trường, hắn không kịp nghĩ nhiều, đối mấy cái đồ đệ phân phó nói, "Cứu người." "Vâng, sư tôn." 7 người lập tức triển khai hành động. Mọi người thấy một màn này, thở mạnh cũng không dám. "Tiên nhân, ngươi là tới cứu chúng ta sao?" Cậu Ba trốn ở phụ mẫu sau lưng, sợ hãi hỏi. Lúc này Trương Đại Nưu toàn thân phun huyết, trên thân tràn đầy vết đao, nhưng cũng may không có bị chặt chúng yếu hại, chỉ cần kịp thời trị liệu, liền không có nguy hiểm tính mạng. Bị Cậu Ba hỏi lên như vậy, Dịch Vô Ưu sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình còn mang theo mặt nạ, vừa rồi quá mức sốt ruột, trong lúc nhất thời quên hái được. Hắn một tay lấy mặt nạ lấy xuống, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt. Đám người nhìn thấy là Dịch Vô Ưu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Là Du Y Thiền sư. Du Y Thiền sư trở lại cứu chúng ta. Du Y Thiền sư lại là tiên nhân." Lưu Tiểu Hoa xông lên trước ôm chặt lấy Dịch Vô Ưu, lồng ngực chôn ở Dịch Vô Ưu lồng ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Dịch Vô Ưu nâng lên hai tay như muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn không có hung ác quyết tâm. "Có Nôn tiểu bánh cái này vũ em ở đây, rất nhiều sắp gặp tử vong tên thôn đều bị nàng từ quỷ môn quan cho kéo lại, nhưng vẫn là có hơn 30 vị tên thôn tại chỗ tử vong, Nôn tiểu bánh cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Về phần phụ cận ba cái thôn, Dịch Vô Ưu lúc chạy đến đã tử thương hơn phân nửa, tử vong tuyệt đại bộ phận đều là nam tính chiếm đa số. Thẳng đến lúc này, mọi người mới có rảnh để ý tới trước mắt thổ phỉ, Dịch Vô Ưu sở dĩ giữ lại bọn hắn một cái mạng, chính là muốn đem bọn hắn giao cho các thôn dân phán quyết." Chương 89, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu Tiêu Trương nhất đi có 73 người, bị Đào Hoa thôn dân chúng phản sát 6 người, hiện tại còn thừa lại 67 người. Mỗi cái thổ phỉ đều bị một đám thôn dân dùng dây gai cột vào trên mặt cọc gỗ không thể động đậy, có Dịch Vô Ưu tại, bọn hắn căn bản không phản kháng được, chờ đợi bọn hắn chính là các thôn dân vô tận lửa giận. "Tiền bối, người ta đều là người tu đạo, làm gì vì những phàm nhân này đồng đạo tương tàn đâu?" Lúc trước có Dịch Vô Ưu áp ra thần, Tiêu Trương căn bản không mở miệng được nói chuyện, lập tức vừa có cơ hội liền muốn ý đồ thuyết phục Dịch Vô Ưu buông tha hắn. Dịch Vô Ưu khẽ nhíu mày, "Ngươi sai, ta và ngươi không phải người một đường." Không thể phủ nhận, tại đại đa số tu sĩ trong mắt, phàm nhân bất quá là một giới sâu kiến, tùy thời đều có thể tàn sát săn giết tồn tại, nhưng Dịch Vô Ưu tu hành hơn 20 năm, chưa hề giết qua người vô tội, hắn âm tàn thủ đoạn đều là dùng tại trên người địch nhân, càng chưa khi nhục qua phàm nhân. Trong lòng hắn, từ đầu đến cuối tồn tại một con đường đức danh giới cuối cùng, cái này cùng tiếp trước nhận qua giáo dục có quan hệ. "Làm sao lại thế tiền bối, chúng ta cùng là người tu đạo, nói đến cũng coi là đạo hữu, cho dù ta tội ác bao lớn, đó cũng là đối phàm nhân thủ đoạn, chưa từng có đối đồng đạo xuất thủ qua, tùy ý giết mấy đầu tiền mệnh, cũng tội không đáng chết ta." Tiêu Trương không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử, vẫn cho rằng mình làm tu sĩ, phàm nhân trong miệng tiên nhân, giết mấy cái phàm nhân bất quá là bóp chết mấy con kiến, tại tu tiên giới không phải chuyện đại sự gì. Trước kia cũng có tu sĩ khác đụng phải hắn tàn sát phàm nhân, bất quá đều là đạm mạc nhìn thoáng qua liền rời đi, cũng không xuất thủ ngăn cản qua, chớ nói chi là vì phàm nhân ra mặt. Những chuyện này tại tu tiên giới bình thường bất quá, tu vi càng cao người, đối với sinh mạng đối đãi càng là lạnh lùng. "Có phải hay không tội không đáng chết ta nói không tính, phải do bọn hắn định đoạt." Dịch Vô Ưu chỉ sau lưng mặt mũi tràn đầy dân chúng tức giận nhóm, trong lúc này có Đào Hoa thôn thôn dân, cũng có cái khác ba cái thôn thôn dân, bất quá những thôn khác người đều là lấy nữ nhân cùng tiểu hài chiếm đa số, nam nhân hầu như đều bị đám này thổ phỉ cho giết sạch. Giờ phút này thôn dân cầm trong tay cái gì đều có, tảng đá, cuốc, gậy gỗ, dao phay các loại công cụ. Bọn hắn muốn đem trước mắt 67 tên ma quỷ chậm rãi tra tấn đến chết, không phải khó tiết mối hận trong lòng. "Ngươi đơn giản uổng là tu đạo bên trong người, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Gặp Dịch Vô Ưu khó chơi, Tiêu Trương chiêu chửi ầm lên. Dịch Vô Ưu sắc mặt không có chút nào ba động, không tiếp tục để ý Tiêu Trương, quay người đối chúng thôn dân nói ra, "Các ngươi muốn làm cái gì cứ việc buông tay ra làm, có ta ở đây, bọn hắn lật không nổi bọt nước." Nghe vậy, một cái 7-8 tuổi lớn tiểu nam hài lại khó khống chế lại nội tâm cừu hận, vung lên trong tay tảng đá liền hướng trong đó một tên thổ phỉ trên đầu ném đi, "Đại phôi đảng ta đánh chết ngươi, đưa ta trà." Còn lại thôn dân thấy thế, nhao nhao bắt trước, cầm tảng đá đập, cầm dao chặt, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Đặc biệt là Lưu Xuân Hoa, mình cùng Lưu Đại Hoa tính mệnh kém chút chết tại Tiêu Chương ác ma này trên tay, nữ nhi còn kém chút bị vũ nhục. Bởi vậy nàng xuất thủ đặc biệt tâm tàn, cầm một cây gậy gỗ, chuyên chọn Tiêu Chương ven đường phát động công kích, không ra một hồi Tiêu Chương liền bị máu tươi thấm đỏ lên đũng quần. Thật thảm. Ở đây nam nhân chỉ cảm thấy dưới hông mắt lạnh, phản phất nghe được trứng nát thanh âm, không khỏi thay Tiêu Chương cảm thấy bi ai, chết như vậy cũng không làm được nam nhân. Van cầu ngươi, đừng đánh nữa. Muốn hỏng. Phách lối Tiêu Chương, giờ phút này giống một đầu lão cẩu, hèn mọn cầu khẩn, bởi vì thời gian dài gào thét, cùng trên nhục thể tra tấn, nói chuyện đều trở nên hữu khí vô lực. Nghe được Tiêu Chương cầu xin tha thứ, Lưu Xuân Hoa chẳng những không có dừng tay, ngược lại đánh cho ác hơn. A tiền bối, cứu, cứu ta, ta khát thượng. Dị bảo đem tặng, thật. Ngay tại ta trong nạp giới, không có biện pháp Tiêu Chương chỉ có thể hướng Dịch Vô Ưu cầu cứu. Dịch Vô Ưu nguyên bản cũng không có hứng thú, một cái dẫn khí cảnh tu sĩ phục làm trí bảo đồ vật, rất có thể trong mắt hắn một văn đều không đáng. Nhưng nghe đạo Tiêu Chương nhất lại cam đoan, hắn vẫn là tiến lên đem nó nạp giới lấy tới xem xét. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Bên trong đại bộ phận đồ vật với hắn mà nói đều không dùng được, duy chỉ có một vật, Thái Dương tinh kim. Tiếp lấy hắn chính là dừng lại cuồng hỉ. Thứ này hắn tìm 10 năm, Diêm La Điện đám người cũng tìm 10 năm, đều không có tìm được có quan hệ một chút tin tức, không nghĩ tới sẽ ở một cái dẫn khí cảnh tu sĩ trên thân. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đạt được Thái Dương tinh kim Dịch Vô Ưu tâm tình thật tốt, không khỏi đối Lưu Xuân Hoa nói ra, cho hắn một thống khoái đi. Tiêu Chương nhất nghe Dịch Vô Ưu vẫn không chịu buông tha hắn, trên mặt lộ ra hoảng sợ khuôn mặt, "Không, ngươi không thể." Đáng tiếc lời còn chưa nói hết, liền bị đám người cùng nhau tiến lên, sống sờ sờ chém chết. Cuối cùng, 67 tên thổ phỉ đều chiếm được vốn có trừng phạt, từng cái tử trạng thê thảm, không đành lòng nhìn thẳng. Dịch Vô Ưu đem Đào Hoa thôn thôn dân toàn bộ triệu tập một chỗ, Đào Hoa thôn thôn dân đều có tư chất tu hành, hắn muốn đem quyền lựa chọn lực giao cho một đám thôn dân, muốn bước vào người tu hành, liền do mình 7 tên đệ tử tự mình dạy bảo. Đây cũng là hắn vì sao muốn mang theo mấy người nguyên nhân chủ yếu. Bái kiến Du tiên trưởng. Đào Hoa thôn dân chúng từng cái quỳ rạp dưới đất, thành kính đối Dịch Vô Ưu quỳ lạy. Bọn hắn vẫn luôn coi là Dịch Vô Ưu chỉ là cái phổ thông y sư, lập tức mới biết được đối phương nguyên lai là một vị tiên nhân, khó trách bệnh gì đau nhức tại trên tay đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà lại lần này Dịch Vô Ưu còn cứu được bọn hắn một thôn láo tiểu tính mệnh, hiện tại Dịch Vô Ưu đối bọn hắn mà nói chính là tín ngưỡng, tiên nhân chân chính. Có rất nhiều trong lòng người đã âm thầm quyết định, về sau muốn vì Dịch Vô Ưu lập cái trường sinh bài vị, ngày ngày cung phụng. Đối mặt đám người quỳ lạy, Dịch Vô Ưu chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó liền chậm rãi nói, lập tức các ngươi đều có một cái có thể tu hành cơ hội, các ngươi là muốn tiếp tục ở chỗ này thôn làm một phàm nhân, vẫn là như chúng ta như vậy, truy cầu thành tiên chi đạo. Đám người nghe xong sững sờ, tiếp lấy liền có người hỏi, dù tiên trưởng có ý tứ là chúng ta đều có thể trở thành tiên nhân sao? Cái gọi là tiên nhân, bất quá là phàm nhân trong miệng lời nói, như chúng ta tu vi như vậy còn xa xa không gọi được tiên nhân, muốn thành tiên, cần kinh nghiệm ngàn vạn tuế nguyện tu hành, lại đến cuối cùng còn chưa nhất định có thể đạp lên tiên lộ. Trong lúc này còn muốn đấu với trời, đấu với người, khắp nơi tràn ngập nguy cơ, một chút mất tập trung liền có khả năng mệnh tang tại chỗ. Giống như các ngươi hôm nay trải qua, tại tu tiên giới rất là thưa thất bình thường. Đương nhiên, bước vào tu hành cũng có rất lớn chỗ tốt, thứ nhất chính là có được lực lượng cường đại, cảnh giới tu hành càng cao, nắm trong tay lực lượng liền càng mạnh, phi thiên độ địa, di sơn đảo hải không còn nói hạn, thứ hai chính là tuổi thọ, cho dù là dẫn khí cảnh tu sĩ, cũng so phàm nhân nhiều 50 năm tuổi thọ. Dịch Vô Ưu đem tu hành lợi và hại chậm rãi nói đến, sau đó lần nữa nói ra, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nghĩ rõ ràng, là muốn lựa chọn truy cầu phiêu miểu tiên đạo, vẫn là tiếp tục làm một người bình thường. Chương 90 có ý tứ hai người Dịch Vô Ưu vừa mới nói xong, trên mặt mỗi người thần sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Có người một mặt mê mang, có người đầy mặt vui vẻ, có người do dự. Ta muốn tu đi. Cái thứ nhất tỏ thái độ chính là Lưu Tiểu Hoa, từ phát hiện Dịch Vô Ưu là tiên nhân một khắc kia trở đi, nàng liền minh bạch hai người không phải cùng một cái thế giới người, nội tâm không biết đến cỡ nào tuyệt vọng, lập tức có bước vào tiên đồ cơ hội, đuổi theo Dịch Vô Ưu bước chân, nàng làm sao lại buông tha. Lưu Tiểu Hoa thanh âm kiên quyết, vì Dịch Vô Ưu, nàng có thể làm một vị phàm nhân vượt qua cả đời, đồng dạng cũng là vì Dịch Vô Ưu, nàng muốn đi truy tìm kia phiêu miểu tiên đồ, chỉ vì còn có cơ hội đi theo Dịch Vô Ưu bên người, cho dù là đứng xa xa nhìn cũng tốt. Ta cũng muốn tu hành, ta cũng muốn. Có Lưu Tiểu Hoa tỏ thái độ, còn lại thôn dân nhao nhao biểu thị muốn đi theo Dịch Vô Ưu bọn người tu hành, lên tới 80 tuổi lao thái thái, xuống đến 23 tuổi hài đồng, không có người lại do dự. Nếu như thế, liền do ta 7 tên đệ tử dạy bảo các ngươi tu hành. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Tạ dù tiên trưởng. Đám người lần nữa dập đầu. 3 ngày sau, tại Vương Chí Kiên 7 người dạy bảo dưới, Đào Hoa thôn thôn dân có không ít người đều cảm nhận được khí cảm, đoán chừng không bao lâu liền sẽ có người chính thức bước vào tu sĩ hàng ngũ. Một ngày này, Dịch Vô Ưu gọi tới mình 7 tên đệ tử, đem đoạn này thời gian mình biên soạn tôn tử binh pháp giao cho Vương Chí Kiên, đồng thời lưu lại còn lại 12 giọt thạch nhũ linh dịch cho bọn hắn, ngoại trừ Đỗ Mộ Tỉnh cùng Hàn Nghị riêng phần mình được chia một giọt, còn lại 5 người đều là được chia 2 giọt. Về sau hắn liền bước lên tiến về Trung Châu con đường. Trung Châu, ngũ đại châu võ đạo phồn hoa nhất một cái châu, nơi này địa linh nhân kiệt, thiên tài vô số, rất nhiều đại thế lực đều cắm rễ ở đây. Năm đại thánh tộc có thứ 3 đều tại Trung Châu. Giống Lạc tộc, Lâm tộc, Mộ Dung tộc đều tại Trung Châu, mà gia cát nhất tộc tại Nam Mục Châu, Hoàng tộc tại Tây Lan Châu. Dịch Vô Ưu chuyến này trạm thứ nhất là Kim gia, căn cứ Diêm La Điện tình báo đường tình báo, những năm này Kim Hữu Đạo một mực tại thu thập Tử Dương đan dược liệu, bây giờ chí ít đã góp nhặt ngũ vị dược liệu. Nếu như tình báo không sai, tăng thêm Dịch Vô Ưu trên tay 66 vị, liền tổng cộng có 71 vị dược tài, như vậy luyện chế Tử Dương đan liền còn thừa lại 10 vị dược tài. Mang ý nghĩa khoảng cách Tô Tiểu Trúc thức tỉnh sẽ không lại qua xa xôi. Một đường nghe ngóng, Dịch Vô Ưu cuối cùng đi tới Tụ Bảo Thành, Kim gia chính là tại cái này thành trì bên trong. Hắn tan mất trang phục, bước vào thành trì. "Đừng chạy, chết tên ăn mày, lần này nhìn lao nương không chém đứt chân của ngươi." Đi tại trên đường Dịch Vô Ưu, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận tiếng mắng chửi, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy một quần áo tả tơi tên ăn mày, cầm trong tay một con gà quay hướng hắn bên này chạy tới, đằng sau còn có một vị phụ nhân ăn mặc nữ tử dẫn theo dao phay đang truy đuổi. Đi ngang qua người đi đường phảng phất không cảm thấy kinh ngạc, rất là tự giác cho hai người nhường ra một lối đi. "Không phải liền là trộm ngươi một con gà quay, cần phải kêu đánh kêu giết sao? Chờ ta có tiền trả lại ngươi chính là." Tên ăn mày một bên đi đường một bên hô to. "Ngươi cái chết tên ăn mày còn muốn lừa gạt lão nương, lần nào ngươi không phải nói như vậy, tầm 10 năm qua đi cũng không thấy ngươi phát đạt, ngươi cho lão nương đừng đấy." Nữ nhân ở đằng sau theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, tên ăn mày liền chạy đến Dịch Vô Ưu trước mặt. "Huynh đài, giang hồ cứu cấp." Tên ăn mày không nói lời gì tránh sau lưng Dịch Vô Ưu. Nữ nhân thấy thế cũng dừng lại bước chân, nói ra, "Vị công tử này, còn xin ngài tránh ra, ta hôm nay không phải chặt chân hắn không thể." Tên ăn mày từ Dịch Vô Ưu phía sau nhô ra một cái đầu, tình cảm dạt dào nói, "Từ nương, hai ta quen biết cũng có tầm 10 năm đi, vì một con gà quay ở trước mặt người ngoài cãi nhau thích hợp sao ngươi cảm thấy? Bằng hai ta quan hệ, không phải thân nhân lại hơn hẳn thân nhân, ngươi quên lần trước sinh bệnh là ai khuya khoắt mang ngươi nhìn y sư sao? Ngươi quên nhiều như vậy cái ngày đêm là ai không cách không bỏ thủ hộ tại bên cạnh ngươi sao? Không bằng hai ta như vậy hòa giải, về sau ngươi làm gà quay, ta ăn gà nướng, hai ta ai cũng không chỉ hoan ai, mỗi ngày ta chỉ cần nửa cái gà quay, hơn phân nửa chỉ ta đều không cần, ngươi xem coi thế nào? Ta chém chết ngươi." Lúc đầu nghe được trước mặt lời nói, Từ Bảy Phượng còn bị chỉnh rất cảm động, nhưng càng nghe đến đằng sau càng không thích hợp, cuối cùng vẫn nhịn không được bạo phát. "Thứ nương có chuyện hảo hảo nói a." Hai người cứ như vậy vây quanh Dịch Vô Ưu chuyển lên một vòng tới. Dịch Vô Ưu thấy cảnh này không khỏi vui lên, cảm giác thật có ý tứ, Từ Bảy trong mắt Phượng căn bản cũng không có sát ý, mà tên ăn mày thân hình mạnh mẽ, rõ ràng có thể nhanh chóng thoát đi, lại cố ý thả chậm bước chân để Từ Bảy Phượng có thể đuổi kịp hắn. "Hắn thiếu ngươi nhiều ít gà quay tiền, ta giúp hắn cho." Dịch Vô Ưu khẽ cười nói. Từ Bảy Phượng nghe vậy sững sờ, sau đó sáng giọng, "Ai mà thèm tiền túi của ngươi." Nói xong, Từ Bảy Phượng cầm dao phay cũng không quay đầu lại đi, xen vào việc của người khác. Tên ăn mày để lại một câu nói, tranh thủ thời gian hướng Từ Bảy Phượng đuổi theo, "Từ đường, chờ ta một chút." Người bên cạnh thấy thế, hảo ý lên tiếng nói, "Công tử, hai người bọn họ chính là một đôi hoan hỉ hoàng gia, lẫn nhau đều có tình cảm, chính là không mở được cái tiêu miệng." Thì ra là thế. Dịch Vô Ưu làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thực sớm đã thấy rõ hết thảy, hắn tự nhiên đoán được hai người cái tầng quan hệ này, bởi vậy mới tưởng muốn giúp công một đợt, nói không chừng bị hắn làm thành như vậy, hai người có thể mở rộng cửa lòng, tiến tới cùng nhau cũng có nói. Nhìn phía xa hai người đùa giỡn bóng lưng, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên một vòng tiêu dung, sau đó bước nhanh mà rời đi. "Người đến người nào?" Kim gia trước cổng chính, Dịch Vô Ưu bị hai tên gác cổng cho ngăn lại. "Phiền phức thông chi các ngươi một chút nhị thiếu gia, liền nói Linh Vân Tông có cố nhân tới thăm." Dịch Vô Ưu chắp tay nói. "Được rồi, xin chờ một chút." Một danh môn vệ đồng ý một tiếng, quay người rời đi. Không lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Dịch Vô Ưu giữa tầm mắt, không phải Kim Hữu Đạo còn có thể là ai? "Tiểu đệ, ta một đoán liền biết là ngươi, lại ca cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Kim Hữu Đạo đi tới ôm chặt lấy Dịch Vô Ưu, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. "Ai ai ai, ngươi cút ngay cho ta, lão tử cũng không tốt cái này miệng a." Dịch Vô Ưu mặc dù ngoài miệng có chút ghét bỏ, nhưng lại cũng không có tránh thoát ý tứ. 11 năm, hai người cuối cùng gặp lại lần nữa. "Thôi đi, nói đến lão tử nguyện ý ôm ngươi giống như, đều mấy ngày không có tắm rửa, một thân mùi mồ hôi thối chết. Ngươi cũng mấy ngày không có đánh răng, khẩu khí làm sao thối như vậy?" Bên trên một giây còn ôm ở cùng một chỗ cùng chung chí hướng bộ dáng, làm sao trong nháy mắt liền lẫn nhau phun lên tới. Cái này thao tác thấy hai tên gác cổng sửng sốt một chút, trước sau chuyển biến quá lớn a. "Còn có, hai người kiếm cớ tốt xấu cũng tìm xong một điểm, cùng là tu sĩ, trên thân tại sao có thể có mùi mồ hôi cùng miệng thối?" Đương nhiên lời này bọn hắn là không dám nói ra khỏi miệng, dù sao mình chính là một cái nho nhỏ gác cổng. "Ta chuyên môn để cho người nhưỡng đào hoa tiểu, uống một chén đi." Kim Hữu Đạo hỏi. "Đi a, ai sợ ai a." Dịch Vô Ưu căn bản không mang theo sợ. "Đêm nay ai uống trước nằm sấp ai cháu trai, có dám hay không?" "Có gì không dám? Liên để ra ra để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là tử thần." Hai người kề vai sát cánh, đặt vào hận nhất lời nói, chưa giải nhất tỉnh. Chương 91, tiểu hắc thức tỉnh đúng rồi, làm sao không thấy thẩm sư muội? Uống rượu đến một nửa, Dịch Vô Ưu đột nhiên hỏi. "Nàng a, đang bế quan xung kích ngưng hồn đâu?" Kim Hữu Đạo chậm rãi nói, khoe miệng còn lộ ra mỉm cười. Nhìn thấy Kim Hữu Đạo bộ dáng này, Dịch Vô Ưu trêu ghẹo nói, "Xem ra ngươi cùng thẩm sư muội chung đụng được không tệ lắm, dự định lúc nào thành thân?" "Ha ha, lúc đầu đã sớm muốn cùng nàng thành thân, chính là ta phụ mẫu bên kia một mực không đồng ý, bất quá cũng không quan hệ. Dù sao hai ta mới không quan tâm những cái kia, cùng lắm thì đến lúc đó cùng nàng bỏ trốn, cao chạy xa bay, tìm địa phương không người yên tĩnh vượt qua cả đời." Kim Hữu Đạo nói đến mây trôi nước chảy, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dịch Vô Ưu nghe vậy há hốc mồm, không biết nên như thế nào thuyết phục, có thể tưởng tượng Kim Hữu Đạo hai người là đỉnh lấy bao lớn áp lực, không chỉ đến từ Kim gia, còn có Lâm tộc bên kia, dù sao cũng là năm đại thánh tộc, Kim Hữu Đạo đơn phương giải trừ cùng Lâm Tịch Nguyệt hôn ước, để Lâm tộc mặt mũi đều vứt sạch, chắc hẳn sẽ không cho hắn nhiều ít sắc mặt tốt. Đến, uống rượu, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu, hiện tại không nói những cái kia bực mình sự tình. Dịch Vô Ưu nâng chén uống. Uống. Kim Hữu Đạo cũng là uống một hơi cạn sạch. Hai người ngươi một chén, ta một chén, rất nhanh liền song song say ngã. Ngày kế tiếp, hai người tại cùng một trên giường lớn thức tỉnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn đối phương một chút. Lập tức Kim Hữu Đạo rất nhanh kịp phản ứng, thân thể không khỏi hướng bên cạnh xê dịch một cái thân vị, tinh tế đã kiểm tra hậu phương thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, trong trắng vẫn còn ở đó. Dịch Vô Ưu thấy thế im lặng nhả ránh, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Ai biết được, hiện tại ngươi nương tử còn tại bất tỉnh. Nói được nửa câu, Kim Hữu Đạo đột nhiên ý thức được mình nói sai, lập tức im miệng nói sang chuyện khác, nói ra, đúng rồi, luyện chế Tử Dương đan dược liệu ngươi còn thiếu nhiều ít. Trước mắt đã tìm tới 66 vị dược tài, còn kém 15 vị. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói, như thế không có cái gì tốt giấu giếm. Đây là ta nhiều năm như vậy vì ngươi tìm thấy dược liệu, cái này gốc thánh dược là địa hồn hoa, đối tiểu hắc có tác dụng lớn chỗ. Kim Hữu Đạo từ trong nạp giới lấy ra 13 vị dược tài, trong đó ngũ vị Dịch Vô Ưu đã có, ngoài ra còn có một gốc bổ dưỡng thần hồn thánh dược. Thật cảm ơn. Dịch Vô Ưu đại hỉ, có cái này gốc địa hồn hoa, tiểu hắc thức tỉnh cũng không thành vấn đề, đồng thời còn có 7 vị luyện chế Tử Dương dược liệu, không cùng lúc trước hắn thu thập dược liệu trùng hợp, nói cách khác trước mắt hắn còn kém 8 vị dược tài liền có thể luyện chế Tử Dương đan. Khách khí cái gì, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Kim Hữu Đạo cười nói, ừm. Về sau xuất hiện bất kỳ việc khó nhớ kỹ tìm ta hỗ trợ, không nói những cái khác, nát mệnh ta còn là có một đầu. Dịch Vô Ưu trong lòng cảm động, hắn rất muốn báo đáp Kim Hữu Đạo, thế nhưng là đối phương muốn ra thế có ra thế, đòi tiền tài có tiền tài, linh binh dị bảo lại càng không cần phải nói, nhiều đến nhiều vô số kể, hắn thực sự không biết nên báo đáp thế nào đối phương, duy chỉ có còn lại một cái mạng tương đối có giá trị. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng như xe bị tuột xích là được. Kim Hữu Đạo ha ha cười nói, trong lòng ngược lại là không có đem Dịch Vô Ưu lời nói để ở trong lòng. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Dịch Vô Ưu gật đầu nói, đạt được địa hồn hoa, Dịch Vô Ưu cùng Kim Hữu Đạo không kịp chờ đợi tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Kim Hữu Đạo tò mò đánh giá bốn phía, đối với Dịch Vô Ưu có như vậy một kiện trí bảo hắn rất là ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cũng không dâng lên cái khác suy nghĩ. Dịch Vô Ưu mang theo Kim Hữu Đạo đi vào nhà gỗ nhỏ, lấy ra địa hồn hoa, dùng linh hỏa không ngừng tiêu đốt, thẳng đến địa hồn hoa triệt để áp xúc thành một giọt tinh hoa mới coi như thôi. Trong thời gian này liền dùng 10 ngày thời gian, so sánh cựu phẩm linh dược phải nhiều hơn mấy chục lần thời gian. Dịch Vô Ưu cong ngón đúng ra, địa hồn hoa áp xúc mà thành tinh hoa bay vào tiểu hắc trong miệng. Ngay sau đó, tiểu hắc khí tức trên thân thay đổi, không chỉ lực lượng thần hồn, ngay cả tu vi cũng đang không ngừng tăng cường. Trúc cơ, tu linh, thuế phàm, ngưng hồn, nhập thánh, hóa cổ. Thẳng đến lúc này, tiểu hắc khí tức trên thân mới dần dần quy về ổn định. Tiểu hắc chậm rãi mở ra, mông lung ở giữa trông thấy hai tấm mặt to đang gắt gao dán nó, hai mắt còn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó, cái này nhưng làm nó giật nảy mình, toàn thân sủ lông quá to, phương nào yêu quái. A nguyên lai là tiểu dịch tử cùng tiểu kim tử a, các ngươi khỏe a. Đợi đến tiểu hắc tập trung nhìn vào, mới phát hiện hai người là Dịch Vô Ưu cùng Kim Hữu Đạo. Lập tức lại khôi phục như thường, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ê! Người tốt! Dịch Vô Ưu hai người khỏe miệng hơi rút, có chút im lặng. Bản tôn vừa rồi chỉ là thân thể phản ứng tự nhiên. Tiểu Hắc gánh vác lấy song chảo, thản nhiên nói. Ừm! Dịch Vô Ưu hai người gật gật đầu, biểu thị tin. Bị hai người cứ như vậy thẳng vào nhìn xem, Tiểu Hắc toàn thân không được tự nhiên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, bản tôn lần này ngủ mê bao lâu? Chừng 20 năm đi. Dịch Vô Ưu không cần nghĩ ngợi đáp. Ngắn như vậy. Tiểu Hắc hơi kinh ngạc. Lần trước cưỡng ép bộc phát, thế nhưng là để nó vốn là bị hao tổn nghiêm trọng thần hồn càng thêm phiêu diêu không chừng, bình thường không có số lượng vạn năm đều thức tỉnh không được. Ngán, ngươi cũng đã biết vì ngươi, ta cho ngươi ăn đã ăn bao nhiêu bổ dưỡng thần hồn linh dược, trong đó còn bao gồm một gốc thánh dược, những năm này vì ngươi ta vào Nam ra Bắc, màn trời chiếu đất, kinh lịch nhiều ít mưa gió, mới nghĩ đến biện pháp để ngươi thức tỉnh, ngươi biết ta mấy năm nay là thế nào tới sao? Ngươi biết không? Dịch Vô Ưu càng nói càng kích động, cảm xúc biểu đạt đến mức 10 phần đúng chỗ. Tiểu Hắc bị Dịch Vô Ưu dừng lại chuyển vận, trong lòng đông cảm giác cái nấy. Nó vô bộ ngực cam đoan, tiểu dịch tử ngươi yên tâm, ngươi vì bản tôn làm hết thảy, bản tôn đều ghi tạc trong lòng, có bất kỳ sự tình cần phân công lớn mật nói ra, bản tôn đều giúp ngươi xong. Dịch Vô Ưu các loại chính là tiểu Hắc câu nói này, chỉ gặp hắn lập tức lấy ra một tờ phương thuốc, cười hắc hắc nói, ta muốn lên mặt dược liệu. Tiểu Hắc lúc này có một loại cảm giác bị lừa gạt, nhưng vẫn là chăm chú quan sát phương thuốc, phía trên dược liệu không nhiều, chỉ có chút ít tám loại. Cửu Diệp thảo, Tử Diễm hoa, Giao Long huyết thụ rễ cây, Thiên Hỏa đằng điểu, Thiên Sơn tuyết liên, Cửu Giai xích viêm hổ nội đan, Phượng Hoàng huyết dịch, Trúc Long long tiên. Còn có đây này. Tiểu Hắc hỏi, không có rồi, cứ như vậy nhiều. Bản tôn có ý tứ là, những dược liệu này vị trí, không có đại khái vị trí bản tôn đi đâu tìm cho ngươi. Ngươi không phải tiên tôn nha, ngay cả những này cũng không biết. Tiểu Hắc kiểm sắc trầm xuống, phẫn nộ quát, bản tôn chỉ là tiên tôn, cũng không phải tiên tri. Kia cần ngươi làm gì? Cái gì cũng không phải. Dịch Vô Ưu đoạt lấy phương thuốc, khinh thường nói, ngươi, thử, bản tôn không chấp nhận với ngươi. Tiểu Hắc thở phì phò nói, nó ngược lại là biết một ít dược liệu vị trí, nhưng trăm vạn năm trôi qua, Thương Hải Tăng Điển nói không chừng đã sớm không tại ban đầu vị trí. Một bên Kim Hữu Đạo không khỏi nhịn không được cười lên, hai cái vị này vừa gặp mặt liền đấu võ mồm, cũng là không có người nào. Thất Lạc Dịch Vô Ưu đi đến quan tài trước, chính là muốn mở ra nắp quan tài. Tiểu Hắc nhìn thấy một màn này, không khỏi nói ra, "Tiểu Dịch Tử không phải đâu, bản tôn vừa tỉnh ngươi liền muốn nghĩ quẩn." "Ngươi nghĩ cái gì đâu?" Dịch Vô Ưu bĩu môi, sau đó phối hợp mở ra nắp quan tài. Tiểu Hắc lúc này mới thấy rõ ràng tình huống bên trong, há to miệng thì thào hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Chương 92, Tinh Dạ Tiên Đế Dịch Vô Ưu đem Tô Tiểu Trúc thụ thường tiền căn hậu quả nói một lần. Tiểu Hắc nghe xong, lập tức tức giận đến lợi cắn chặt, hung hăng nói, "Tiểu Dịch Tử ngươi yên tâm, Khúc Thiên Hổ hiện tại ở đâu, bản tôn giúp ngươi đi chặt hắn. Chỉ biết là hắn gia nhập Ma Sát môn, về phần hành tung căn bản không tra được." Dịch Vô Ưu lắc đầu, gần nhất những năm này hắn một mực tại tìm kiếm Khúc Thiên Hổ, nhưng chỉ biết là đối phương 10 năm trước tại Trung Châu một vùng hoạt động, về sau liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, tùy ý Diêm La Điện cùng Linh Vân Tông như thế nào truy tra tìm khắp không đến bóng dáng. Hắn điên rồi đi, vậy mà gia nhập Ma Sát môn dạng này ma đạo tổ chức. Kim Hữu Đạo một tiếng kinh hô, gia nhập Ma Sát môn, liền chú định cả một đời chỉ có thể sống ở trong âm u, trở thành một con chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Hắn đoán chừng là cùng đường mặt lộ, mà lại ta suy đoán chuyện này, bao quát Thanh Lôi Tông vây công Linh Vân Tông sự tình, phía sau đều có Ma Sát môn trong bóng tối thúc đẩy, cụ thể là vì cái gì liền không được biết rồi. Dịch Vô Ưu nhướng mày nói, chẳng lẽ ngươi tra ra cái gì? Kim Hữu Đạo hỏi. Ừm. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, tiếp tục nói, ta tại Thiên Diễn Thành phát hiện một cái Ma Sát môn môn đồ, trên thân sử dụng công pháp là so Thanh Lôi Tông còn cao cấp hơn ma công. Ma Sát môn ở nơi nào? Bản tôn đi hiện tại liền đi diệt bọn hắn sơn môn. Tiểu Hắc bởi vì lúc trước vẫn luôn sinh hoạt tại bí cảnh bên trong, đối Táng Tiên Đại Lục bây giờ bố cục cũng không rõ ràng, nhưng phạm là cùng ma công dính vào thế lực đều nên bị thanh trừ, huống chi Ma Sát môn còn có thể là đả thương Tô Tiểu Trúc chân hung. Đừng xúc động, ngươi bây giờ bất quá là hóa cổ cảnh, Ma Sát môn bên trong rất có thể có nhân tiên cảnh đại năng. Dịch Vô Ưu cao mày nói, mặc dù nhiều năm như vậy Diêm La Điện không có tra ra Khúc Thiên Hổ tung tích, nhưng vẫn luôn trong bóng tối điều tra Ma Sát môn, phát hiện cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ma Sát môn là tại 2 vạn năm trước đột nhiên quật khởi một thế lực, thành lập sơ kỳ chỉ dùng 100 năm thời gian, liền có thể cùng một chút uy tín lâu năm gia tộc chống lại, trong lúc đó còn trải qua chính đạo nhân sĩ nhiều lần vây quét, y nguyên đứng sừng sững ở Táng Tiên Đại Lục đỉnh phong, nói phía sau không có nhân tiên cảnh tại chỗ dựa, Dịch Vô Ưu là vạn vạn không tin. Cùng lắm thì bản tôn lại giải phong một lần tu vi, nhiều lắm là chính là ngủ tiếp mấy trăm năm. Tiểu Hắc không thèm để ý chút nào, nó hiện tại thần hồn khôi phục không ít, lần nữa giải phong tu vi cũng không trở thành giống như trước đồng dạng cần mê man mấy vạn năm. Đừng làm ẩu, việc này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Ngươi nếu là lại hôn mê, ta cũng không có bản sự lại tìm nhiều như vậy bổ dưỡng thần hồn thánh dược, dù sao Ma Sát môn đều tồn tại đã lâu như vậy, muốn diệt bọn hắn cũng không kèm cái này nhất thời bán hội. Dịch Vô Ưu khuyên, vậy liền để bọn hắn lại nhảy nhót một hồi. Tiểu Hắc bất đắc dĩ gật đầu, xem như công nhận Dịch Vô Ưu lời nói. Liền trước như vậy đi, chờ ta tìm đủ dược liệu luyện chế ra Tử Dương đan, giải tiểu trúc hàn độc, lại đi tìm bọn hắn hảo hảo tính toán sổ sách. Cửu Diệp thảo cùng Phượng Hoàng máu ta ngược lại thật ra biết nơi nào có. Kim Hữu Đạo ung dung nói, chỗ nào? Dịch Vô Ưu vội vàng hỏi. Lạc tộc. Nói lên là tộc, Dịch Vô Ưu trước đó còn tới Khánh Phong thành tìm qua Lạc Tiễn, nhưng theo phụ cận thương hộ lời nói, hào khách khách tới sạn sớm tại 30 năm trước, cũng chính là Dịch Vô Ưu bên trên Linh Vân Tông không lâu liền đóng cửa, Lạc Tiễn tự nhiên cũng rời đi Khánh Phong thành không biết tung tích. Ra Kim gia, Dịch Vô Ưu vốn định mang theo Tiểu Hắc một đường chạy tới Lạc gia, không nghĩ tới ở trong thành lại gặp trước đó tên ăn mày. "Tiểu Dịch tử, nhanh quay đầu đi." Tiểu Hắc giống như gặp quỷ, cấp tốc xông vào Dịch Vô Ưu trong ngực. "Làm sao rồi?" Dịch Vô Ưu có chút hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hắc bộ dáng như vậy. "Đừng hỏi nữa, đi mau." Tiểu Hắc thúc giục nói, khả năng không còn kịp rồi. Cách đó không xa tên ăn mày, sớm tại trước tiên liền đã nhận ra Dịch Vô Ưu cùng Tiểu Hắc, hắn dừng một hồi, sau đó cười như không cười hướng phía Dịch Vô Ưu đi tới. Mà trong ngực Tiểu Hắc, giờ phút này vô cùng thần trường, trong đầu một mực yên lặng niệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Nhưng càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì, tên ăn mày đi đến Dịch Vô Ưu trước người, nhìn về phía Dịch Vô Ưu áo nghi ngờ, cười hỏi, Lôi Hổ, cố nhân gặp nhau ngươi không ra gặp mặt một lần. Tiểu Hắc toàn thân run lên, 10 phần không tình nguyện từ Dịch Vô Ưu trong ngực chui ra, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tinh Dạ đại nhân, ngươi tốt. Dịch Vô Ưu trong lòng lập tức giật mình, lúc đầu tên ăn mày nhận biết Tiểu Hắc cũng đã là kiện rất khủng bố sự tình, không nghĩ tới Tiểu Hắc còn gọi đối phương đại nhân. Tiểu Hắc là tiên tôn tu vi, như vậy ngay cả nó đều muốn gọi là đại nhân, chẳng lẽ lại trước mắt tên ăn mày là tiên đế? Nghĩ đến cái này, Dịch Vô Ưu trong lúc vô tình nuốt nước miếng một cái, may mắn trước đó không có đối tên ăn mày làm ra cái gì chuyện quá đáng, bằng không rất có thể sống không quá đến đó, trời mới biết tiên đế có cái gì thủ đoạn. Cứ việc đối phương nhìn xem không có tu vi dáng vẻ, tìm một chỗ tâm sự. Tốt. Tiểu Hắc không dám chống lại, chỉ có thể đáp ứng. Ba đến gian khách sạn mua căn phòng nhỏ, nói còn không có mở trò chuyện, đồ ăn ngược lại là ăn một bàn. An Tinh Dạ ăn xong một cái gà quay, chớp miệng lời bình nói, chất thịt quá già không dễ dàng nhai nát, mà lại hương vị vẫn chưa hoàn toàn ngon miệng, cùng từ nương làm gà quay hoàn toàn không so được. Dứt lời, hắn lại nhìn Dịch Vô Ưu cùng Tiểu Hắc, nghi ngờ nói, a các ngươi làm sao không ăn? A, bạn, chúng ta nhìn xem liền tốt. Tiểu Hắc cười hắc hắc nói, đúng, chúng ta vẫn chưa đói. Dịch Vô Ưu phụ hòa nói, bọn hắn ngược lại là muốn ăn à, vấn đề là người ta bên trên một bàn ngươi ăn một bàn, tựa như là ác quỷ đầu thai giống như, một điểm cặn bã đều không có lưu. Lúc này, chủ quán lại lên một đầu cá kho, An Tinh Dạ thấy thế trực tiếp đem cá cả bàn bưng đến trước mặt mình, ăn như gió cuốn. Nửa canh giờ trôi qua, An Tinh Dạ trước mặt đã bày đầy không bàn, hắn đánh một ợ non nê, uống một hớp rượu thở một hơi dài nhẹ nhõm, thỏa mãn nói, rất lâu không ăn được thống khoái như vậy, tiểu tử ngươi sẽ đến sự tình, không tệ. Tiền bối hài lòng liền tốt. Dịch Vô Ưu cung kính nói, vì ban thưởng ngươi, ta có thể thỏa mãn ngươi một điều thỉnh cầu, nói đi. An Tinh Dạ nói đến rất là tùy ý, nói thế nào hắn cùng Lôi Hổ Tiên Tôn đều là bạn cũ, tặng một điểm cơ duyên cho trước mắt tiểu tử cũng không phải không thể. Còn nữa, hắn nhìn thấy Dịch Vô Ưu lần đầu tiên, liền cảm giác đối phương rất là thuận mắt, chẳng qua là lúc đó vô duyên vô cớ, hắn không thể lại đưa tặng cơ duyên cho Dịch Vô Ưu. Thật, Dịch Vô Ưu không dám tin, bất quá là mời đối phương ăn một bữa cơm mà thôi, lại còn có loại chuyện tốt này. Tự nhiên, ta đường đường một cái tiên đế như thế nào lật lọng. An Tinh Dạ nói đến Trịch Địa Hữu Thanh, quả nhiên là tiên đế. Dịch Vô Ưu nội tâm vui mừng, nói ra, đa tạ tiền bối, nhưng ở nơi đây chỉ sợ có nhiều bất tiện. Không sao cả. An Tinh Dạ vung tay lên, một cái bình chướng vô hình cấp tốc hoàn thành, ta đã bày ra kết giới, sẽ không có người xuống tới, cũng không ai nghe được chúng ta nói chuyện, có gì nguyện vọng ngươi lớn mật nói ra là được. Dịch Vô Ưu không do dự nữa, đem tụ dương quan từ Sơn Hà xã tắc đổ bên trong lấy ra, hoàn toàn không sợ An Tinh Dạ sẽ ra tay tranh đoạt, người ta đường đường một giới tiên đế, đoán chừng đều chướng mắt ăn cái này phá loạn ý, trên thực tế cũng đúng như đây. Nhìn thấy Sơn Hà xã tắc đổ, An Tinh Dạ trên mặt không động dung chút nào, chỉ là trong lòng có chút hứa kinh ngạc, một cái ngưng hồn cảnh vậy mà có được tiên minh, không khỏi đối Dịch Vô Ưu dâng lên một tia hiếu kỳ. Chương 93, Dịch Vô Ưu, ta xem như bà của ngươi. Dịch Vô Ưu mở ra nắp quan tài, chắp tay nói, nương tử của ta chúng hàn độc, xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. An Tinh Dạ hơi kinh ngạc, hỏi, cơ hội chỉ có một lần, ngươi xác định không nghĩ thêm nghĩ? Đổi lại người bình thường, đối mặt đường đường một cái tiên đế làm ra hứa hẹn, đoán chừng sẽ yêu cầu tuyệt thế công pháp, hoặc là linh binh loại hình, vạn bạn không nghĩ tới Dịch Vô Ưu lại chỉ là vì cứu mình thế tử. Xác định. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, mười phần kiên quyết. Trong lòng hắn, thế gian vạn vật đều không kịp Tô Tiểu Trúc một người, dù là hắn rất nhanh liền tập hợp đủ 81 vị dự tài, nhưng không đến cuối cùng ai cũng không biết có thể hay không xuất hiện biến cố, mà lập tức có một cái biện pháp ổn thỏa, đồng thời có thể lập tức chữa khỏi Tô Tiểu Trúc hàn độc cơ hội, hắn như thế nào lại buông tha. "Tốt, nếu như thế ta liền thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi." An Tinh Dạ một ngụm đáp ứng, trong tay liên tục kết ấn, từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng chui vào Tô Tiểu Trúc thể nội. Tô Tiểu Trúc cả người từ tụ dương quan bên trong hiện lên, hai đầu lông mày lộ ra một tia thần sắc thống khổ. "Ừm." An Tinh Dạ hơi nghi hoặc một chút, cái này hàn độc có vẻ giống như có chút khác biệt. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ là hàn độc còn có thể chẳng lẽ hắn sao? An Tinh Dạ tăng lớn cường độ, muốn nhất cử thanh trừ hết hàn độc, không ngờ Tô Tiểu Trúc thể nội huyền minh hoa dược lực bị kích thích, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực hàn chi lực, mắt thấy liền muốn đóng băng quanh mình hết thảy. Thời khắc mấu chốt, An Tinh Dạ vội vàng vận dụng tất cả vốn liếng, cực lực áp chế Tô Tiểu Trúc thể nội bộc phát hàn độc. Trải qua một phen vật lộn, mới khó khăn lắm ổn định cục diện. Ngươi nương tử có phải hay không phục dụng huyền minh hoa? An Tinh Dạ cau mày nói. Không tệ. Dịch Vô Ưu gật gật đầu. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện đi, ta cũng bất lực. An Tinh Dạ ít nhiều có chút xấu hổ, vừa rồi hắn còn một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, đảo mắt liền bị đánh mặt. Đương nhiên, nếu là bản tôn ở chỗ này vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, đáng tiếc hắn chỉ là một bộ phân thân, thực lực cùng bản tôn chênh lệch cách xa vạn dặm. Vậy vãn bối liền không có cần phiền phức tiền bối. Dịch Vô Ưu ánh mắt có chút ảm đạm, ngay cả tiên đế cũng không có cách nào, xem ra đành phải thành thành thật thật tập hợp đủ dữ liệu, luyện chế Tử Dương đan mới là chính đạo. Như vậy sao được, ta đường đường tiên đế nói ra, tựa như tắt nước ra ngoài, sao có thể nuốt lời. An Tinh Dạ lập tức liền không vui, hắn đường đường một giới tiên đế, tiểu bối cái thứ nhất thỉnh cầu không có hoàn thành đã rất mất mặt, nếu là lại làm ra cái gì nuốt lời tiến hành, hắn tại tiên giới làm như thế nào hỗn? Có thể thu hồi lại a. Nói, Dịch Vô Ưu còn cho An Tinh Dạ biểu thị một phen, đem nước trà trên bàn vẩy ra đi, sau đó dùng một cái tiểu thuật pháp lại thu hồi lại. Tiểu Hắc, tiểu tử ngươi là thật hổ, ngay cả tiên đế cũng dám đuổi địch. An Tinh Dạ sắc mặt tối đen, ngựa khí không thể nghi ngờ, quật cường nói, không được, ngươi nhất định phải đổi một cái yêu cầu, công pháp gì thuật pháp, linh binh gì bảo đều được. Nhưng vãn bối thật không có yêu cầu khác a. Dịch Vô Ưu dở khóc dở cười, chỗ nào còn sẽ có người cưỡng ép tống cơ duyên, không có cũng phải có. An Tinh Dạ một mặt thở phì phò, mặt mũi có chút không nhịn được, đề nghị, nếu không ta đưa ngươi một kiện đạo binh. Dịch Vô Ưu trên tay Sơn Hà xã tắc đổ là tiền bình, mình tiện hắn một kiện đạo binh tổng đủ ý tứ đi. Nào có thể đoán được Dịch Vô Ưu nghe vậy, từ trong nạp giới lấy ra Chu Ma kiếm, thản nhiên nói, đạo binh ta có à. Vậy ta đưa ngươi một kiện linh bảo. An Tinh Dạ lại nói, linh bảo ta cũng có. Dịch Vô Ưu lại từ trong nạp giới lấy ra Cựu Thải Linh Châu. An Tinh Dạ nội tâm dần dần sụp đổ, ngươi một cái ngưng hồn cảnh, có tiên binh liền tốt, còn có đạo binh. Có đạo binh cũng coi như, thế nào ngay cả linh bảo đều có. Cái này cần người mang bao lớn khí vận mới được. Không được, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này trên người có bí mật gì, hôm nay mặt mũi này chính mình nói cái gì cũng phải kiếm về đến. An Tinh Dạ thầm nghĩ, lập tức thi triển bí pháp xem xét, cái này không nhìn không sao, xem xét quả thực giật mình. Vạn vận tiên thể. An Tinh Dạ cả kinh nói chuyện đều cả lăm, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Vạn vận tiên thể. Nơi nào có vạn vận tiên thể? Một bên Tiểu Hắc nghe xong, toàn bộ mèo đều kích động lên, hiển nhiên nó cũng đã được nghe nói cái gọi là vạn vận tiên thể. Dịch Vô Ưu ngơ ngác nhìn cả hai, không biết đối phương đang nói chút cái gì. Thật lâu, An Tinh Dạ lấy lại tinh thần, một cái lắc mình đi vào Dịch Vô Ưu trước mặt, cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, đại thủ một trường vỗ tại trên nó. Dịch Vô Ưu còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trong đầu nhiều một thứ gì đó, đó là một loại rất công pháp huyền diệu, cụ thể đẳng cấp hắn không biết, nhưng so với Càn Khôn Chí Thánh công mạnh lên đến không hết. Chính là danh tự lấy được có chút không quá đứng đắn, kêu cái gì vô thượng thần công. thật giống như sợ người ta không biết người công pháp này ra châu giống như. Còn chưa kịp tinh tế tiêu hóa, Dịch Vô Ưu liền bị An Tinh Dạ lời nói bừng tỉnh. "Vô Ưu huynh đệ, công pháp này ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, cùng ngươi vạn vận tiên thể 10 phần phù hợp." An Tinh Dạ chăm chú căn dặn, chỉ là đối Dịch Vô Ưu xưng hô cải biến, từ nhỏ tử biến thành Vô Ưu huynh đệ. Tiểu Dịch Tử là vạn vận tiên thể. Tiểu Hắc Hổ mặt trừng kinh, ở chung thời gian dài như vậy, không nghĩ tới trong truyền thuyết kia nam nhân lại bên cạnh mình. "Ngươi không biết rất bình thường, dù sao các ngươi yêu tộc đều là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, không hiểu vọng khí thuật tình có thể hiểu." An Tinh Dạ ăn ngay nói thật, không có chút nào cho Tiểu Hắc lưu mặt mũi. "Vọng khí thuật nhân loại các ngươi cũng không có nhiều người sẽ được không?" Tiểu Hắc tức giận đến toàn thân phát run, đối phương vậy mà nói nó tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Trên đời này còn có giống nó thông minh như vậy hổ sao? "Không có. Nó cảm giác thông minh của mình đều siêu việt rất nhiều nhân loại, mặc dù tứ chi hoàn toàn chính xác phát đạt, nhưng đầu não không có chút nào đơn giản được không?" Nếu không phải An Tinh Dạ đánh tơi bởi nó chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, Tiểu Hắc cao thấp đều muốn tiến lên lĩnh giáo một phen. "Không phải, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì là vạn vận tiên thể?" Dịch Vô Ưu một mặt ngộp bức, "Mình không phải phế thể sao? Đây là trải qua vô số người chứng thực qua sự thật, An Tinh Dạ thế nào còn nói hắn là cái gì vạn vận tiên thể?" "Ngươi không biết?" An Tinh Dạ hỏi. Dịch Vô Ưu lắc đầu, hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. An Tinh Dạ nghĩ lại cũng thế, đối với thời kỳ viễn cổ ghi chép, tại toàn bộ Táng Tiên Đại Lục bên trên, có lẽ chỉ có tại một chút trong cổ tịch mới có thể nhìn thấy đôi câu vài lời. Dịch Vô Ưu một cái nho nhỏ tu sĩ như thế nào biết được. Hắn chậm rãi giải thích nói, vạn vận tiên thể là thiên đạo trên bảng xếp hạng đặc thù nhất tồn tại, mặc dù không phải xếp hạng thứ nhất, thậm chí ngay cả top 100 còn không thể nào vào được, nhưng là vô số tu sĩ muốn nhất có thể chết, bởi vì có được nó liền có được vô tận khí vận, đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp cơ duyên là chuyện thường xảy ra, thậm chí cơ duyên vô cớ tìm tới cửa cũng không đủ là lạ. Đồng thời, vạn vận tiên thể còn có một chỗ tốt, đó chính là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống, chỉ cần có tăng cao tu vi bảo dưỡng, liền có thể không hạn chế tăng lên. Tóm lại, chỉ cần không phải cố ý tìm đường chết, đều có thể thuận lợi tu luyện tới tiên đế, thậm chí là đột phá tiên đế. An Tinh Dạ đằng sau bốn chữ nói đến trịch địa hữu thanh, linh hai nhức óc. Dịch Vô Ưu nghe xong, cả người hiểu ra, khó trách hắn vận khí một mực tốt như vậy, đi ngủ đều có người đưa gối đầu, khó trách hắn nhanh chóng đột phá, cũng sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Nguyên lai, hắn là có được vạn vận tiên thể nam nhân. Chính là đáng tiếc thân thể cũng như phổ thông tu sĩ, sẽ sinh ra kháng dược tính, bằng không hắn còn không phải một bước lên trời. Nói cách khác, ta mới là phương thế giới này khí vận chi tử. Dịch Vô Ưu thì thào hỏi, khí vận chi tử? An Tinh Dạ khinh thường cười một tiếng, nói, khí vận chi tử tính là gì? Khí vận chi tử chỉ là thụ thiên đạo chiếu cố, khí vận bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tứ đoạn, mà vạn vận tiên thể bản thân liền tự mang khí vận, không nứt đạo đều không có quyền can thiệp, cho nên khí vận chi tử tại vạn vận tiên thể trước mặt chính là nhi tử. Thì ra là thế. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, hỏi, tiền bối kia ngươi đây, ngươi tính khí vận chi tử sao? Cũng được a. An Tinh Dạ đáp, hắn là tiên giới chi cao vô thượng tiên đế, cùng nhau đi tới mặc dù gặp lén, nhưng mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Khí vận vi phạm, cuối cùng mới tu thành vô thượng tiên đế. A nói cách khác, ta xem như ba ba của ngươi. Dịch Vô Ưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chương 94, kết bái An Tinh Dạ. Tiểu Hắc, Châu A, ngay cả tiên đế cũng dám trêu chọc, không hổ là có được vạn vận tiên thể nam nhân, tại tìm đường chết biên giới không ngừng thăm dò đủ loại. Tiểu Hắc yên lặng lui sang một bên, không phải một hồi đánh nhau ngay cả nó đều muốn gặp nạn. Tiểu tử, ngươi sẽ không coi là có được vạn vận tiên thể liền vô địch a. Hôm nay liền để bản tiên đế để ngươi minh bạch cái gì gọi là nhân gian hiểm ác. An Tinh Dạ vặn lấy năm đấm, không ngừng tới gần Dịch Vô Ưu. Dịch Vô Ưu lúc này mới ý thức được mình có chút nhẹ nhàng, thân thể lui lại đồng thời, lên tiếng nói, "Tiền bối, ta liền miệng này một chút, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân." "A, đừng đánh mặt. Ta sai rồi, cứu mạng a." Trong phòng chung không ngừng truyền đến Dịch Vô Ưu tiếng kêu thê thảm, nhưng bốn phía bị An Tinh Dạ bày kết giới, mặc hắn la rách cổ họng, bên ngoài người đều nghe không được. Một phen đánh cho tê người về sau, An Tinh Dạ bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, cả người đều dễ chịu không ít. Dịch Vô Ưu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, bị đánh mặt mũi bầm dập, không thành hình người. Chậc chậc chậc. Ra tay thật hung ác, ngươi nhìn cái này mắt nhỏ xương thành dạng gì à, khiếp thành dạng này còn thấy được người không? Còn có mặt mũi này, một bên lớn một bên nhỏ, liền bộ dáng này, đoán chừng ngay cả ngươi nương tử đều nhận không ra. Tiểu Hắc ở một bên lắc đầu liên tục, thỉnh thoảng còn soi mói, một bộ cười trên nôi đau của người khác bộ dáng. Muốn lấy trước nó cũng trải qua thảm như vậy tuyệt nhân hoàn sự tình, lập tức nhìn thấy Dịch Vô Ưu dáng vẻ, trong lòng lập tức cảm giác cân bằng nhiều. Ngươi ngứa ra đúng không? An Tinh Dạ chừng Tiểu Hắc một chút. Tiểu Hắc toàn thân run một cái, vội vàng quay đầu đi, không còn dám nói nhiều. Vô Ưu huynh đệ, đừng nghe nó nói bậy. Đối với nó nói nghiêm trọng như vậy, vẫn như cũ đó có thể thấy được ngươi tuấn tiếu dung nhan, mà lại ta đánh ngươi cũng là vì ngươi tốt. Đi ra khí về sau, An Tinh Dạ vừa chuẩn bị đem Dịch Vô Ưu lắc lư trở về, không phải đến lúc đó tiểu tử này mang thủ nhưng làm thế nào. Dịch Vô Ưu không nói gì, cố gắng trận to hai mắt lẳng lặng nhìn xem An Tinh Dạ, rất rõ ràng không tin. Đây không phải nói nhảm sao? Đánh người còn nói là vì người khác tốt, cứ như vậy, ngươi thế nào không cho ta đánh một trận? Đương nhiên lời này Dịch Vô Ưu vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng, sợ lần nữa bị đánh. Ngươi nghĩ à, ngươi biết mình là vạn vận tiên thể về sau, trong lòng là không phải có chút lâng lâng. Có phải hay không cho là mình gặp gỡ sự tình gì đều có thể gặp dự hóa lành? An Tinh Dạ hỏi. Giống như là có một chút. Dịch Vô Ưu suy tư một phen gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, biết được mình so nhân vật chính còn ra trâu, trong lòng là có chút phiêu, không phải không dám đối một vị tiên đế nói ra nói như vậy. Đây chính là, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi một mực nắm lấy loại tâm tính này, khắp nơi gây chuyện thị phi, khắp nơi tìm đường chết, cuối cùng chết thật làm sao bây giờ? Vạn vận tiên thể khí vận phương diện sát thực tốt, nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ không chết, hiểu chưa? Mà ta vừa mới chính là muốn thức tỉnh ngươi, để ngươi lạc đường gà trở lại. An Tinh Dạ tận tình khuyên bảo nói. Dịch Vô Ưu không thể không thừa nhận, An Tinh Dạ nói là thật là có một chút đạo lý, không nói hắn, bất kỳ người nào đột nhiên biết mình ngu như vậy, đều sẽ phiêu à. Chính là đối phương thành ngữ dùng đến không quá thỏa đáng, hắn cải chính, là lạc đường biết quay lại. Thật sao? An Tinh Dạ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, cái này không trọng yếu là ngươi phải hiểu được ta dụng tâm lương khổ. Đa tạ tiền bối, tiền bối một lời nói như là thể hồ quán đỉnh, vạn bối hổ thẹn. Dịch Vô Ưu chắp tay nói, Vô Ưu huynh đệ khách khí không phải, như vậy đi, về sau ngươi cũng đừng tiền bối gọi ta, hai ta như vậy kết bái làm huynh đệ khác họ đi, ta làm đại ca bảo kê ngươi. Không đợi Dịch Vô Ưu đáp ứng, An Tinh Dạ liền tay lấy ra giấy vàng, dùng linh lực nhanh chóng ở phía trên viết xuống tên của mình cùng ngày sinh tháng đẻ. Tu sĩ kết bái không hề giống người bình thường như thế đốt hương lễ bái, mà là dùng linh lực tại trên giấy vàng mặt lưu lại song phương danh tự cùng bát tự, để thiên đạo làm chứng kiến, một khi đạt được thiên đạo tán thành, song phương cũng không thể phản bội đối phương, nếu không sẽ sinh ra tâm ma, ảnh hưởng tu hành. Bởi vậy giữa các tu sĩ, cho dù là rất muốn quen bằng hữu, bình thường cũng sẽ không đi kết bái, ai dám cam đoan tương lai sẽ phát sinh cái gì? Thất thần làm gì? Không phải là xem thường ta đi. Nhìn xem Dịch Vô Ưu sững sờ tại nguyên chỗ, An Tinh Dạ cao mày nói, "Không có không có." Dịch Vô Ưu lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục, nói đùa, có một cái tiên đế làm mình để ai không muốn. Chỉ là An Tinh Dạ làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Hắn hiện tại bất quá là ngưng hồn cảnh, liền cược một cái phiêu miểu tương lai. Mặc kệ, dù sao có một cái tiên đế làm đại ca tuyệt đối không lỗ. Vậy còn không mau đến. An Tinh Dạ thúc giục nói. Tốt. Dịch Vô Ưu tiến lên, cũng đem tên của mình cùng ngày sinh tháng để viết tại trên giấy vàng. Tính bản tôn một cái. Một bên tiểu hắc cũng nhảy nhót lấy tiến lên, cũng muốn cùng hai người kết bái. An Tinh Dạ một tay đem nó bắt lấy, trực tiếp ném ra ngoài, ngươi cút sang một bên, cái gì cấp bậc trong lòng ngươi không có điểm bất số. Nhìn không hổ đúng không? Thử. Bị ném đi ra tiểu hắc, mặt mũi tràn đầy bị khuất, vốn định dựng cái đi nhờ xe, nào có thể đoán được đôi xe đèn cũng không thấy. Nhân gian chính đạo là tang thương, ngươi vẫn là như thế không có lương tâm. Nói thế nào nó trước kia cũng là đường đường một cái tiên tôn, không nghĩ tới lại có bị người ghét bỏ một ngày. Thương thiên ở trên, hôm nay ta An Tinh Dạ nguyện cùng Dịch Vô Ưu kết làm huynh đệ khác họ, đồng cam cộng khổ, cùng chung hoàn nạn. Ta Dịch Vô Ưu nguyện cùng An Tinh Dạ kết làm huynh đệ khác họ, đồng cam cộng khổ, cùng chung hoàn nạn. Theo hai người vừa mới nói xong, giấy vàng hóa thành điểm điểm kim quang bay lên không trung, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cái này liền mang ý nghĩa hai người kết nghĩa đạt được thiên đạo tán thành. Ưu đệ, hiện tại ngươi ta cùng là huynh đệ, đại ca có một phen cần căn dặn ngươi, nhìn ngươi có thể cẩn thận lắng nghe. An Tinh Dạ ngữ trọng tâm trường nói. Đại ca mời nói. Dịch Vô Ưu chắp tay nói. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ nhanh lên đến nhân tiên cảnh giới. An Tinh Dạ mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Thật lâu, Dịch Vô Ưu kinh ngạc hỏi, không có à nha? Ừm, hết rồi. An Tinh Dạ gật gật đầu. Chỉ có Dịch Vô Ưu đạt tới nhân tiên cảnh giới, vạn vận tiên thể mới tính chân chính kích phát, đến lúc đó tất cả cùng Dịch Vô Ưu thân cận người đều sẽ đạt được phúc phận, đồng thời còn có thể như thiên đạo đem khí vận phân phối cấp. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn cùng Dịch Vô Ưu kết bái nguyên nhân, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mà. Còn có Ngưu Đại Xuyên lúc trước vì sao cùng Dịch Vô Ưu xưng huynh gọi đệ, tiểu hắc vì sao nghe được vạn vận tiên thể kích động như thế, đều là bởi vì vạn vận tiên thể yêu nghiệt tác dụng. Đối với những này Dịch Vô Ưu toàn vẹn không biết, nhìn xem An Tinh Dạ mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, hắn đành phải gật gật đầu, yên tâm đi đại ca, ta biết. Đây là hỗn độn đạo tháp, mặc dù chỉ là cái phàm phẩm, nhưng uy năng đủ để bệ nghệ tiên khí, ở bên trong tu luyện tối cao có 128 lần thời gian gia tốc, đồng thời còn có rèn thể tác dụng, cụ thể ngươi trở về hảo hảo nghiên cứu liền có thể, hôm nay đại ca liền đưa nó tặng cho ngươi. An Tinh Dạ lấy ra một tòa tiểu tháp, thân tháp tổng cộng có 7 tầng, phía trên có thất thải quang hoa lưu chuyển, tản ra một tia đạo vận. Mà chân chính hỗn độn đạo tháp tổng cộng có 9 tầng, có cửu thải quang hoa lưu chuyển, toàn thân trên dưới tản ra vô tận đạo vận, tối cao có vạn lần thời gian gia tốc, vô số người nghĩ theo vì tự có. Dù sao chỉ riêng thân tháp tán phát vô tận đạo vận liền có thể làm bọn hắn điên cuồng, dù là từ đó lĩnh hội một chút cũng đối bọn hắn tu luyện rất có ích lợi. Bất quá hỗn độn đạo tháp trên tay Tinh Dạ tiên đế, cái này thần đồng dạng tồn tại, không có người nào dám đi một chết. Chương 95, bế quan cảm ơn đại ca. Dịch Vô Ưu sảng khoái nhận lấy hỗn độn đạo tháp, trong lòng âm thầm kinh hỉ, nghe An Tinh Dạ lời nói, liền biết cái này tháp không đơn giản. Ừm. An Tinh Dạ gật gật đầu, sau đó lại nói, "Ưu đệ ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ đợi, ta cùng Lôi Hổ có mấy lời muốn nói." Tốt. Dịch Vô Ưu không có hỏi nhiều, gật đầu rời đi phòng, đoán chừng An Tinh Dạ có cái gì bí ẩn cần cùng tiểu hắc nói đi. Tiên giới. Tại một chỗ trong đại điện hùng vĩ, một nam tử lặng lặng tựa ở trên ghế ngồi uống rượu, đột nhiên hắn giống như là cảm giác được cái gì, động tác trong tay dừng lại, cau mày nói, "Cái này phân thân đang giở trò quỷ gì, làm sao cùng người khác kết làm huynh đệ?" Nguyên lai nam tử chính là An Tinh Dạ bản thể. Từ khi trăm vạn năm trước một trận chiến qua đi, tiên giới hai phần, hắn tiện tay bố cục, tại Táng Tiên Đại Lục bày ra vô số phân thân, mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm trong dự ngôn có thể phá của người. Nhưng đến bây giờ, chỉ có một bộ phân thân tồn tại đến nay, nếu ngay cả cỗ này phân thân cũng bị mất, hắn muốn một lần nữa bố cục chỉ sợ đã tới không kịp. Chẳng lẽ lại là tìm được phá của người? An Tinh Dạ tự lẩm bẩm, càng nghĩ khả năng này càng lớn, nếu không dựa theo tính tình của hắn, sao có thể tùy ý cùng người khác kết bái? Có ý tứ. An Tinh Dạ cùng Tiểu Hắc trọn vẹn qua một canh giờ mới song song đi tới. Không biết hai tại bên trong bao gian nói chuyện cái gì, Tiểu Hắc kiểm sắc có chút không dễ nhìn, hoặc là nói nặng nề. Dịch Vô Ưu vừa định hỏi thăm, Tiểu Hắc liền dẫn đầu mở miệng, về sau liền do bản tôn đốc thúc ngươi tu luyện. Cái gì? Dịch Vô Ưu một mặt ngớ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Tiểu Hắc khó được nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Thời gian nào không nhiều lắm? Dịch Vô Ưu căn bản không có minh bạch Tiểu Hắc ý tứ trong lời nói. Đối mặt Dịch Vô Ưu đặt câu hỏi, Tiểu Hắc trầm mặc không nói, không chịu nói nhiều một câu. Rơi vào đường cùng, Dịch Vô Ưu đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía An Tinh Dạ. An Tinh Dạ trịnh trọng kỳ sự vỗ vỗ Dịch Vô Ưu bả vai, nó nói đúng, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Dịch Vô Ưu trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Thứ độ gì? Lúc nào ở giữa không nhiều lắm các ngươi ngược lại là nói rõ à, các ngươi không nói rõ, mình làm sao biết là bởi vì cái gì sự tình dẫn đến thời gian không nhiều lắm. Thật giống như kiếp trước bên trong một cái phim đoạn ngắn, đang thẩm vấn hỏi phạm nhân quá trình, một mực rút người ta bả miệng, còn hỏi người ta nói hay không. Ngươi ngược lại là hỏi a, ngươi không hỏi người ta làm sao biết muốn nói gì. Lập tức Dịch Vô Ưu như là phim ảnh bên trong cái kia phạm nhân tâm tình, quả thực là không hợp tối thường mẹ hắn cho không hợp tối thường mở cửa, không hợp tối thường đến nhà. Sau đó vô luận Dịch Vô Ưu như thế nào đặt câu hỏi, hai chính là đối với cái này ngậm miệng không nói, chỉ là căn dặn hắn hảo hảo tu luyện, còn lại sự tình đến thời gian tự sẽ nói rõ với hắn. Khiến Dịch Vô Ưu trong lòng trực dương dương, thật khó chịu. Nhưng hai không nói hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ở bọn hắn giám sát hạ tiến vào Hỗn Độn Đạo Tháp bên trong tu luyện. Tiến vào Hỗn Độn Đạo Tháp tầng thứ nhất, Dịch Vô Ưu liền cảm giác đầu mình trở nên thanh minh rất nhiều, tạp niệm trong lòng lại như kỳ tích biến mất. Đồng thời nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, đại khái là ngoại giới chừng gấp 2, trọng lực là ngoại giới gấp 20 lần. Lấy hắn bây giờ nhục thân, cũng không cảm nhận được cái gì áp lực, bởi vậy hắn trực tiếp đi hướng tầng thứ 2. Tầng thứ 2 tốc độ thời gian trôi qua cùng trọng lực đều so tầng thứ nhất tăng lên gấp đôi, hắn có thể hơi cảm giác được một chút xíu áp lực. Tầng thứ 3 tốc độ thời gian trôi qua là 8 lần, trọng lực là 80 lần. Tầng thứ 4 tốc độ thời gian trôi qua là 16 lần, trọng lực 160 lần. Đến lúc này, Dịch Vô Ưu mới cảm giác được bước đi liên tục khó khăn, toàn thân xương cốt bổ rối rung động, hắn không thể không dừng bước lại tại tầng thứ 4 tu luyện. Vẹn vẹn quá khứ năm thứ nhất, Dịch Vô Ưu đoán thể quyết liền đột phá thập nhị trọng, đạt tới nhị long 10 tượng chi lực. Năm thứ 3, đoán thể quyết đột phá thập tam trọng, đạt tới ba rồng 10 tượng chi lực, vẹn vẹn đoán thể quyết lực lượng tăng thêm liền có 60 vạn cân, lại thêm tự thân lực đạo, thẳng đến 100 vạn cân mà đi, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể cùng nhập thánh cảnh cường giả liều cái cao thấp. Thứ 10 năm, kiếm đạo cuối cùng ngưng tụ ra kiếm ý, toàn bộ Hỗn Độn Đạo Tháp kiếm khí tứ ngược, kiếm ý mênh mông. Thứ 20 năm, ngự kiếm quyết lại làm đột phá, đồng thời có thể khống chế 1000 thanh kiếm, đạt tới trước mắt cực hạn, chính là trên thân không có nhiều như vậy hảo kiếm cho hắn khống chế, linh lực hóa kiếm cũng được, chính là cực độ tiêu hao linh lực, uy lực cũng không có lớn như vậy. Đến tận đây, Dịch Vô Ưu mới tu luyện lên Vô Thượng Thần Công. Liên quan tới Vô Thượng Thần Công phẩm giai, An Tinh Dạ chuyển thụ cho trong tin tức cũng không có giới thiệu, chỉ biết là sau khi luyện thành, có thể điều động tự thân khí vận gia tăng tu vi, trên người khí vận càng hùng hậu hơn, có thể gia tăng tu vi càng nhiều, nhưng là có thời gian hạn chế, chỉ có một chén trà công phu. Đồng thời ở trong đó còn có một cái tệ nạn, để mà gia tăng tu vi khí vận, phải đi qua thời gian dài tích lũy mới có thể khôi phục, tại trong lúc này, vận rủi sẽ lặng lẽ giáng lâm, uống nước lạnh cũng có thể tê răng. Mà thân là vạn vận tiên thể Dịch Vô Ưu liền không có phương diện kia phiền não, khí vận loại vật này đối với hắn mà nói, xem như tự sản tự tiêu, dù là toàn bộ tiêu xài sạch sẽ, cũng có thể ngay đầu tiên sản xuất, bù đắp lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua. 10 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm, 200 năm. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Dịch Vô Ưu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khí chất trên người tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như một cái nhân gian trích tiên. Rốt cục đã luyện thành. Dịch Vô Ưu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Không thể không nói, cái này Vô Thượng Thần Công là thật khó tu luyện, trọn vẹn bỏ ra hắn 200 năm mới luyện thành. Bất quá hiệu quả cũng thập phần cường đại, hắn có thể cảm giác được mình hấp thu linh khí tốc độ so trước đó mạnh lên gấp trăm lần không ngừng, nói đúng là hắn hiện tại tu luyện một ngày, liền có thể đỉnh trước đó vùi đầu khổ tu trăm ngày. Cách hắn tiến vào nơi đây đã qua đi 220 năm, đổi thành ngoại giới thời gian cũng có 15 năm, là hắn bế quan một lần lâu nhất. Nên đi ra. Dịch Vô Ưu suy nghĩ khẽ động, người liền xuất hiện tại ngoại giới. An Tinh Dạ hẳn là lại đi tìm hắn từ nương, cũng không gặp một thân ảnh, chỉ để lại Tiểu Hắc trong phòng một mình trông coi. Không sai không sai, mạnh không ít. Tiểu Hắc cảm nhận được Dịch Vô Ưu khí tức trên thân, lối ra tán thưởng. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, lão tử thế nhưng là có được vạn vận tiên thể nam nhân. Dịch Vô Ưu mặt mũi tràn đầy đắc ý, cái đuôi cũng nhanh vểnh lên trời. Tiểu Hắc đều không còn gì để nói, người này chính là không trải qua khen một cái liền muốn lên trời, cùng mặt trời vai sóng vai tiếp gót. Nó lúc này cho Dịch Vô Ưu tạt một chậu nước lạnh, thản nhiên nói, khen ngươi hai câu đã cảm thấy mình lại được rồi. Liên ngươi kia thể chất, ngoại trừ vận khí tốt 1.1 kẻ vô dụng, ngươi muốn thường xuyên nhận rõ mình, không cần thiết bởi vì một chút xíu tiểu thành tích liền kiêu ngạo tự mãn. Ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia sẽ kiêu ngạo tự mãn người sao? Dịch Vô Ưu hỏi. Ngươi cái này đều nhanh đắc ý quên hình. Chấm đen nhỏ gật đầu không nói gì, thần sắc đã nói rõ hết thảy. Tốt ta, quả thật có chút nhỏ kiêu ngạo. Dịch Vô Ưu há hốc mồm cũng không phản bác, chỉ có thể nói sang chuyện khác, thuận miệng hỏi, ta đại ca đi đâu? Làm sao không thấy bóng dáng? Hắn a, hiện tại đoán chừng cùng mình nương tử vớt ve an ủi đây. Tiểu Hắc ngữ khí có chút chua xót, dựa vào cái gì nó liền phải tại cái này trông coi Dịch Vô Ưu, ngay cả tìm mèo cái cơ hội đều không có, mà An Tinh Dạ lại có thể mỗi ngày ôm nàng dâu ngủ ngon. Dịch Vô Ưu lập tức giật mình, cái gì? Hắn thành thân à nha? Chương 96, Táng Tiên Đại Lục bí ẩn trải qua một phen giải mới biết được, An Tinh Dạ sớm tại 12 năm trước liền cùng Từ Thất Nương kết làm vợ chồng, hai người vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Đương Dịch Vô Ưu lần nữa nhìn thấy An Tinh Dạ lúc, cả người đều kinh tê. Vẹn vẹn 15 năm không thấy, An Tinh Dạ liền biến thành một cái dầu mỡ đại thúc, nhìn đến có 40-50 tuổi niên kỷ, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đại ca, ngươi đây là xúc phạm thiên điều, bị đánh rơi phạm trần à nha? Dịch Vô Ưu hỏi. Không phải lấy An Tinh Dạ trước đó hiện lộ ra nhân tiên tu vi, làm sao cũng sẽ không giả đến nhanh như vậy à? Ngươi hiểu cái gì? Ta đây là bởi vì tình yêu. An Tinh Dạ thản nhiên nói. Vậy ngươi thụ tình yêu độc hại không nhỏ à? Cái gì tình yêu có thể đem một cái ngộ đạo tu sĩ hát hát thành dạng này? Dịch Vô Ưu rất không hiểu. Liền nói ngươi không hiểu sao? Tứ nương bất quá là một người bình thường, nàng dung mạo dần dần già đi, mà ta nếu là không thay đổi chút nào không sẽ mặc rút sao? An Tinh Dạ giải thích nói. Đại ca, ngươi đây là tội gì đến quá thay, biết rõ có một ngày nàng sẽ. Dịch Vô Ưu không có tiếp tục nói hết, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hai cái khác biệt thế giới người, vì sao nhất định phải làm cùng một chỗ, đến kết quả cuối cùng nhất định là thê thảm. An Tinh Dạ nghe vậy cười một tiếng, nói ưu đệ, chúng ta người tu đạo liền muốn tùy tâm mà đi, tuân theo mình nội tâm ý nghĩ, thích một cô nương liền đi truy, thích một kiện vật phẩm liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được, cho dù là sát na phương hoa, cũng tốt hơn tiếp nối trùng thân không phải. Ta cùng Từ Nương hai người tình đầu ý hợp, chẳng lẽ cũng bởi vì thân phận có khác liền không thể cùng một chỗ à nha? Phàm nhân cũng tốt, tiên nhân cũng được, chỉ cần hai người sinh hoạt chung một chỗ trôi qua vui vẻ, làm gì suy nghĩ nhiều như vậy, tự tìm phiền nào đâu. Về phần chuyện tương lai suy nghĩ tiếp, nghĩ đến lại nhiều, cũng không kịp thế đạo tàng thương trở nên nhanh. An Tinh Dạ một lời nói nghe được Dịch Vô Ưu nhất thai phát hội. Đúng vậy à, tu sĩ chính là muốn tùy tâm mà đi, thẳng thắn mà vì, nghĩ đến cái gì liền đi làm, cần gì liền đi tranh. Kết quả như thế nào giao cho thời gian đến định, nghĩ đến quá nhiều còn có thể đem tư tưởng của mình cho giàn khung ở đại ca, thủ giáo. Dịch Vô Ưu hướng phía An Tinh Dạ có chút chắc tay. Tốt, ngươi còn có chính mình sự tình muốn đi làm, liền nắm chặt thời gian đi làm đi, ta muốn nấu cơm, không có thời gian chào hỏi các ngươi, một hồi từ nương liền nên thu quán trở về. An Tinh Dạ rơi ra lệnh đuổi khách. Dịch Vô Ưu đều không còn gì để nói, vừa mới gặp mặt không bao lâu liền muốn đuổi hắn đi, vẫn là vì cho Từ Bảy Phượng nấu cơm, nơi nào còn có một giới tiên đến nên có ngạo khí. Tốt ta, vậy chúng ta đi. Đi thôi đi thôi. Gần nhất cái này 3-40 năm không có việc gì chớ quấy rời ta. An Tinh Dạ khoát khoát tay, một bộ mãn bất tại ý bộ dáng. Dịch Vô Ưu tâm linh nhận ước điểm thương tổn, nhớ ngày đó vừa kết bái thời điểm, An Tinh Dạ là ưu đệ dài ưu đệ ngắn, hiện tại cưới nàng dâu quyến đệ, ưu đệ có việc còn mặc kệ. Đơn giản tựa như đại điểu nam nhân, ăn sạch sẽ xóa xong miệng liền chạy, vô tình. Dịch Vô Ưu đi, mang theo tiểu hắc hướng lạc tộc phương hướng mà đi. Chẳng biết tại sao, càng đến gần lạc tộc, trong lòng của hắn liền càng thêm vương vấn, đồng thời còn có một chút khẩn trương. Cũng không biết Lạc Thiến tỷ thế nào, có hay không tại lạc tộc, có hay không lấy chồng. Lúc trước đột nhiên rời đi là bởi vì cái gì? Trong lòng của hắn hiện lên vô số suy nghĩ, cách xa nhau mấy chục năm, không biết hai người gặp lại lúc lại là như thế nào tình cảnh. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, Dịch Vô Ưu cuối cùng đuổi tới Lạc tộc. Lạc tộc không hề giống gia tộc khác, đem gia tộc xây dựng ở thành trì bên trong, mà là xây dựng ở vắng vẻ Lạc Hà Sơn bên trong. Người nào? Dịch Vô Ưu vừa bước vào Lạc tộc địa giới, liền bị mấy tên Lạc tộc tộc nhân bao bọc vây quanh, ngoại trừ dẫn đầu một người là nhập thánh cảnh, còn lại mấy người đều là ngưng hồn cảnh. Dịch Vô Ưu trong lòng không khỏi cảm khái. Ngay cả thủ vệ tu sĩ thấp nhất đều là ngưng hồn cảnh, không hổ là thân là năm đại thánh tộc một trong Lạc tộc. Tại hạ Dịch Vô Ưu, đến đây bái phòng bạn cũ Lạc Thiến, làm phiền thông báo một tiếng. Dịch Vô Ưu có chút chắc tay, nói rõ ý đồ đến. Ngươi chính là Dịch Vô Ưu? Đúng vậy. Vậy ngươi trên vai thế nhưng là Lôi Hổ Tiên Tôn? Không tệ. Lạc Lương Bình mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lúc trước Linh Vân Tông cùng Thanh Lôi Tông một trận chiến huyên náo xôn xao, toàn bộ Táng Tiên Đại Lục đều có chỗ nghe thấy, chủ yếu nhất là Lôi Hổ Tiên Tôn cuối cùng bạo phát đi ra khí thế, ngay cả bọn hắn trong tộc lão tổ đều cảm nhận được, đơn giản đáng sợ. Tuy nói tại Táng Tiên Đại Lục, mặc kệ là tiên tôn vẫn là tiên đế, tối cao cũng chỉ có thể phát huy ra nhân tiên cảnh thực lực, nhưng người ta Lôi Hổ Tiên Tôn là chân tiên, bọn hắn lao tổ bất quá là ngụy tiên, hai thực lực hoàn toàn không thể đánh đồng. Cái gì là chân tiên? Cái gì ngụy tiên? Dựa vào cảm ngộ đại đạo đột phá gông cùng xiềng xích thành tiên người, xưng là chân tiên, cũng chính là cái gọi là đắc đạo thành tiên. Mà dựa vào thiên tài dị bảo, linh đan rượu dược thành tiên người, xưng là ngụy tiên. Ngụy tiên chỉ là chỉ có một thân tu vi, nhưng không có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, thực lực tự nhiên cùng chân tiên không cách nào so sánh. Dịch công tử chờ một lát, ta cái này liền đi thông báo một tiếng. Lạc Lương Bình chắp tay một cái, lập tức quay người hồi tộc bên trong thông báo. Cũng không lâu lắm, Lạc Lương Bình lại lần nữa đi trở về, đối Dịch Vô Ưu dùng tay làm dấu mời, cung kính nói, Dịch công tử, Lôi Hổ đại nhân mời tới bên này. Làm phiền. Dịch Vô Ưu một đường đi theo Lạc Lương Bình đi đến một chỗ đại điện, trong điện có một cái y phục rộng thoáng nam tử trung niên ngồi ở trung ương. Nam tử nhìn thấy Dịch Vô Ưu hai tiến đến, vội vàng từ trong ghế đứng lên, nhiệt tình nói, Dịch tiểu hữu, Lôi Hổ đại nhân, mau mời ngồi. Dịch Vô Ưu hơi nghi hoặc một chút. Hắn tới là tìm Lạc Thiến, làm sao Lạc Thiến không có thấy, ngược lại là một cái nam nhân ra chiêu đãi hắn. Không phải là Lạc tộc xảy ra chuyện gì nội loạn, Lạc Thiến một mạch bị ép trốn đi, bị đuổi giết đi. Hay là Lạc Thiến bị ép buộc thông gia, sau đó trốn đi bị bắt đóng lại. Dựa theo kiếp trước nhìn tiểu thuyết tình tiết, hai loại khả năng cực lớn. Nghĩ như thế, Dịch Vô Ưu nhìn về phía nam nhân ánh mắt bên trong nhiều một tia cảnh giác. Bị nhân Lạc Vô Thương, Lạc Thiến phụ thân. Lạc Vô Thương tự nhiên là phát giác Dịch Vô Ưu ánh mắt bên trong địch ý, lập tức làm lên tự giới thiệu. Cái kia không biết Lạc Thiến bây giờ ở nơi nào, vì sao không ra cùng ta gặp nhau? Dịch Vô Ưu cao mày nói, trong lòng cũng vì bởi vậy bâng lòng, người tu hành là vô tình nhất, nhất là loại này đại gia tộc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn là thường gặp sự tình. Thiến Nhi tại trấn thủ Ma Quật, tạm thời đuổi không trở lại, hy vọng Dịch tiểu hữu thứ lỗi. Lạc Vô Thương mở miệng giải thích. Ma Quật? Dịch Vô Ưu sững sờ, không biết là thứ gì, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Dịch tiểu hữu chưa nghe nói qua? Lạc Vô Thương kinh ngạc nói. Chưa từng. Dịch Vô Ưu lắc đầu. Lần này đến phiên Lạc Vô Thương kỳ quái, ấn lý thuyết, có một cái tiên tôn đi theo Dịch Vô Ưu bên người, vực này bí ẩn cũng hẳn là sẽ biết được mới đúng. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc, muốn được đối phương ý kiến. Nhìn ta làm gì, ngươi muốn nói liền nói. Tiểu Hắc chính say sưa ngon lành địa ăn các loại linh quả đâu, cũng mặc kệ nhiều như vậy, lại nói, lập tức Dịch Vô Ưu còn tính là có chút thực lực, có thể biết được ma quật tồn tại. Đạt được Tiểu Hắc chỉ thị, Lạc Vô Thương lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, trăm vạn năm trước, đại đạo hoàn chỉnh, võ đạo hưng thịnh. Lạc Vô Thương chậm rãi vì Dịch Vô Ưu giảng giải liên quan tới Táng Tiên Đại Lục bí ẩn. Nguyên lai, trăm vạn năm trước Táng Tiên Đại Lục chẳng qua là tiên giới một phần nhỏ, khi đó Táng Tiên Đại Lục, hoặc là nói tiên giới, đều là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Chỉ là về sau tiên giới bị một vị diện khác tộc đàn xâm lấn, người xâm nhập tự xưng là Tu La. Tu La nhất tộc trời sinh hiếu chiến, không sợ sinh tử khát máu thành tính, chỗ đến không có một mảng cỏ, tiên giới một phương trong lúc nhất thời bị đánh đến liên tục bại lui, nhiều địa báo nguy. Đồng thời bởi vì Tu La tộc tu luyện công pháp đặc thù tính, hút thực khí máu liền có thể không ngừng mạnh lên, nếu không thể nhất cổ tác khí diệt trừ Tu La tộc, một lúc sau, đến lúc đó toàn bộ tiên giới đem triệt để biến thành một chỗ nhân gian luyện ngục. Thời khắc nguy nan, tiên giới tất cả tộc đàn vứt bỏ thành kiến, tạo thành khổng lồ quân liên minh, từ lúc ấy nhân loại nhất cao thống lĩnh Vô Cực Kiếm Đế, cùng yêu tộc nhất cao thống lĩnh Côn Bằng Tiên Đế cộng đồng thống trị, hết thể kháng địch, mới khó khăn lắm ngăn lại Tu La tộc xâm lược. Tiên giới trải qua dài đến năm 140 kháng chiến, rốt cục lấy được thắng lợi, đem Tu La tộc xua đổi về ma giới. Tu La tộc nhất cao thống lĩnh Thư Lạc cũng bị phong ấn chấn áp tại Táng Tiên Hà đáy sông. Nhưng tiên giới trả ra đại giới cũng là thảm trọng, Côn Bằng Tiên Đế bị đánh thành bị trọng thương rơi không rõ, Vô Cực Kiếm Đế thiêu đốt tự thân, đánh đổi mạng sống đại giới mới đưa Thư Lạc phong ấn. Tiên giới các tộc tử thương hàng mấy chục tỷ, tiên giới tức thì bị đánh cho một phân thành hai. Bởi vì Táng Tiên Đại Lục là cuối cùng quyết chiến chiến trường chính, đại địa bên trên không biết chôn giấu lấy nhiều ít tiên nhân trung sương, bởi vậy bị hậu nhân đặt tên là Táng Tiên. Về phần ma quật thì là kết nối ma giới thông đạo. Tu La tộc từ bại lui đến nay chưa bao giờ buông tha lại vào xâm ý nghĩ, không ngừng công kích Táng Tiên Đại Lục hàng rào, hình thành thông đạo bị thế nhân gọi là ma quật. Trải qua trăm vạn năm thời gian, Táng Tiên Đại Lục các nơi tổng cộng có ma quật 98 chỗ, có lớn có nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể dung nạp chút cơ cảnh Tu La tộc thông qua, lớn nhất một chỗ đã có thể dung nạp ngộ đạo cảnh Tu La tộc thông qua. Vì vậy mỗi chỗ ma quật đều cần có người nhiều năm trấn thủ, phòng ngừa Tu La tộc chạy vào. Lạc Thiến lúc trước sở dĩ tại Khánh Phong thành mở khách sạn, chính là bởi vì phụ cận có một cái cỡ nhỏ ma quật cần trấn thủ. Chương 97, con mèo nhỏ thì ra là thế. Nghe xong Lạc Vô Thương giảng giải, Dịch Vô Ưu trong lòng cực kỳ rung động, nghĩ không ra Táng Tiên Đại Lục còn có một đoạn như vậy không muốn người biết bí mật lịch sử. Đồng thời cũng vì mình vừa rồi ý nghĩ cảm thấy đỏ mắt, kém chút liền nháo cái cho cười, quả nhiên, tiểu thuyết vẫn là đến ít xem chút. Không biết Dịch tiểu hữu cùng nhà ta Thiến Nhi là quan hệ như thế nào? Lần này đến đây tìm nàng lại có gì sự tình? Lạc Vô Thương hỏi, hắn cũng không tin Dịch Vô Ưu tới đây, chỉ là đơn thuần vì gặp Lạc Thiến một mặt. Thứ không dám dâu dếm, Lạc Thiến tỷ đối ta có ân cứu mạng, lần này đến đây là tộc, một là vì củng cố nhân tự ôn chuyện, hai là muốn hướng Lạc tộc trưởng mua sắm hai dạng đồ vật. Đã hiểu lầm giải trừ, Dịch Vô Ưu tự nhiên là khách khí với Lạc Vô Thương rất nhiều. Ồ, không biết là cái nào hai dạng đồ vật? Cửu Diệp Thảo cùng Phượng Hoàng Máu. Nghe được Dịch Vô Ưu lời nói, Lạc Vô Thương trầm mặc, Cửu Diệp Thảo ngược lại là không quan trọng, nhưng Phượng Hoàng Máu 10 phần chân quý, một giọt xuống dưới liền có thể để cho người ta đẫm máu trùng sinh, 10 phần mỹ tiên, bọn hắn Lạc tộc ngay từ đầu liền chỉ có 9 giọt, trải qua hơn vạn năm phát triển, bây giờ bất quá chỉ còn lại 3 giọt, mỗi một giọt đều đầy đủ chân quý. Sau khi, Lạc Vô Thương mới khổ sở nói, Dịch tiểu hữu, Cửu Diệp Thảo ta ngược lại thật ra có thể tự tác chủ trương tặng cho ngươi, nhưng là Phượng Hoàng Máu, không nói là ngươi, chúng ta toàn bộ Lạc tộc bây giờ đều còn sót lại 3 giọt, thật sự là. Lạc Vô Thương câu nói kế tiếp không có nói tiếp, nhưng Dịch Vô Ưu đã minh bạch đối phương ý tứ, nhưng Phượng Hoàng Máu hắn vô luận như thế nào đều muốn nắm bắt tới tay, không phải liền không cách nào luyện chế Tử Dương Đan. Lạc tộc trưởng, ta biết dạng này có lẽ có ít ép buộc, nhưng là ta nhất định phải đạt được Phượng Hoàng Máu, điều kiện ngài cứ việc nói, chỉ cần là ta Dịch Vô Ưu có thể làm được, vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, tuyệt không chối từ. Dịch Vô Ưu nói đến Trịch Địa Hữu Thanh, không có cách, Lạc tộc là Lạc Thiến gia tộc, không thể cưỡng ép cắt đoạn, nếu không lấy hắn bây giờ giao thiệp quan hệ, gọi có chút lớn có thể đến đứng chàng tử vẫn là có thể làm được. Cái này, đáp ứng hắn. Ngay tại Lạc Vô Thương khó xử thời khắc, Lạc gia lão tổ Lạc Vô Vi đột nhiên truyền âm cho hắn. Thật lâu, Lạc Vô Thương mới một lần nữa mở miệng, chậm rãi nói, Cửu Diệp Thảo cùng Phượng Hoàng Máu đều có thể tặng cho tiểu hữu, bất quá ta có một cái điều kiện. Từ Lạc tộc sau khi ra ngoài, Dịch Vô Ưu thành công cầm tới Cửu Diệp Thảo cùng Phượng Hoàng Máu, không có ai biết hắn đã đáp ứng Lạc Vô Thương điều kiện gì. Đương nhiên, tiểu hắc không tính, nó là chỉ yêu. Tiểu Dịch tử, bản tôn đề nghị ngươi vẫn là đi một chuyến Bạch Cốt Lĩnh cho thỏa đáng. Tiểu hắc buồn bã nói. Vì sao? Dịch Vô Ưu kinh ngạc hỏi. Lạc Thiến liền tại Bạch Cốt Lĩnh, nếu là trước đó còn tốt, hắn nói thế nào đều phải đi gặp bên trên một mặt, hiện tại lại là không biết như thế nào đối mặt với đối phương. Thứ nhất, ma quật là cái lịch luyện nơi tốt, ngươi tu vi vẫn là quá thấp, không có thiên tài địa bảo trợ giúp, ngươi chỉ có thể thông qua không ngừng chiến đấu, kinh lịch sinh tử mới có thể tốt hơn đột phá. Thứ hai, nếu như Xích Viêm Hổ nhất tộc không có di chuyển, ngay tại Bạch Cốt Lĩnh. Tiểu Hắc trầm giai nói, Xích Viêm Hổ nhất tộc tại Bạch Cốt Lĩnh, ngươi sẽ không gạt ta a? Dịch Vô Ưu bán tín bán nghi, có chút hoài nghi Tiểu Hắc là hồ hắn, trước kia loại sự tình này đối phương cũng không có bất làm, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy, sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ cái này trong lúc mấu chốt lại nói, muốn tin hay không? Tiểu Hắc cũng lời giải thích, xác thực, nó có muốn nhìn Dịch Vô Ưu ra quyến ý nghĩ, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, Xích Viêm Hổ nhất tộc hoàn toàn chính xác sinh hoạt tại Bạch Cốt Lĩnh, về phần bây giờ còn đang không tại, quỷ mới biết. Tốt ta, vậy ta liền đi một chuyến. Dịch Vô Ưu thở dài, liền xem như giả, hắn cũng chỉ có thể nhận thua, ai bảo hắn trước mắt đánh không lại Tiểu Hắc đâu. Ma sát môn tổng bộ, u ám trong động phủ, hai tên nam tử đứng đối mặt nhau. Một người khoác hắc bảo nam tử chắp hai tay sau lưng, ung dung nói ra, hắn đến Trung Châu, trước mắt ngay tại tiến về Bạch Cốt Lĩnh phương hướng, biết nên làm như thế nào sao? Phạm trưởng lão, theo ta được biết, bên cạnh hắn thế nhưng là đi theo Lôi Hổ Tiên Tôn, chúng ta động thủ không có phần thắng chút nào. Một tên khác nam tử hơi khẽ to mày, hiển nhiên đối hắc bảo nam tử gọi hắn đi chịu chết rất là bất mãn. Áo bào đen nam tên là Phạm Trường Sinh, Ma Sát Môn thất trưởng lão, lúc trước Dịch Vô Ưu tại Linh Vân Tông gặp phải là hắn, suối dục Khúc Thiên Hổ phản bội chạy trốn cũng là hắn. Phạm Trường Sinh chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, hai mắt trực câu câu nhìn xem nam tử, khóe miệng nhấc lên một tia nụ cười giễu cợt, thản nhiên nói, ngươi sợ? Ta không phải sợ, chỉ là không muốn uổng phí đi chịu chết. Nam tử ngẩng đầu, nhìn thẳng Phạm Trường Sinh, một bộ không sợ hai bộ dáng, kỳ thật nội tâm hoảng muốn chết. Như Dịch Vô Ưu tại cái này, nhất định sẽ nhận ra, bởi vì đứng tại Phạm Trường Sinh nam tử trước mặt, đúng là hắn ngày nhớ đêm mong, tìm kiếm nhiều năm Khúc Thiên Hổ. Yên tâm, Lôi Hổ Tiên Tôn lần trước cưỡng ép buộc phát tu vi, dẫn đến thần hồn bị hao tổn hôn mê, bây giờ tỉnh lại, thực lực bất quá hóa cổ, ta có thể phái Thanh Long Tứ Đại hộ pháp, cùng tám tên nhập thánh cao thủ tùy ngươi cùng nhau đi tới, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à, Khúc sư đệ. Phạm Trường Sinh vô vô Khúc Thiên Hổ trên bờ vai cho bụi, phản phất lộ ra hứng hở, lại cho người ta một loại cực lớn áp lực trong lòng. Minh Bạch. Khúc Thiên Hổ đội vàng đáp ứng. Đối với Ma Sát Môn động tĩnh, Dịch Vô Ưu rất nhanh đến mức biết. Theo thời gian trôi qua, Diêm La Điện càng thêm lớn mạnh, nhân viên tản mát táng tiên đại lục các nơi, trong đó liền có rất nhiều nhân viên tình báo thẩm thấu tiến vào Ma Sát Môn. Dịch Vô Ưu cùng Lôi Hổ Tiên Tôn hiện thân Trung Châu, Khúc Thiên Hổ mang theo 4 vị hóa cổ, 8 vị nhập thánh muốn tiến về chặn giết. Diêm La Điện truyền tin nội dung rất ngắn, lại là thông tục dễ hiểu, đơn giản sáng tỏ. Không sai biệt lắm 30 năm, người rốt cục chịu hiện thân. Dịch Vô Ưu trong mắt lóe lên một vòng hung quang, đã muốn chặn giết hắn, vậy hắn liền tới cái tương kế tự kế, vậy ông đập lưng ông. Hắn lúc này truyền tin cho Mộ Dung Vân Tiêu, đem kế hoạch đại khái cùng nói rõ, gọi dẫn người đến đây trợ giúp. Đảo mắt một tuần lễ quá khứ, Khúc Thiên Hổ mang theo Ma Sát Môn một đám cao thủ mai phục tại Mất Hồn Cốc, nơi này là từ Lạc tộc đến Bạch Cốt Lĩnh phải qua đường. Bọn hắn khắp nơi đã đợi 2 ngày, vẫn như cũ không thấy Dịch Vô Ưu thân ảnh. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, sau đó không lâu, một lớn một nhỏ hai thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đến, chính là Dịch Vô Ưu cùng Tiểu Hắc. Đợi bọn hắn đi tới Mất Hồn Cốc, bốn phương tám hướng đột nhiên thoát ra 12 người, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, lập tức một trận cười to liền từ trong cốc truyền đến. Dịch sư đệ, nhiều năm không thấy, trôi qua đã hoàn hảo a. Khúc Thiên Hổ từ trong cốc chậm rãi đến gần, trên mặt một tia trào phúng tiêu dung. Khúc Thiên Hổ, người rốt cục xuất hiện. Dịch Vô Ưu hai mắt thẳng tắp nhìn xem Khúc Thiên Hổ, khuôn mặt bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Không sai, ngươi tìm ta chừng 20 năm, bây giờ ta liền đứng tại, ngươi có thể đem ta làm gì? Khúc Thiên Hổ mặt mũi tràn đầy giễu cợt, bộ dáng phách lối đến cực điểm, hiển thị rõ một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Ngươi cảm thấy, ta bắt ngươi không có cách nào? Ừm. Làm sao, ngươi sẽ không muốn dựa vào cái này con mèo nhỏ a? Ta làm sao nghe nói nó bây giờ chỉ có hóa cổ cảnh tu vi, cái này không phải là thật sao? Khúc Thiên Hổ bảo trì không sợ hãi, dù là đối phương trước tiên là tiền tôn tu vi, nhưng bây giờ chỉ tương đương một cái hóa cổ sơ kỳ. Bọn hắn bên này 4 cái hóa cổ đỉnh phong cao thủ, chẳng lẽ còn sẽ đánh bất quá một cái hóa cổ sơ kỳ? Thật tình không biết, hắn một câu con mèo nhỏ sẽ để Tiểu Hắc triệt để bạo tẩu. Chương 98, người áo đen thân phận công bố Dịch Vô Ưu không có trả lời Khúc Thiên Hổ, mà là cả người yên lặng lui về sau 2 bước, nếu không chờ một lát đánh nhau lan đến gần hắn sẽ không tốt. Ngươi lại dám kêu bản tôn con mèo nhỏ? Tiểu Hắc hai mắt tràn ngập lửa giận, tu hành mấy trăm vạn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế gọi nó. Nó thẳng tắp nhìn chằm chằm Khúc Thiên Hổ, khí thế trên người ẩn mà không phát, ở vào bộ phát biên giới. Chính là để cho ngươi lại thế nào à nha? Con mèo nhỏ, ngươi đánh ta a? Khúc Thiên Hổ bộ mặt sưng vù bộ dáng, liền ngay cả cùng hắn cùng đi người đều khẽ như mày, nhìn có chút không đi xuống, dù nói thế nào người ta Lôi Hổ trước kia đều là tiên tôn, như thế vũ nhục đối phương đúng là không nên. Muốn chết. Tiểu Hắc khí thế trên người đột nhiên bộc phát, tiếp lấy trong nháy mắt biến thành một con lớn bạch hổ, thân thể đột nhiên nhảy lên, một chảo chụp về phía Khúc Thiên Hổ. Tứ đại hóa cổ cảnh cao thủ thấy thế, đội vàng cùng nhau xuất thủ muốn ngăn cản, không dám chút nào chủ quan. Cho bản tôn lăn đi. Tiểu Hắc quát lên một tiếng lớn, khí tức trên thân đạt đến đỉnh phong, độc giác bên trên có xích hồng sắc lôi đình lấp lóe, chiếu vào công tới 4 tên hóa cổ cảnh bắn ra một đạo thiểm điện. Xì. Rồi lấy Thanh Long cầm đầu 4 tên hóa cổ cảnh thần sắc biến đổi, đều cảm nhận được xích hồng sắc lôi đỉnh khí tức khủng bố, đội vàng dựng lên phòng ngự linh binh phương khó khăn lắm ngăn lại một kích chí mạng này. Thanh Long vừa định hoàn thủ, nhưng Tiểu Hắc làm sao cho bọn hắn cơ hội, một cái hổ phát đến Thanh Long trước mặt, một chảo đem nó chụp về phía mặt đất. Còn lại ba người bởi vậy đạt được thời gian thở dốc, cấp tốc đối Tiểu Hắc xuất thủ, từng cái thuật pháp đối Tiểu Hắc của mình loạn tạc. Âm ầm Tiểu Hắc né tránh không kịp, bị mấy người đánh xuống mặt đất, nhấc lên từng đợt bụi mù, nhưng ba người còn không thu tay lại, vẫn như cũ đối cái hướng kia dừng lại chuyển vận, bởi vì bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Hắc khí tức. Tiểu Hắc thật nổi giận, nó là cao quý tiên tôn, lại bị một đám hóa cổ cảnh đồ rác rưởi bắt lấy đánh, quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Giống một tiếng hổ khiếu vang vọng bát phương, một đạo xích hồng sắc lôi đỉnh từ trong bụi mù thoát ra, bay thẳng thương khung. Ầm ầm trên trời lôi đỉnh gào rít giận dữ, một đóa màu đen lôi vân trong chốc lát hình thành, xích hồng sắc lôi đỉnh không đứng ở tầng mây bên trong lan lộn, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vừa chậm tới Thanh Long nhìn thấy một màn này, lập tức vong hồn đại mạo, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán, hắn vội vàng nói, mau trốn. Tại trong lôi vân, hắn cảm nhận được hủy diệt lực lượng, cho dù là bọn họ cùng nhau xuất thủ đều không ngăn cản được. Muốn chạy trốn, thần thông, lôi phạt. Theo Tiểu Hắc một tiếng rơi xuống, mây trên trời tầng rơi xuống từng đạo xích hồng sắc lôi đỉnh. Ta hận A Thanh Long trơ mắt nhìn xem lôi đỉnh rơi xuống, không chỗ có thể trốn, lại thế nào trốn có thể nhanh hơn được lôi điện tốc độ sao? Trong lòng của hắn mười phần hối hận, đối phương cứ việc chỉ có hóa cổ cảnh sơ kỳ, nhưng dù nói thế nào đã từng cũng là một vị tiên tôn, át chủ bài thủ đoạn rất nhiều, há lại bọn hắn có thể đối phó được. Nhưng bây giờ minh bạch đã quá trễ. Thanh Long bốn tên hóa cổ cảnh cùng tám tên nhập thánh cảnh, tất cả đều bị lôi đỉnh đánh trúng, tại từng tiếng kêu rên bên trong hôi phiên diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Làm xong đây hết thảy, Tiểu Hắc thân thể cấp tốc thu nhỏ, khí tức trên thân có chút để bài, trước mắt sử dụng đại thần thông đối với nó tới nói vẫn là quá mức miễn cưỡng. Còn tại bốn phía mai phục, chờ đợi Dịch Vô Ưu phát tín hiệu Diêm La Điện đám người, thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Đại trưởng lão, chúng ta còn muốn xuất thủ sao? Nói chuyện chính là Diêm La Điện bốn dài lao chân hy, một cái lớn ngộ đạo cảnh cao thủ. Mộ Dung Vân Tiêu khỏe miệng có chút run rẩy, nói, ngươi cảm thấy còn cần đến chúng ta xuất thủ sao? Lần này Mộ Dung Vân Tiêu nghe theo Dịch Vô Ưu chỉ lệnh, xuất động một ngộ đạo, 10 tên đại thừa, không nghĩ tới cuối cùng đều thành đánh xì dầu. Dịch Vô Ưu cũng không nghĩ tới Tiểu Hắc thực lực mạnh như vậy, tại không có giải phong tu vi tình huống dưới, còn có thể đem bốn tên hóa cổ đỉnh phong, tám tên nhập thánh cảnh toàn bộ đưa đi gặp Diêm Vương gia, quả thực cứng hãn. Không, không có khả năng, ngươi không phải hóa cổ cảnh tu vi sao, vì sao lại mạnh như vậy? Khúc Thiên Hổ liên tiếp lui về phía sau, không thể tin được một màn trước mắt là thật, trạng thái gần như điên cuồng. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tiểu Hắc từng bước ép sát, nó sở dĩ giữ lại Khúc Thiên Hổ tính mệnh, chính là muốn nhìn tận mắt cái gọi là chỗ dựa chết đi, cái này so trực tiếp giết chết đối phương rất tàn nhẫn. Không muốn, ngươi không thể giết ta. Khúc Thiên Hổ đột nhiên bừng tỉnh, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Vô Ưu, cầu khẩn nói, Dịch sư đệ, nhanh mau cứu ta, chúng ta thế nhưng là đồng môn sư minh đệ. Tiểu Hắc, trước chờ một chút. Dịch Vô Ưu mở miệng ngăn cản, đương nhiên, hắn cũng không phải là thật động lòng chắc ẩn, mà là có một ít sự tình cần hỏi thăm, lại nói, muốn giết Khúc Thiên Hổ, cũng nên từ hắn tự mình xuất thủ. Hắn mặt không biểu tình đi đến Khúc Thiên Hổ trước mặt, hỏi, lúc trước cùng ngươi cùng nhau người áo đen là ai? Có phải hay không ta nói ngươi liền có thể buông tha ta? Nghe được Dịch Vô Ưu hỏi cái này sự tình, Khúc Thiên Hổ cho là hắn lại có cỏ kẻ mặc cả tiền vốn. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Vậy ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết người áo đen thân phận. Khúc Thiên Hổ bảo trì không sợ hãi, hắn tin tưởng vững chắc Dịch Vô Ưu cuối cùng nhất định sẽ nhả ra. Nào có thể đoán được Dịch Vô Ưu căn bản cũng không ăn Khúc Thiên Hổ một bộ này, trực tiếp đối Tiểu Hắc thản nhiên nói, "Giết đi." Khúc Thiên Hổ nghe vậy đều động, người này làm sao không theo sáo lộ ra bài. Nhìn xem định động thủ Tiểu Hắc, hắn vội vàng nói, "Ta nói, đừng giết ta." "Nói đi." Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Khúc Thiên Hổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, người kia là Ma Sát môn thất trưởng lão Phạm Trường Sinh, đồng thời cũng là ngươi sư tôn còn độc nhất. Làm sao có thể? Dịch Vô Ưu não hải cảm giác trống rỗng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Người áo đen thân phận hắn sớm có suy đoán, thân phận là Ma Sát môn người hắn đoán được, cùng hắn sư tôn có quan hệ hắn cũng đoán được, nhưng muốn nói đối phương là hắn sư tôn nhi tử, hắn hoàn toàn không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Ngươi xác định không có lầm? Dịch Vô Ưu cao mày chất vấn. Tuyệt đối không có. Đây là hắn chính miệng nói với ta. Khúc Thiên Hổ làm cam đoan. Dịch Vô Ưu trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Khúc Thiên Hổ gặp đây, lại nói, ta nghe nói hắn năm đó là lọt vào Ma Sát môn vây quét, cuối cùng vì mạng sống mới đầu nhập vào Ma Sát môn. Đưa ngươi biết đến nói hết ra. Dịch Vô Ưu nói. Vì lấy lòng Dịch Vô Ưu, Khúc Thiên Hổ không dám giấu giếm, đem hắn biết một chút tin tức chậm rãi nói ra. Ngàn năm trước, từ ba đại thánh địa cùng năm đại thánh tộc cộng đồng hiệu triệu, tập kết Táng Tiên đại lục bên trên một chút thế lực đối Ma Sát môn triển khai vây quét, Linh Vân Tông chính là một trong số đó. Mà xem như Linh Vân Tông đã qua vạn năm mạnh nhất thiên tài, Phạm Trường Sinh tự nhiên là đứng mũi chịu sào, dẫn đầu Trường Tuyệt Phong đệ tử khắp nơi vây quét Ma Sát môn môn đồ, tại toàn bộ Táng Tiên đại lục bên trên đều giết ra uy danh hiển hách, nhưng phiền phức rất nhanh liền tùy theo mà tới. Bị Phạm Trường Sinh giết nhiều thiên tài như vậy môn đồ, Ma Sát môn môn chủ giận không kềm được, an bài môn hạ cao thủ đối Phạm Trường Sinh một đoàn người triển khai bao vây tiêu trừ địch, cuối cùng tại Tuyệt Tình Cốc đem Phạm Trường Sinh một nhóm hơn 200 người bao bọc vây quanh. Vì mạng sống, Phạm Trường Sinh đáp ứng Ma môn sát mời chào, tự tay giết chết mình 4 tên sư đệ, cùng hơn 200 vị đồng môn. Đương nhiên, đây đều là ta nghe được, cũng không biết có hay không là thật. Nói xong lời cuối cùng, Khúc Thiên Hổ còn nhiều nói một câu. Chương 99, Khúc Thiên Hổ bỏ mình ngàn năm trước chính đạo vây quét ma sát môn sự tình, Dịch Vô Ưu ngược lại là có chỗ nghe thấy, căn cứ thư tịch ghi chép, lần kia vây quét kéo dài 3 năm lâu, ma sát môn chiến lực tổn thất vượt qua 7 thành, còn lại nhân viên không biết trốn hướng nơi nào, ẩn tàng mấy trăm năm không ra. Mấy trăm năm sau lại cho tàn lại cháy, tiếp tục ra gây sóng gió. Nhưng là có quan hệ Phạm Trường Sinh sự tình, hắn tại Linh Vân Tông 20 năm đều chưa nghe nói qua. Thật lâu, Dịch Vô Ưu mới mở miệng hỏi, ma sát môn tổng bộ ở đâu? Vị trí cụ thể không biết, bọn hắn căn bản cũng không có tín nhiệm qua ta, ta ra vào tổng bộ đều bị phong bế giác quan cùng thần thức, chỉ biết là tại Biện Thủy một vùng. Khúc Thiên Hổ hồi đáp, cái kia giữ lại ngươi liền vô tác dụng. Dịch Vô Ưu cười lạnh, không, ngươi không thể lật lọng, ta đã đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta. Nghe được Dịch Vô Ưu còn không chịu buông tha mình, Khúc Thiên Hổ đầy mắt hoảng sợ, ta cũng không có đã đáp ứng không giết ngươi, nhiều lắm là cho ngươi một thông khoái. Dịch sư đệ, Khúc Thiên Hổ lời còn chưa nói hết, liền bị Dịch Vô Ưu một kiếm đứt cổ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Khúc Thiên Hổ dùng tay che cổ, làm thế nào đều không bưng bít được phun ra ngoài huyết dịch, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Dịch Vô Ưu nhìn xem trên đất Khúc Thiên Hổ, ánh mắt bên trong không có một chút thương hại, nếu như lúc trước đối phương an phận thủ thường, đằng sau làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy, đây hết thảy đều là đối phương tự tìm. Hắn cũng không phải là một cái người hiếu sát, nhưng đối đại địch nhân, hắn chưa hề cũng sẽ không nhân từ nương tay, lúc nên xuất thủ tuyệt không mập mờ. Ra đi. Giải quyết xong Khúc Thiên Hổ, Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Vù vù mười mấy đạo thân ảnh từ trong sơn cốc bay ra, dừng lại tại Dịch Vô Ưu trước mặt. Điện. Điện quét ma xác định mất hồn, Lôi Hổ Tiên Tôn quả thật không tầm thường. Mộ Dung Vân Tiêu cười ha hả, kém chút lộ tẩy, những người còn lại nhưng không biết Dịch Vô Ưu chính là Diêm La Điện điện chủ. Tiểu Hắc cho Mộ Dung Vân Tiêu một cái liếc mắt, lười nhác cùng đối phương đáp lời, liên quan tới Diêm La Điện sự tình, Dịch Vô Ưu cùng nó nói qua, bây giờ nhìn đối phương biểu diễn, chỉ có thể nói diễn kỹ quá kém. Vị này chính là Dịch công tử đi, tại hạ Mộ Dung Vân Tiêu, lần này chúng ta phụ mệnh đến đây nghe theo Dịch công tử điều khiển, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Mộ Dung Vân Tiêu chắp tay nói. Ừm. Dịch Vô Ưu nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì, hiện tại nhiều người phức tạp, có mấy lời không tiện nói. Một bên khác, Ma Sát Môn, máu của ta khôi hủy. Nếu như Dịch Vô Ưu bọn người ở tại này nhất định sẽ chấn động vô cùng, bởi vì người nói chuyện chính là nguyên bản chết tại Tiểu Hắc thủ hạ Thanh Long, mà đổi thành bên ngoài ba người thì là còn lại mấy vị hóa cổ cảnh cao thủ. Ta cũng hủy. Bốn người đau lòng vô cùng. May mắn có huyết ma lão quỷ cho chúng ta luyện chế huyết khôi, nếu không lần này chết chính là ta chờ. Huyền Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Về sau phàm là có quan hệ Lôi Hổ Tiên Tôn nhiệm vụ, chúng ta hết thảy không tiếp, tiên tôn thủ đoạn không phải chúng ta có thể ứng đối được. Thanh Long tỉnh táo lại, một mặt nghiêm túc nói. Còn lại ba người nghe vậy đều là liên tục gật đầu, từ chối cho ý kiến, bọn hắn nhưng không có cơ hội lại luyện chế một bộ huyết khôi. Huyết khôi chi thuật là huyết ma lão quỷ sở trường cho hay, cần tu sĩ một sợi thần hồn cùng một giọt tinh huyết, luyện chế ra tới huyết khôi, có được tu sĩ tự thân ký ức, tu vi cùng tình cảm, cơ hồ cùng tu sĩ bản thể không có chút nào khác biệt. Mặc dù huyết khôi chi thuật 10 phần mỹ tiên, nhưng cũng không ít hạn chế. Một là luyện chế huyết khôi không thể cao hơn huyết ma lão quỷ tu vi, nếu không không cách nào luyện chế, hai là mỗi người cả đời chỉ có thể luyện chế một bộ huyết khôi, chết liền không có. Bởi vậy Thanh Long bốn người bây giờ làm việc mới muốn phá lệ cẩn thận, dù sao không có huyết khôi ra ngoài đỉnh lôi. Ba ngày sau, Dịch Vô Ưu một đoàn người đổi tới Bạch Cốt lĩnh phía ngoài Bạch Cốt thành. Dịch Vô Ưu vừa định phải vào thành, liền bị thủ thành người cho ngăn lại. Mỗi người cần giao 10 cái thượng phẩm linh thạch mới có thể vào thành, sủng vật cũng giống vậy. Thủ thành tiểu đội trưởng Triệu Tứ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi mới là sủng vật, cả nhà ngươi đều là sủng vật. Tiểu Hắc kém chút trực tiếp bạo tẩu, cũng may Dịch Vô Ưu kịp thời đem nó ngăn lại. Ngượng ngùng nói bạn, bằng hữu của ta hỏa khí có chút lớn, đây là vào thành cần thiết linh thạch. Dịch Vô Ưu đem vào thành cần linh thạch toàn bộ giao cho Triệu Tứ trên tay, cũng không muốn gây quá nhiều phiền phức. Chưa đủ. Triệu Tứ ước lượng một chút trong túi linh thạch, lắc đầu nói, không đúng sao đạo hữu, ta cái túi này bên trong thế nhưng là trang 140 mai thượng phẩm linh thạch, như thế nào không đủ. Dịch Vô Ưu khẽ nhíu mày, bọn hắn một nhóm 13 người, tăng thêm Tiểu Hắc tổng cộng 140 mai thượng phẩm linh thạch, không nhiều không ít vừa bạn. Đây là vừa rồi giá. Hiện tại ngươi sủng vật chọc ta không vui, mỗi người muốn 100 thượng phẩm linh thạch. Triệu Tứ hí ngược nói. Dịch Vô Ưu giờ mới hiểu được đối phương là đang tìm cớ, bất quá hắn cũng không có lập tức nổi giận, đã như vậy vậy bọn hắn liền không vào thành, từ khác đạo vòng qua Bạch Cốt thành đến Bạch Cốt linh chính là, hắn vươn tay thản nhiên nói, vậy chúng ta liền không vào thành, đem linh thạch trả lại cho ta. Ai ngờ Triệu Tứ không những không trả linh thạch, còn một mặt kinh miệt nhìn xem Dịch Vô Ưu, hai tay vẫn ôm trước ngực, lớn lối nói, linh thạch đến chúng ta trên tay tổng thể không trả lại, nếu như các ngươi không vào thành, phiền phức lập tức lăn đi, đừng ngăn tại cửa thành trước mắt. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ? Dịch Vô Ưu con mắt có chút nheo lại, có ít người chính là như vậy, ngươi càng tốt nói chuyện, hắn liền cảm giác ngươi càng tốt khi dễ, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm sao? Nhìn ngươi thật giống như dáng vẻ rất không phục à, không phục thì phải làm thế nào đây, ngươi dám giết ta sao? Tới tới tới, cậu ngay ở chỗ này, có gan ngươi liền lấy đao đối nơi này chặt. Triệu Tứ duỗi dài lấy cổ, không ngừng dùng tay khoa tay, biểu hiện được 10 phần phách lối. Nói thật, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này. Dịch Vô Ưu bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể thỏa mãn đối phương yêu cầu. Trong tay hắn kiếm quang lóe lên, máu tươi dâng trào, một cái đầu người bay ra ngoài thật xa, trước khi chết còn duy trì phách lối bộ dáng, mà trước người thi thể không đầu thì ầm vang ngã xuống đất. Không khí yên tĩnh mấy giây, cái khác người giữ cửa viên lúc này mới kịp phản ứng, từng cái lộ ra vũ khí, nhắm ngay Dịch Vô Ưu một đoàn người. Trong lúc đó còn có người thả đạn tín hiệu giao người. ngươi biết Bạch Cốt Thành đứng sau lưng chính là người nào không? Ta cho ngươi biết, các ngươi xong rồi. Một người tu sĩ lớn tiếng chất vấn, muốn cho mình thêm can đảm một chút, nhưng cầm lấy vũ khí tay một mực không ngừng run rẩy, bán nội tâm của hắn bên trong vô cùng sợ hãi sự thật. Ta không cần biết, nhưng là ta biết, bất kể là ai, làm người đều muốn giảng quy củ. Dịch Vô Ưu mặt mũi tràn đầy phong khinh vấn đạo, vừa nói, một bên ngồi xổm người xuống, chưa từng đầu thi thể trong nạp giới thu hồi nguyên bản thuộc về mình 140 mai linh thạch, những vật khác đồng dạng không động. Nhưng vào lúc này, trong thành chợt bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, từ thành nội cực tốc hướng cửa thành bên này chạy đến, người chưa tới, tiếng tới trước. Là ai dám ở ta Bạch Cốt Thành náo sự? Người tới chính là Bạch Cốt Thành đại thống lĩnh Tiên Bân, dáng dấp một trương mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, một thân đại thừa đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót. Đại thống lĩnh, chính là hắn đang náo sự tình, còn giết Triệu đội trưởng. Gặp Tiên Bân đến, thủ thành tu sĩ phảng phất tìm được chủ tâm cốt, chỉ vào Dịch Vô Ưu bực tức nói. Tiên Bân nhìn thấy trên đất thi thể không đầu rất là nổi nóng, hắn đều không nhớ rõ lần trước xảy ra chuyện như vậy, là mấy trăm năm trước chuyện, bất quá hắn nhớ kỹ náo sự người chết được rất thảm, thi thể tức thì bị treo ở đầu tường một tháng lâu. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Vô Ưu, chất vấn, chính là ngươi giết ta người. Chương 100, muốn mạng của ta, có bản lĩnh cứ tới lấy không tệ. Dịch Vô Ưu bình tĩnh gật đầu, không chút nào hoảng. Ngươi có biết làm như thế hậu quả? Không biết cũng không muốn biết, lại nói ta chỗ giết hắn là vì thỏa mãn chính hắn yêu cầu, đồng thời việc này sai không ở ta. Ta mặc kệ ai đúng ai sai, giết ta người liền muốn lấy mệnh đền. Tiên Bân mười phần bá đạo, căn bản không muốn nghe Dịch Vô Ưu giải thích. A, thật sự là rắn chuột một ổ. Dịch Vô Ưu quả thực là bị chọc giận quá mà cười lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta liền đứng tại cái này, muốn mạng của ta, có bản lĩnh ngươi cứ tới lấy. Muốn chết? Bị ngươi xem thường, Tiên Bân giận tím mặt, cách không đối Dịch Vô Ưu một chỉ điểm ra, chợt một vệ sáng bắn ra. Coi như như thế, Dịch Vô Ưu vẫn là một mặt bình thản, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì hắn biết, có người sẽ thay hắn xuất thủ. Quả nhiên, tại chùm sáng khoảng cách Dịch Vô Ưu còn có không đến nửa mét thời điểm, một cái bát quái đồ án đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem Tiên Bân thế công đều hấp thu, không có dâng lên một tia gợn sóng. Không chỉ có như thế, bát quái đồ án bên trong còn bộc phát ra một đạo cường đại gió lốc, hướng phía Tiên Bân chạy đi, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không phải cái trước có thể so sánh. Tiên Bân thần sắc đại biến, căn bản phản ứng không kịp, bị gió lốc đánh vào trên thân, cả người bay ngược mấy trăm trượng xa, mặt đất bị hai chân vạch ra một đạo thật dài vết cắt. Phốc phốc, Tiên Bân phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nói, ngộ đạo cảnh. Người xuất thủ chính là Dịch Vô Ưu trong đội ngũ duy nhất ngộ đạo cảnh cao thủ, Trần Hy. Trần Hy không nói gì, yên lặng đứng tại Dịch Vô Ưu trước mặt, ý tứ rất rõ ràng, ngươi Tiên Bân muốn giết Dịch Vô Ưu, liền trước qua hắn cửa này. Ngươi sẽ không thật coi là ngộ đạo cảnh liền vô địch đi, thức thời lập tức giao ra phía sau ngươi tiểu tử, ta còn có thể cầu thành chủ tha các ngươi một mạng. Tiên Bân sắp chết đến nơi còn tại rõ ràng, ỷ vào Bạch Cốt Thành thành chủ y thế không sợ hãi. Ồn ào. Trần Hy thản nhiên nói ra một câu, hai ngón khép lại bạch, một đạo hỏa trụ hướng phía Tiên Bân dâng trào mà đi, ven đường không khí đều bị nhiệt độ cao bức hơi, một chút Bạch Cốt Thành thủ vệ ly hỏa trụ chừng cách xa mấy mét, đều bị nhiệt độ cao thiêu hủy y phục rớt. Người sao dám? Tiên Bân khuôn mặt hoảng sợ, vạn bạn không nghĩ tới Trần Hy sẽ trực tiếp xuất thủ, chẳng lẽ đối phương liền không sợ thành chủ truy cứu sao? Hắn lập tức bản thân bị trọng thương, căn bản liền tránh không khỏi một kích này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa trụ đánh tới. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Tiên Bân trước mặt, hai tay đánh ra một đạo công kích, cùng Trần Hy công kích bắt đầu giằng co, quá khứ mười mấy giây mới ầm vang nổ tung, song phương đều thối lui một bước. Hai nhìn lẫn nhau một chút, sau đó mười phần có ăn ý bay lên giữa không trung, bộc phát một trận kịch chiến. Trần trưởng lão không có vấn đề a? Dịch Vô Ưu thấp giọng hỏi. Trần Hy bất quá ngộ đạo sơ kỳ, mà đối phương đến đây trợ giúp nam nhân, đã là ngộ đạo trung kỳ, tu vi so Trần Hy còn cao hơn một cái nhỏ đẳng cấp. Yên tâm đi, coi như đánh không chết đối phương, đánh thắng hẳn là không có vấn đề. Mộ Dung Vân Tiêu biểu hiện được mười phần bình tĩnh, bọn hắn Diêm La Điện không ai là tầm thường, nếu không thể vượt cấp chiến đấu, ra ngoài đều không có ý tứ nói với người khác mình là Diêm La Điện người. Vậy là tốt rồi. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, vì chính mình lúc trước anh minh quyết định cảm thấy tự hào, về sau lôi kéo một đám người ra ngoài đánh nhau, phe mình thuần một sắc tiên tôn, đối diện thuần một sắc tiên đế, cuối cùng còn có thể đuổi theo tiên đế đánh tới bời, chẳng cảnh kia hẳn là rất rung động đi. Dịch Vô Ưu trong đầu đã tại mặc sức tưởng tượng tương lai. Trần Hy cùng đối phương đánh gần một canh giờ, vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại, cuối cùng chỉ có thể dùng bình thủ kết thúc. Gặp tình hình này, Dịch Vô Ưu huyễn tưởng tùy theo phá diệt, ngay cả càng một cấp đều đánh không thắng, chớ nói chi là tiền tôn cùng tiên đế đánh nhau. Lao Trần, ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào ngay cả cái ngộ đạo trung kỳ đều đánh không lại? Mộ Dung Vân Tiêu thấp giọng hỏi, trên mặt ít nhiều có chút xấu hổ. Mới vừa rồi còn cùng Dịch Vô Ưu nói đến lời thề son sắt, không nghĩ tới đảo mắt liền bị đánh mặt, vẫn là rung động đùng đùng cái chủng loại kia. Trần Hy mặt mo đỏ ửng, giải thích nói, hắn cũng là cao thủ, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Như là bình thường ngộ đạo trung kỳ, thật đúng là không đủ hắn đánh. Nhưng đối phương rõ ràng cũng là một thiên tài hạt giống tuyển thủ. Trịnh trưởng lão, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ sao? Tiên Bân hỏi. Thực lực đối phương rất mạnh. Trịnh Quan Sơn ngưng trọng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Tiên Bân có chút không cam tâm, hắn kèm chút liền chết trong tay Trần Hy, đối có thể nói là thống hận đến cực điểm. Trịnh Quan Sơn khẽ nhíu mày, hỏi, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Không bằng kêu lên Hồ Dương hai vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ. Tiên Bân đề nghị. Như thế lấy nhiều khi ít sự tình Trịnh Mỗ còn làm không được. Trịnh Quan Sơn hừ lạnh nói. Hắn có mình làm việc chuẩn tắc, lúc đầu tu vi cao nhân nhà một cái nhỏ đẳng cấp, còn không đánh lại cũng đã đủ mất thể diện, như còn giao người, hắn mặt mũi còn cần hay không? Còn nữa nói, đối diện tên kia nam tử áo đen xem xét liền không đơn giản, có nhiều cao thủ như vậy hộ vệ, bối cảnh nhất định thập phần cường đại, cũng không biết Tiền Bần cái này đồ ngốc đồ chơi, làm sao trêu chọc tới người ta. Tại hạ Trịnh Quan Sơn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Trịnh Quan Sơn hướng phía Trần Hy có chút chắp tay. Trần Hy. Trần Hy cũng trở về thi lễ. Cái này có lẽ chính là cường giả cùng cường giả ở giữa cùng chung chí hướng đi, dù là thân ở khác biệt trận doanh, cũng sẽ tôn trọng lẫn nhau. Không biết Trần Hy đạo hữu vì sao duyên cớ kích thương ta bạch cốt thành người. Trịnh Quan Sơn hỏi. Lời này ngươi hẳn là hỏi một chút thủ hạ ngươi. Trần Hy lười nhác giải thích, như thế rất phế miệng lưỡi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Quan Sơn lạnh lùng ngắm Tiền Bân một chút, hỏi. Tiền Bân ấp úng nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta thoáng qua một cái đến phát hiện Triệu Tứ chết rồi, liền cùng bọn hắn lên xung đột. Trịnh Quan Sơn gặp trên người Tiền Bân hỏi không ra cái gì đến, tùy ý chỉ vào một nam tử nói, ngươi tới nói. Là. Trịnh trưởng lão. Nam tử không dám giấu giếm, đem sự tình tiền căn hậu quả không kém chút nào địa nói ra. Trịnh Quan Sơn nghe xong chỉ là nhíu mày, cũng không có nổi giận, mặc dù hắn đối với cái này loại sự tình rất là phản cảm, nhưng không có cách, Bạch Cốt Thành như vậy làm việc đều là thành chủ ngầm thừa nhận, mà hắn bất quá là một khách khanh trưởng lão, trong thành điều lệ chế độ hắn không còn được. Thực sự không có ý tứ Trần Hy đạo hữu, đây đều là thuộc hạ tự tác chủ trương, như vậy đi, lần này vào thành phí tổn liền miễn đi, ngươi xem coi thế nào. Ta không làm chủ được, việc này còn phải nhìn ta ra công tử ý kiến. Trần Hy nhìn một chút Dịch Vô Ưu, ra hiệu đối phương cùng trò chuyện. Vị công tử này cảm thấy Trịnh Mô đề nghị như thế nào? Trịnh Quan Sơn đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Vô Ưu, dò hỏi: "Có thể?" Dịch Vô Ưu gật gật đầu, không tiếp tục khó xử đối phương, dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt, nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Tiền Bân nghe xong Trịnh Quan Sơn dễ dàng như thế liền buông tha Dịch Vô Ưu bọn người, còn cho phép đối phương vào thành, trong nội tâm mười phần không thoải mái, cái này không nói hắn bạch bạch bị đánh, để hắn mặt mũi còn đâu. Hắn tại chỗ đưa ra dị nghị: "Trịnh trưởng lão, ngươi như thế quyết đoán chỉ sợ có chỗ không ổn đâu. Bọn hắn không chỉ có giết chúng ta người, còn..." "Thế nào, ngươi có ý kiến?" Trịnh Quan Sơn lạnh lùng nhìn xem Tiền Bân, ánh mắt bên trong toát ra một tia sát ý không có. "Không có." Tiền Bân dùng mình một cái, lập tức đổi giọng. Nếu như mình nói thêm nữa một câu, hắn cảm giác Trịnh Quan Sơn thật sự có khả năng giết chết chính mình. "Hừ, tốt nhất đừng cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân." Trịnh Quan Sơn hừ lạnh một tiếng, lập tức phi thân rời đi. Mà Dịch Vô Ưu một đoàn người thì nên ngang đi vào trong thành, trải qua Tiền Bân bên cạnh thời điểm, còn nhẹ miểu nhìn đối phương một chút. Phảng phất tại nói, "Ngươi nhìn, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a." Tiền Bân nắm đến kéo kẹt rung động. Nhìn qua Dịch Vô Ưu đám người bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Chương 101, đem lão lục đấu pháp toàn diện mở rộng thời kỳ thượng cổ, kinh lịch tiên giới đánh với ma giới một trận về sau, tiên giới một phân thành hai, Táng Tiên đại lục bởi vậy có rất nhiều còn sót lại, tương lai không kịp chạy trốn tiên nhân, bởi vì tiên đạo áp chế cùng tuổi thọ sói mòn, liên tiếp chết đi, còn sống sót, không phải tị thế không ra, chính là trốn ở bí cảnh bên trong phong tồn tự thân. Mà Bạch Cốt Linh thì là bởi vì thượng cổ để lại Bạch Cốt Tiên Quân tọa hóa ở đây, mới bởi vậy gọi tên, Bạch Cốt trấn cũng là tại cơ sở này bên trên thành lập. Bạch Cốt Trấn thành lập tại 32.000 năm trước, mới đầu vẫn là một cái phiên chợ nhỏ, về sau dần dần diễn biến thành vì bây giờ một tòa thành trì, ở vào Trung Châu, Tây Lan Châu cùng Bắc Minh Châu ba châu chỗ giao giới, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Người tới nơi này, đại khái chia làm ba loại. Loại thứ nhất là vì tránh né cửu gia. Bạch Cốt Thành có văn bản rõ ràng quy định, tất cả mọi người không thể ở trong thành phát sinh đánh nhau, nếu không sẽ nhận Bạch Cốt Thành nghiêm trị, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ truy sát đến cùng. Loại thứ hai là tới thủ tiêu tang vật hoặc đảm bảo. Nơi này có toàn bộ Táng Tiên đại lục lớn nhất chợ đen. Mặc kệ ngươi muốn thủ tiêu tang vật loại nào vật phẩm, chỉ cần có giá trị đều có người dám thu mua, không chỉ có như thế, trên chợ đen chỗ bán đồ vật càng là vượt qua mọi người tưởng tượng, cái gì nào đó tiên tử nội ý a, xinh đẹp nữ nô lệ, tiên nhân đã dùng qua linh binh các loại, cái gì cần có đều có. Loại thứ ba chính là đơn thuần tới tìm kiếm cơ duyên, Bạch Cốt Lĩnh làm Bạch Cốt Tiên Quân chỗ tọa hóa, có rất lớn khả năng có lưu Bạch Cốt Tiên Quân truyền thừa, bởi vậy rất nhiều người đều muốn tới đây thử thời vận, làm Bạch Cốt Lĩnh xung quanh một tòa duy nhất thành trì, tự nhiên có rất nhiều người lựa chọn tại Bạch Cốt thành đặt chân. Cho nên trong thành trì Ngư Long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Dịch Vô Ưu cùng nhau đi tới, gặp qua các loại dáng vẻ quái dị người, trong đó không thiếu một chút hóa hình yêu tộc. "Tiểu Hắc, ngươi khoái cảm thụ, nhìn xem phụ cận có hay không Xích Viêm Hổ nhất tộc." Dịch Vô Ưu nói. Thân là đồng loại, Tiểu Hắc muốn so hắn lại càng dễ tìm ra Xích Viêm Hổ nhất tộc. Lần này sở dĩ gọi Mộ Dung Vân Tiêu mang đến nhiều như vậy Diêm La Điện cao thủ, chính là vì đối phó Xích Viêm Hổ nhất tộc. "Không có vấn đề." Tiểu Hắc không có cự tuyệt, làm Dịch Vô Ưu thấy tốt bạn hiền, huynh đệ sinh tử, chút chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không chối từ. Tuy nói có ném một cái ném là bởi vì Dịch Vô Ưu vạn bận tiên thể, nhưng không chút nào ảnh hưởng giữa bọn hắn tình nghĩa. Đáng tiếc là đi dạo nửa vòng lớn xuống tới, Tiểu Hắc cảm giác được phụ cận yêu nhân thật nhiều, nhưng trong đó cũng không có Xích Viêm Hổ khí tức. Không có cách, Dịch Vô Ưu một đoàn người chỉ có thể trước tìm một gian khách sạn ở lại, hai ngày nữa tìm tiếp. Như trong thành vẫn là không có xuất hiện Xích Viêm Hổ, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiến vào Bạch Cốt Lĩnh tìm. Tham kiến điện chủ. Gian phòng bên trong, Mộ Dung Vân Tiêu đối Dịch Vô Ưu chắp tay cúi đầu. Người ta ở giữa còn cần làm những này. Dịch Vô Ưu cho Mộ Dung Vân Tiêu một cái liếc mắt, tức giận nói. Mộ Dung Vân Tiêu cười hắc hắc, đây không phải đến có cái nghi thức cảm giác mà. Dù nói thế nào ngươi cũng là Diêm La Điện địa chủ, ta không được khách khí với ngươi khách khí. Ít đến. Dịch Vô Ưu tùy ý ngồi ở một bên trên ghế, cầm lấy ấm trà rót hai chén trà, nói tiếp, nói cho ta một chút Diêm La Điện những năm này phát triển đi. Trước mắt Diêm La Điện tổng cộng có 1.5312 người, trong đó chiến đường số người nhiều nhất, đạt tới 9.820 người, thương đường 3.615 người, tình báo đường 1.730 người, ẩn đường 147 người. Ngoại trừ thương đường bên ngoài, còn lại các đường đều là nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngươi sàng chọn thiên tài. Tiếp theo, chúng ta Diêm La Điện hiện nay đã có 5 vị ngộ đạo cảnh, 47 vị đại thừa cảnh, còn lại cảnh giới cao thủ vô số kể. Nhắc lên Diêm La Điện, Mộ Dung Vân Tiêu trong nháy mắt hóa thành một người nói nhiều, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, trên mặt còn tràn đầy tự hào thân sắc. Dù sao Diêm La Điện có thể phát triển thành hôm nay quy mô, tuyệt đại bộ phận công lao đều muốn quy công cho hắn, rất nhiều chuyện đều là hắn một tay chuẩn bị, tự thân đi làm. Tựa như nhìn xem mình hài tử từng bước một lớn lên cảm giác. Mộ Dung Vân Tiêu giảng được không rõ chi tiết, Dịch Vô Ưu ở một bên lặng lặng nghe, đối Diêm La Điện sự tình đại khái có hiểu rõ. Có thể nói đương kim Diêm La Điện, ngoại trừ thánh cấp thế lực, đã không giả bất luận kẻ nào. Đúng rồi, ta kêu bảy tên đồ đệ bây giờ tình huống thế nào? Hiểu rõ xong Diêm La Điện sự tình, Dịch Vô Ưu không khỏi lại mở miệng hỏi lên đồ đệ mình tình huống. Bọn hắn rất tốt, có thể ăn có thể uống, từng cái dáng dấp xinh đẹp như hoa, anh tuấn tiêu sái. Nói đến Vương Chí Kiên bảy người, Mộ Dung Vân Tiêu trong giọng nói mang theo một tia bàng khí, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện tình không vui. Thế nào a, bọn hắn đem ngươi cho đánh à nha? Dịch Vô Ưu trêu ghẹo nói. Nhìn Mộ Dung Vân Tiêu sắc mặt, thật là có khả năng. Mộ Dung Vân Tiêu nghe vậy sững sờ, hỏi, làm sao ngươi biết? Đoán được thật chuẩn, ngươi kia bảy cái đồ đệ đơn giản chính là quái vật, không chỉ có từng cái thực lực cường đại, phối hợp lại càng là thiên ý vô phùng, ngay cả ta đều muốn chịu một trận đánh, đặc biệt là ngươi kia tiểu đồ đệ Hàn Nghị, chẳng những là trong bảy người thực lực mạnh nhất, ra tay còn tặc hắc, chuyên công ven đường, nhiều lần nếu không phải ta lẫn mất nhanh, đời này sẽ phá hủy. Mộ Dung Vân Tiêu không ngừng cùng Dịch Vô Ưu nhà rảnh, trước kia bảy người tu vi thấp, hắn còn có thể ổn ép một tay, hiện tại nói nhiều rồi đều là nước mắt. Khụ khụ. Dịch Vô Ưu ho khan hai tiếng, xác thực, Hàn Nghị tiểu tử này từ nhỏ liền có cái này yêu thích, không đổi được. Không đúng. Cái gì không đúng? Ngươi thần sắc không đúng, Hàn Nghị tiểu tử kia ám chiêu không phải là ngươi dạy a? Mộ Dung Vân Tiêu nghi ngờ nhìn xem Dịch Vô Ưu, cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Nói đùa, bản nhân anh minh thần võ, một thân chính khí, làm sao lại dạy loại kia hạ lưu chiêu số? Ta nhiều lắm là chính là đề điểm hai câu, còn lại đều là chính hắn lĩnh ngộ ra tới. Dịch Vô Ưu nói đến quang minh lẫm liệt, chính là thần sắc ít nhiều có chút mất tự nhiên. Nếu không ngươi cũng đề điểm ta thôi. A. Tại Bạch Cốt Thành bên trong chờ đợi 3 ngày, Dịch Vô Ưu từ đầu đến cuối không có gặp gỡ Xích Viêm Hổ nhất tộc. 3 ngày này, Mộ Dung Vân Tiêu một mực quấn lấy Dịch Vô Ưu, yêu cầu cái sau đem lão lục đấu pháp dạy cho hắn, có câu nói gọi đánh không lại liền gia nhập, hắn cố nhiên đối loại này lão lục đấu pháp sâu ghét cay ghét đáng tuyệt, nhưng trong lòng lại đối với cái này sinh ra nồng đậm hứng thú. Dịch Vô Ưu thực sự bị phiền đến không có cách, đành phải đem lý luận dạy cho Mộ Dung Vân Tiêu, tiện thể lấy tôn tử binh pháp cũng để lời miệng. Mộ Dung Vân Tiêu nghe xong là kinh vị thiên nhân, lúc này quyết định muốn đem loại này đấu pháp cùng tôn tử binh pháp tại Diêm La Điện bên trong phổ biến. Dịch Vô Ưu ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, hắn xuất đạo đến nay rất ít làm loại này lão lục hành vi, đến cùng thực lực bày ở kia. Duy nhất một lần vẫn là Linh Vân Tông cùng Thanh Lôi Tông đại chiến thời điểm, hắn dùng ngự kiếm thuật đánh lén Thanh Lôi Tông thái thượng trưởng lão Lệ Trần không có kết quả. Còn có một lần là tại Đại Dương Hoàng Triều Hoàng Đô, vì trốn tránh bóng đen truy sát, dùng hai chiêu binh pháp, Dương Đông kích Tây cùng vây Ngụy Cứu Triệu, cuối cùng thành công thoát thân. Vào đêm, Bạch Cốt Thành một tháng một lần chợ đen khai trương, vì ngăn ngừa đến tiếp sau sinh ra phiền phức, rất nhiều người đều mặt mang mặt nạ xuất hiện tại chợ đen bên trong. Dịch Vô Ưu bọn người tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại vì không bại lộ thân phận, Tiểu Hắc còn bị Dịch Vô Ưu nhét vào áo bào bên trong. Hai bên đường phố bày đầy các loại muôn hình muôn vẻ vật phẩm. Cùng ngoại giới khác biệt, nơi này tiểu thương không người giao hàng, đều có khách nhân hỏi thăm mới có thể mở miệng giới thiệu, nếu là giá tiền phù hợp tại chỗ liền sẽ giao dịch, nếu không khách nhân sẽ quay người liền đi, hoàn toàn không nhìn thấy có kẻ mặc cả sự tình phát sinh. Dịch Vô Ưu đi dạo một hồi, đều không nhìn thấy mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Đang muốn mang theo đám người rời đi thời khắc, áo bào bên trong Tiểu Hắc đột nhiên lên tiếng nói, phía trước 300m có Xích Viêm Hổ khí tức xuất hiện. Dịch Vô Ưu trong lòng vui mừng, tăng tốc bước chân, dựa theo Tiểu Hắc chỉ thị đi vào một chỗ quầy hàng. Chương 102, hổ nữ giờ phút này trước gian hàng đầu người phun trào, đã tụ mãn người. Dịch Vô Ưu quan sát một phen mới phát hiện, trước mắt quầy hàng bán đúng là nữ tính nô lệ. Không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, từng cái áo không đủ che thân, trên tay mang theo nặng nghề xiềng xích, bị giam tại từng cái trong lồng. Đại bộ phận nô lệ đều là hai mắt vô thần, đối đám người vây xem không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không chỉ có như thế, mỗi cái nô lệ trên trán đều có một cái ám kim sắc tiêu ký, đây là nô lệ đặc biệt tiêu ký. Cái nào là Xích Viêm Hổ? Dịch Vô Ưu truyền âm cho Tiểu Hắc, trước mắt nhiều người phức tạp, vẫn là truyền âm càng thêm bảo hiểm. Tay trái số cái thứ ba chiếc lồng. Tiểu Hắc đáp lại nói. Dịch Vô Ưu thuận thế nhìn lại, chỉ gặp một người dáng dấp tốt hơn, làn da vàng nhạt, người mặc da thú thiếu nữ ngồi chồm hổm ở trong lồng, hai con ngươi ở giữa lộ ra hung ác giá tính, không ngừng hướng phía người đến gần nàng nhe răng trợn mắt. Chính là nàng. Không sai. Dịch Vô Ưu có chút nhíu mày, hắn cảm nhận được trên người đối phương khí tức cũng không mạnh, trừ phi có đặc thú huyết mạch, không phải yêu thú muốn thất giai mới có thể hóa hình. Mà dưới mắt hổ nữ bất quá tứ giai, tương đương với nhân loại thuế phàm cảnh tu vi, đối với cái này trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng chuyện gì xảy ra? Bị người cưỡng ép cho ăn hóa hình đan chứ sao? Tiểu Hắc phảng phất đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, tại nô lệ thị trường, vì có thể thỏa mãn các loại đám người yêu thích, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Thực lực mạnh không dễ bắt, như vậy thì bắt chút thực lực tương đối hơi thấp, lại cưỡng ép nuôi nấng hóa hình đan, trừ phi đạt tới yêu thú cấp 7, mới có thể tại hình thú cùng hình người bên trong tùy ý biến ảo, nếu không cũng chỉ có thể một mực bảo trì thân người, lấy cung cấp mọi người vui vừa. Dịch Vô Ưu nghe xong một trận trầm mặc, sau đó hướng lão bản ngoắc ra hiệu, ta muốn mua lại nàng. 100 mai thượng phẩm linh thạch. Lão bản 10 phần trực tiếp, tên này nô lệ là gần nhất mới đưa tới, giá tính còn rất lớn, mà lại dung mạo phương diện cũng không tính được thượng thừa, bởi vậy giá cả ngược lại là khá là rẻ. Dịch Vô Ưu đồng dạng không nói nhảm, ném cho lão bản một túi tiền, bên trong vừa vặn chứa 100 mai linh thạch. Giao người. Lão bản đối hai tên gã sai vật phân phó nói. Hai tên gã sai vật lập tức tiến lên giải khai hổ nữ trói buộc. Trong lúc đó hổ nữ đang không ngừng giãy giụa, còn muốn phản kháng. Lão bản thấy thế xuất ra một cái linh đan, nhẹ nhàng lay động. Theo linh đan tiếng vang, hổ nữ đột nhiên hai tay ôm lấy đầu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, nghẹn ngào kêu thảm, lộ ra hết sức thống khổ. Đây là chủ nô đối nô lệ một loại khống chế. Phàm là nô lệ bị đưa tới mua bán thị trường trước đó, đều sẽ bị người trong đầu gieo xuống cấm chế, về sau nếu không nghe lời, liền có thể dùng vang linh đang tiến hành khống chế, nô lệ sẽ trở nên đau đớn vô cùng, căn bản không có cách nào phản kháng. Vẹn vẹn một phút, hổ nữ cũng bởi vì đau đớn triệt để ngất đi. Lão bản muốn đem linh đang giao cho Dịch Vô Ưu, lại bị cự tuyệt. Giúp nàng giải khai cấm chế đi. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Lão bản nghe xong rõ ràng sức sở, buôn bán nhiều năm như vậy nô lệ, còn là lần đầu tiên nghe được khách nhân có loại yêu cầu này, hắn không khỏi quên nói ra, khách nhân, ngươi cần phải hiểu rõ, tên này nô lệ bị đưa tới không bao lâu, còn không có bị hoàn toàn nô dịch, nếu không có cấm chế tiến hành khống chế, rất có thể sẽ xuất hiện phệ chủ tình huống. Không ngại, ngươi giải khai chính là, nho nhỏ tứ gia yêu thú, còn không gây thương tổn được ta. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói, ánh mắt bên trong lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Tốt ta, như ngươi mong muốn. Lão bản hai tay kết cái thủ ấn, sau đó hổ nữ trên trán ám kim sắc tiêu ký liền nhanh chóng tán đi. Dịch Vô Ưu thấy thế hết sức hài lòng, lập tức đối Mộ Dung Vân Tiêu nói, lão Tiêu, đem nàng mang lên. Nói xong, Dịch Vô Ưu xoay người rời đi. Nhìn xem nhiều như vậy nữ tính nô lệ, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn rất khó chịu, nhưng không có cách, thế giới này chính là như vậy, không có bối cảnh không có thực lực, cuối cùng chỉ có thể biến thành người khác đồ chơi. Hắn sẽ không đi quản, cũng không quản được, bởi vì hắn minh bạch, dù là cứu được một nhóm, còn có đám tiếp theo, chỉ cần có bán một chút, loại chuyện này liền ngăn chặn không được. Trừ phi có một ngày hắn đứng tại thế giới đỉnh phong, trở thành nói 102 nam nhân kia, có lẽ sẽ có cải biến khả năng. Lão Trần, giao cho ngươi. Mộ Dung Vân Tiêu lại đem sự tình giao cho Trần Hy, nói thế nào hắn đều là Diêm La Điện đại trưởng lão, người sáng lập một trong, loại chuyện này chỗ nào cần phải hắn động thủ. Ân, Trần Hy đại khái cũng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn nhắm chuẩn một người trong đó, ý tứ không cần nói cũng biết. Người kia lại đem ánh mắt nhìn về phía tiếp theo người. Đến cuối cùng, một người nam tử bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, ta hiểu. Nam tử tiến lên quóng lên hồ nữ, đi theo phía sau mọi người. Nam tử gọi Trương Đại Cường, là Diêm La Điện một vị hộ pháp, luận địa vị, hắn cùng cái khác 9 tên đại thừa cảnh xem như đồng cấp, bất quá lại là trong 9 người thực lực yếu nhất. Bởi vậy công việc bẩn thỉu việc cực cuối cùng chỉ có thể ném cho hắn. Từ giờ khắc này, Trương Đại Cường trong lòng âm thầm quyết định quyết chí tự cường, cố gắng tu luyện, tranh thủ thứ nhất. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, cái này hổ nữ làn da hắc là đen một chút, nhưng phía trước là thật có liệu, thật mềm. Việc này làm được không lỗ. Không biết quá khứ bao lâu, hổ nữ đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, miệng lớn thở hổn hển. Sau đó nàng nhìn xem xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cả người trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Tỉnh. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem hổ nữ giật nảy mình, nàng đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, tứ chi chạm đất, hướng phía ngồi tại bên cạnh bàn nam nhân nghe răng trợn mắt, ánh mắt bên trong phóng thích ra như dã thú hung ác và mang, đồng thời còn có một tia sợ hãi. Hắn nhớ kỹ người trước mắt, chính là từ nô lệ con buôn trung tướng nàng mua về nam nhân kia. Sợ hãi chính là, nàng cho là mình trong đầu còn trồng cấm chế, loại kia sống không bằng chết cảm giác làm nàng đấy lòng cảm thấy 10 phần e ngại. Yên tâm đi, trong đầu của ngươi cấm chế đã giải trừ. Dịch Vô Ưu chậm ung dung địa nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không sợ cọp nữ chạy trốn hoặc là phản kháng, đối phương mới thuế phản cảnh, với hắn mà nói lật tay có thể diệt. Nghe được Dịch Vô Ưu lời nói, hổ nữ tinh tế cảm giác một phen thể nội tình trạng, phát hiện cấm chế lại thật giải trừ. Trong mắt nàng toát ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị hung quang bao trùm. Phụ thân nàng nói qua, nhân loại phần lớn đều là xảo trá vô cùng, trời mới biết nam nhân ở trước mắt lại tại có ý đồ gì. Về phần chạy trốn, nàng không có nghĩ qua, nam nhân ở trước mắt tu vi cao hơn chính mình một mảng lớn, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn tính. Thả lòng điểm, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, chỉ cần giúp ta một vấn đề nhỏ, ta có thể thả ngươi. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Thật. Hổ nữ có chút không thể tin được, lần đầu mở miệng nói chuyện. Tự nhiên là thật, ta người này từ trước đến nay đều là nói 102. Dịch Vô Ưu chậm rãi nói, hắn đối hổ nữ cũng không có hứng thú gì, cứ việc đối phương xác thực có liệu, thanh âm còn tốt nghe, hình dạng cũng xem là tốt, nhưng những này cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Hắn nhưng là có nàng dâu người, lại nói hắn cũng không có loại kia đam mê, nhân thú. Khu khu. Vậy cần ta giúp ngươi cái gì? Hổ nữ hỏi. Mang ta đi các ngươi Xích Viêm hổ nhất tộc bộ lạc. Dịch Vô Ưu thẳng tắp nhìn chằm chằm hổ nữ, ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ. Chương 103, mọi thứ đa động động não ngươi muốn làm gì? Kỳ quái là, hổ nữ nghe được Dịch Vô Ưu lời nói, trong mắt hung quang cùng cảnh giác ngược lại ít đi rất nhiều. Dịch Vô Ưu hơi nghi hoặc một chút, hổ nữ phản ứng này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Một nhân loại không lý do nghe ngóng gia tộc của ngươi bảy, ngươi không phải hẳn là càng thêm cảnh giác sao? nói không chừng người ta là đi làm chuyện xấu đâu. Ta cần cựu giai xích viêm hổ nội đan, cho nên ngươi tốt nhất mang ta. Ta đáp ứng.
Ừm.
Dịch Vô Ưu lời còn chưa nói hết đâu, hổ nữ liền miệng đầy đáp ứng, cái này khiến hắn không khỏi sức sở, đầy trong đầu nghi vấn. Ta đáp ứng. Sợ Dịch Vô Ưu không nghe rõ ràng, hổ nữ lần nữa thuật lại một lần.
Được.
Một hồi ta gọi người cho ngươi đưa tới một kiện quần áo mới, thay xong quần áo chúng ta liền xuất phát. Nói xong, Dịch Vô Ưu quay người liền rời đi gian phòng. Cái này hổ nữ 89 phần 10 cùng trong tộc có thủ, không phải sẽ không đáp ứng đến nhanh như vậy, sợ hắn đổi ý giống như. Dịch Vô Ưu để cho người cho hổ nữ đưa đi một bộ y phục, thật sự là đối phương ăn mặc quá bại lộ một điểm, đặc biệt là tấm kia đôi chân dài, hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, không có một tia che chắn. Nay lại ảnh hưởng vị thành niên thể xác tinh thần khỏe mạnh. Rất nhanh, hổ nữ mặc chỉnh tề, từ bên trong phòng đi ra, có lẽ là còn chưa quen thuộc hai chân đi đường, lúc hành tẩu vẫn là dùng tứ chi chạm đất, tăng thêm người khoác một bộ váy dài, nhìn liền giống như xạ đạ cổ, mười phần quái dị. Cùng xạ đạ cổ khác biệt duy nhất chính là xuyên váy dài màu lam, mà xạ đạ cổ xuyên váy dài trắng. Dịch Vô Ưu vô hốt một cái, sớm biết để cho người đem quần áo cùng quần đơn độc tách ra được, đưa cái gì váy liền áo. Có thể đi rồi sao? Hồ nữ một mặt ngây thơ, hoàn toàn không có ý thức được có cái gì không đúng kỉnh. Nếu không, ta lại để người cho ngươi đổi một bộ quần áo. Dịch Vô Ưu nhẹ giọng hỏi.
Không muốn.
Hồ nữ lập tức lắc đầu cự tuyệt, nàng cảm thấy cái này y phục vẫn rất đẹp mắt, vì sao muốn đổi?
Tốt ta, ngươi thích là được.
Dịch Vô Ưu có chút bất đắc dĩ, luôn cảm giác hồ nữ là cái ngu ngơ. Một đoàn người đi ra khách sạn, bởi vì hồ nữ quái dị phương thức đi lại, hấp dẫn không ít người ánh mắt, rất nhiều người đều đối Dịch Vô Ưu bọn người chỉ trỏ. Ngươi xem một chút những người này, vậy mà như thế đối đãi một nữ tử.
Chính là, quả thực là chúng ta tu tiên giới bại hoại.
Hẳn là ngay trong bọn họ người nào đó nô lệ a.
Ngươi có phải hay không đốc?
Nô lệ có nô lệ ân ký, nữ tử này rõ ràng không có.
Nhưng nàng trên thân tán phát khí tức rõ ràng không phải nhân loại, hẳn là một loại nào đó yêu thú hóa hình.
Là yêu thú thế nào?
Yêu thú liền có thể không làm người nhìn.
Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều đang chỉ trích Dịch Vô Ưu đám người tội ác.
Đối với cái này, Dịch Vô Ưu mắt điếc hai ngờ, lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích.
Dưới ban ngày ban mặt, dám như thế ngược đãi lương gia nữ tử, còn không nhanh lên đem người thả.
Một người mặc áo trắng, tiên khí bồng bềnh thanh niên nhảy đến giữa đường, chặn Dịch Vô Ưu một đoàn người đường đi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền dùng kiếm chỉ lấy Dịch Vô Ưu, lộ ra một thân quang minh lẫm liệt.
Dịch Vô Ưu đều không còn gì để nói, cũng không biết là nơi nào tới Lăng Đầu Thành, đoán chừng là cái nào thế lực lớn xuất thân tử đệ, không biết nhân gian hiểm ác, ỷ vào thân phận khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, loại người này tại trong tiểu thuyết sống không quá hai trường, sẽ bị nhân vật chính xem như nhân vật phản diện trực tiếp đánh chết.
Cũng may là gặp hắn.
Ngươi là tận mắt nhìn thấy ta ngược đãi nàng, vẫn là dùng xích sắt trói lại nàng, không cho nàng đi?
Dịch Vô Ưu hỏi.
Nàng ngay cả đứng thẳng đi đường cũng không dám, còn nói ngươi không có ngược đãi nàng.
Thanh niên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin Dịch Vô Ưu lời nói.
Nếu không ngươi hỏi nàng một chút.
Đối với vấn đề này, Dịch Vô Ưu cũng rất biết.
Thanh niên hào nghiêm túc, đưa ánh mắt nhìn về phía hồ nữ, hỏi, cô nương, bọn họ có phải hay không ngược đãi ngươi rồi?
Hồ nữ có chút mê mang nhìn về phía Dịch Vô Ưu, hoàn toàn ở tình trạng bên ngoài.
Ngươi nhìn ta làm gì, người ta thiếu hiệp tra hỏi ngươi đâu?
Dịch Vô Ưu sờ lên cái mũi im lặng nói.
Vốn là con người không tin, hổ nữ như thế xem xét, người ta còn không càng thêm xác định là hắn ngược đãi đối phương.
Hổ nữ a một tiếng, mặt hướng nam tử tùy ý nói, hắn không có ngược đãi ta.
Cô nương ngươi đừng sợ, có ta ở đây, chỉ cần ngươi nói ra tội ác của người nọ, ta sẽ cứu ngươi ra.
Thanh niên nhìn thấy hổ nữ biểu hiện, càng thêm xác định trong lòng mình ý nghĩ.
Hổ nữ nhàn nhạt ngắm thanh niên một chút không có lại nói tiếp, nàng thực sự làm không rõ ràng, thế giới nhân loại làm sao như vậy phức tạp đâu.
Nàng đều có nói hay chưa, còn muốn đốt bức yêu, so báo đen nhất tộc còn chán ghét.
Cô nương, những người này chính là tu tiên giới tai họa, ngươi nếu là sợ hãi, chỉ cần gật gật đầu là được, chúng ta đều sẽ đứng ra chủ trì công đạo cho ngươi.
Gặp hổ nữ không chịu nói, nam tử có chút gấp.
Dịch Vô Ưu khe như mày, người này đã không thể dùng Lăng Đầu Thanh để hình dung, đơn giản chính là tiểu năng, đầu óc có vấn đề.
Hắn hờ hững nói, tốt, ngươi cũng đã hỏi, hiện tại có thể đem đường tránh ra a.
Nhất định là ngươi tại dùng bí pháp khống chế nàng, ta Tạ Lâm hôm nay muốn thay trời hành đạo.
Tạ Lâm có lẽ là cấp nhãn, không quan tâm nắm lấy trường kiếm hướng Dịch Vô Ưu đâm tới.
Dịch Vô Ưu con mắt có chút nheo lại, không trốn không né, rỗi ra hai ngón tay một thành kẹp lấy mũi kiếm, mà hậu chiêu cổ tay nhẹ nhàng uốn éo, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, địa giai trường kiếm đúng là ứng thanh đứt gãy.
Ta khuyên ngươi mọi thứ vẫn là đa động nào đi, không phải có một ngày ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết.
Dịch Vô Ưu vỗ Tạ Lâm bả vai, sau đó mang theo một đoàn người rời đi hiện trường.
Tạ Lâm tại nguyên chỗ sửng sốt thật lâu, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đồng dạng là ngưng hồn đỉnh phong tu vi, mình liền như vậy tùy tiện bị thua,
mà lại một thanh địa giai hạ phẩm linh binh cứ như vậy tùy tiện bẻ gãy.
Thân thể này đến cường đại đến loại trình độ nào mới có thể làm được?
Càng quan trọng hơn là đối phương vậy mà đều không có tổn thương hắn, thật chẳng lẽ chính là hắn hiểu lầm rồi?
Nghĩ đến đây, hắn lập tức quay người tìm kiếm cho mình châm ngòi thổi gió nam nhân, đáng tiếc người kia đã sớm không thấy bóng dáng, hắn lúc này mới ý thức được mình bị làm vũ khí sử dụng.
Ghê tởm.
Tạ Lâm chửi nhỏ một tiếng, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem người kia tìm cho ra, đem nó chém thành muôn mảnh.
Ngu ít, đều tờ mở là ngu ít.
Tiên Bân trong phòng một mình phát ra tính tình, đem trên bàn đồ uống trà toàn bộ đổ nhào trên mặt đất.
Tạ Lâm thân phận cũng không đơn giản, là đến từ Nam Xuyên Thánh Địa đệ tử, vẫn là Nam Xuyên Thánh Địa ngũ trưởng lão dòng độc đinh.
Hắn chính là nhận ra thân phận của đối phương, trùng hợp lại gặp được Dịch Vô Ưu, lúc này mới sinh lòng độc kế, muốn mượn đao giết người. Tại Tạ Lâm trước mặt, hắn đem Dịch Vô Ưu miêu tả trở thành một cái tội ác tày trời đại ma đầu, muốn cho Tạ Lâm đi trêu chọc đối phương, cùng phát sinh xung đột, cuối cùng mặc kệ ai chết rồi, hắn đều có thể ngồi thu ngư ông. Dịch Vô Ưu chết tốt nhất, nếu là Tạ Lâm chết rồi, Nam Xuyên Thánh Địa cũng sẽ không bỏ qua Dịch Vô Ưu. Không có nghĩ rằng, nhìn như hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch, cuối cùng lại lấy loại hình thức này kết thúc. Hắn quả thực không rõ, vì sao Dịch Vô Ưu đối Bạch Cốt Thành người nói giết liền giết, đối Tạ Tiêu lại là đủ kiểu dễ dàng tha thứ. Lần này không chỉ có kế hoạch không hoàn thành, còn muốn đắc tội Tạ Lâm, trêu đến một thân tao. Ngay tại Tiền Vân phiền não thời khắc, phía ngoài tỷ nữ nghe được trong phòng động tĩnh, vội vàng tiến đến xem xét, gặp đồ uống trà rơi đầy đất, nàng không dám hỏi nhiều, yên lặng xoay người thu thập. Nhìn xem tỷ nữ huyền chuyển dáng người, Tiền Vân dục hỏa lập tức liền dậy, hắn một phát bắt được tỷ nữ eo thon, hởi xuống song phương của lót, tiến hành một trận băng cùng lửa giao chiến. Chương 104, ngươi được hay không a mảnh chó về phần Dịch Vô Ưu, giờ phút này đã mang theo đám người tiến vào Bạch Cốt Lĩnh, đối sự tình phía sau cũng không hiểu biết. Hắn sở dĩ không có giết Tạ Lâm, là bởi vì đối phương điểm xuất phát là tốt, chỉ là đầu có chút vấn đề, ý nghĩ tương đối là đơn thuần. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này liền giết một cái mạng? Đây không phải là tinh khiết có bệnh sao? Lại nói hắn thực lực cũng không phải toàn bộ tu tiên giới nhất điều, có thể hoành hành không sợ, đánh tiểu nhân, ra lão làm sao bây giờ? Có thể ít gây phiền toái liền tận lực không gây phiền toái, cái này một mực là Dịch Vô Ưu thừa hành tôn chỉ. Không muốn luôn nghĩ đến dùng bạo lực giải quyết vấn đề, phải dùng điều cùng hành động đi cảm hóa đối phương. Trừ phi nhịn không được. Ba Dịch Vô Ưu một bàn tay chụp chết một con bóng đèn lớn nhỏ con muỗi toàn bộ bụng ầm vang nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, làm hắn toàn bộ tay đều dính đầy máu tươi. Ong ong ong, thực đáng ghét. Dịch Vô Ưu không khỏi lẩm bẩm một câu, tiếp lấy dùng linh hỏa đem huyết dịch bốc hơi. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn nằm 20-30 cố con muỗi thi thể. Ngươi liền bụng trộm vui đi, lão An nói không sai, ngươi chính là đứng tại cửa nhà đều có cơ duyên chủ động tìm tới cửa. Tiểu Hắc bĩu môi nói, trong miệng nó lão An chính là An Tinh Dạ. Đương nhiên, tại An Tinh Dạ trước mặt nó cũng không dám xưng hô như vậy đối phương. Cái này con muỗi có lai lịch. Dịch Vô Ưu cũng nghe minh bạch Tiểu Hắc ý tứ trong lời nói, hỏi, cái này gọi thiết khẩu yêu muỗi, là thời kỳ thượng cổ giống loài, trưởng thành thiết khẩu yêu muỗi, giác hút so với bình thường thiên giai linh kiếm còn muốn sắc bén, có thể tùy tiện đâm rách nội đạo tu sĩ nhục thân, là hiếm có vật liệu lợi khí. Tiểu Hắc chậm rãi nói tới, biến thái như vậy. Dịch Vô Ưu âm thầm tắt lưỡi, những này con muỗi đại bộ phận đều là ngũ giai yêu thú, số ít mấy cái đạt tới lục giai yêu thú trình độ, giác hút có thể so với thiên giai linh kiếm. Vì nghiệm chứng thật giả, Dịch Vô Ưu tiến lên cắt đứt một con muỗi giác hút, cầm trên tay, sau đó nhắm ngay xa xa cự thạch dùng sức vung ra. Suy không có chút nào ngoài ý muốn, thật dài giác hút đụng một cái đến cự thạch, giống như lợi kiếm đã đâm đầu hũ, tùy tiện đem cự thạch xuyên thủng. Ngoa tạo. Dịch Vô Ưu một tiếng kinh hô, triệt để sợ ngây người. Còn lại mọi người đều là đối sắc miệng yêu muỗi giác hút trình độ sắc bén cảm thấy chấn kinh. Kinh hỉ qua đi, Dịch Vô Ưu lập tức trở về qua thần đến, cầm trong tay trường kiếm đem trên mặt đất thiết khẩu yêu muỗi giác hút toàn bộ cắt lấy, thu thập tiến trong nạp giới. Đáng tiếc hết thể mới giết 20 con muỗi, cái này nếu là hàng ngàn hàng vạn, phối hợp ngự kiếm quyết, đây không phải là trực tiếp cắt cánh. Kỳ thật bản tôn có thể giúp ngươi tìm tới càng nhiều thiết khẩu yêu muỗi, bất quá ngươi phải đáp ứng bản tôn một cái điều kiện. Tiểu Hắc con mắt một dài, không biết đang đánh lấy ý định gì. Dịch Vô Ưu rõ ràng sửng sốt một chút, tổn thương thầm nghĩ, Tiểu Hắc, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi nhưng cho tới bây giờ không có đề cập với ta điều kiện. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia không phải không biết ngươi người mang vạn vận tiên thể sao? Tiểu Hắc nói thầm trong lòng một câu. Bây giờ có một cái có thể đột phá tiên đế, thậm chí cảnh giới cao hơn cơ hội, nó như thế nào từ bỏ? Tốt ta, trước tiên nói một chút điều kiện gì? Ngươi đáp ứng trước, dù sao sẽ không để cho ngươi bán cái mông chính là. Dịch Vô Ưu sạm mặt lại, cái này thế nào lại cùng bán cái mông dính líu quan hệ đây? Bất quá bây giờ không phải xoắn xuýt những ngày thời điểm, chắc hẳn Tiểu Hắc cũng sẽ không để hắn làm cái gì khác người sự tình, dù sao người hổ khác đường mà. Hắn miệng đầy đáp ứng, tốt, ta đáp ứng, có thể nói a. Cái này sau này hay nói, trước mắt vẫn là thay ngươi làm tốt sự tình. Nói, Tiểu Hắc từ sát miệng yêu muỗi trong thi thể lấy ra một giọt không màu chất lỏng, đây là thiết khẩu yêu muỗi huyết dịch. Sau đó nó thi triển thuật pháp, sát miệng yêu muỗi huyết dịch lại biến hóa thành một mực màu trắng hồ điệp, hướng phía nơi xa nhanh chóng phi hành. Thượng cổ bí pháp, huyết điệp truy tung thuật. Chỉ cần có bị thi thuật giả trên người huyết dịch, trăm vạn dặm trong vòng, có thể chuẩn xác truy tung đến đối phương, hoặc cùng đối phương có huyết mạch liên quan trực hệ. Nhân điều thông dụng, là không nhà để về hải tử tìm thân không hai bí pháp, là truy tung sát vách lao vương mạnh nhất giúp đỡ. Đuổi theo. Tiểu Hắc dẫn đầu đuổi theo huyết điệp, những người còn lại theo sát phía sau. Đám người đi theo huyết điệp đi vào một chỗ tản ra hắc vụ mặt hồ, chỉ bằng vào mắt thường tầm nhìn không đủ 10 mét, mà lại đối thần thức cũng có ức chế, Dịch Vô Ưu chỉ có thể mơ hồ dò xét đến bờ hồ bên kia có một cái cửa hang. Huyết điệp không có chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên qua nồng đậm hắc vụ, cuối cùng dừng lại tại bờ bên kia. Đây là? Dịch Vô Ưu cao mày, luôn cảm giác những này hắc vụ so chướng khí còn muốn đáng sợ. Ngay cả cuộc sống tại Bạch Cốt Lĩnh nhiều năm hồ nữ, thấy cảnh này đều toát ra vẻ mặt sợ hãi. Mỗi cái thời kỳ dụng chứng tiết khẩu yêu muội cũng sẽ ở trong nước sinh hạ con non, đồng thời thể nội sẽ bài xuất một cỗ khí thể, những này hắc vụ chính là từ thiết khẩu yêu muội thời kỳ dụng chứng bài xuất khí thể ngưng tụ mà thành, có chứa kịch độc cùng tính ăn mòn, so chướng khí còn phải mạnh hơn mấy chục lần, là thiết khẩu yêu muội bảo hộ con non một loại thủ đoạn. Tiểu Hắc chậm rãi giải thích nói. Nói cách khác, chúng ta bây giờ không qua được rồi. Dịch Vô Ưu sững sờ hỏi. Không sai a. Chấm đen nhỏ gật đầu, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nó chỉ là đáp ứng giúp Dịch Vô Ưu tìm tới Sắt Miệng Yêu Muội, lại không đáp ứng sự tình khác, hiện tại Sắt Miệng Yêu Muội tìm được, chuyện đã đáp ứng không cho dù làm được à. Ta bóp chết ngươi. Dịch Vô Ưu nhất thời nhịn không được, một thanh bóp lấy tiểu hắc cổ, dùng sức lay động, miệng bên trong không ngừng mắng chửi, ngươi cái đồ rắc rưởi, tiến hành đến một nửa ngươi cho lão tử bãi công, ngươi đến cùng được hay không a mảnh chó. Ngươi mới không được, cả nhà ngươi đều không được, bản tôn một đêm ác chiến 10 con mèo cái đều không mang theo ngừng. Đánh rắm, liền ngươi kia tiểu thân bản còn một đêm 10 con, một con ngươi cũng quá sức. Nếu không ngươi đi thử một chút ta. Thử một chút liền thử một chút. Một người một mèo trực tiếp hô khác, trang diện 10 phần tàn bạo, không đành lòng nhìn thẳng. Thấy đám người trợn mắt hốt mồm. Nửa giờ sau, Song Vương lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Dịch Vô Ưu trên mặt xuất hiện mấy đạo vết cắt, quần áo cũng bị cạo thành đầu hình, tiểu hắc trên người lông tóc không biết rơi xuống nhiều ít, đầu đều chọc một vòng. Hiển nhiên hai đều không nhúc nhích thật sự. Ta cho ngươi biết tiểu hắc, hôm nay ngươi nếu không giúp ta đem việc này giải quyết cho lạ, ta đáp ứng ngươi sự tình như vậy hết hiệu lực. Dịch Vô Ưu lối ra uy hiếp. Tiểu hắc có thể đối với hắn dùng sáo lộ, hắn liền có thể chơi xỏ lá. Xem như ngươi lợi hại. Tiểu hắc nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới bị ngược lại đem một quân. Không có cách, nó chỉ có thể hóa thân bạch hổ, độc thân một hổ độc sông mỗi huyệt, có bí pháp ra thân, hắc vụ đối với nó hoàn toàn sinh ra không được uy hiếp. Rất nhanh, tiểu hắc liền đến bên kia bờ sông. Dịch Vô Ưu đám người cũng không biết được tình huống, chỉ có thể nghe được bờ bên kia không ngừng truyền đến chiến đấu thanh âm, thẳng đến mấy canh giờ mới dần dần không có động tĩnh. Nhưng mà qua hồi lâu, đều không gặp tiểu hắc thân ảnh. Lôi hổ đại nhân không phải là treo a? Gặp tiểu hắc chậm chạp không hiện thân, Mộ Dung Vân Tiêu không khỏi lên tiếng hỏi. Yên tâm đi, nó tặc cực kỳ, hiện tại đoán chừng tại thu thập chiến lợi phẩm đâu. Dịch Vô Ưu hoàn toàn không lo lắng tiểu hắc an toàn, không nói đối phương đã từng tiền tôn thân phận, có bao nhiêu át chủ bài cùng thủ đoạn, liền luận đương lão lục phương diện, hắn đều không kịp đối phương. Hai sở dĩ nhận biết, chính là tiểu hắc trộm hắn quần áo, tại về sau thời gian trung đụng bên trong, không ngừng bị tiểu hắc xáo lộ, có thể nghĩ, đối phương cũng liền phương diện nào đó khờ một điểm, còn có chút tử tâm nhãn, nhưng khi lão lục chơi xáo lộ phương diện này, vẫn là rất đặc lưu. Chương 105, tử tâm nhãn tiểu hắc quả nhiên, Dịch Vô Ưu vừa dứt lời không bao lâu, tiểu hắc thân ảnh liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đợi đến gần một chút, mọi người mới thấy rõ ràng tiểu hắc tình trạng, cả khuôn mặt lớn hơn đến tận một vòng, con mắt sưng mở mắt không ra. Dịch Vô Ưu thực sự nhịn không được, phốc phốc một chút bật cười. Những người còn lại thì là một bộ muốn cười lại không dám cười biểu lộ. Có buồn cười như vậy sao? Tiểu hắc khỏe miệng có chút co lại, ánh mắt bên trong mang theo vô hạn đu buồn, không nghĩ tới mình một thế anh danh lại bị ở nho nhỏ thiết khẩu yêu mưa trong miệng. Chủ yếu là nó nghiêm trọng đánh giá thấp thiết khẩu yêu mưa thực lực và số lượng, vốn cho rằng nhiều lắm là cũng liền mấy ngàn hàng bạc con. Trên thực tế lại có mười mấy vạn chi chúng, yêu vương càng là có hóa cổ hậu kỳ thực lực. Dù là nó thực lực mạnh hơn, cũng chịu không được nhiều như vậy thiết khẩu yêu vương thay nhau công kích à, mấy cái không chú ý, bị đâm mấy cái bao lớn. Thật xin lỗi, ta thực sự là nhịn không được. Dịch Vô Ưu đều nhanh cười đau xót hông. Thử, cho ngươi. Tiểu hắc miệng rộng mở ra, vô số thiết khẩu yêu mỗi giác hút bị phun ra, lít nha lít nhít xếp thành một toàn núi nhỏ, khoảng chừng 123,000 nhiều cái, đại bộ phận đều tương đương với thiên giai linh binh, có 3 cây đã đạt tới thánh binh trình độ. Đám người nhìn thấy một màn này trực tiếp kinh tê. Gia Châu. Dịch Vô Ưu nuốt ngụm nước bọt, miệng bên trong chậm rãi phun ra hai chữ. Mộ Dung Vân Tiêu càng là mắt buốt kỳ quang, như những này giác hút đều cầm đi phát triển Diêm La Điện, đến lúc đó nhân thủ mấy món tiên giai linh minh, chiến lực không được tăng lên mấy cái cấp bậc. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, bất kể như thế nào đều muốn hướng Dịch Vô Ưu yêu cầu một ít, coi như không cần toàn bộ, muốn cái 10 vạn 8 vạn cũng không tệ, dù sao đối phương tự mình một người không dùng đến nhiều như vậy. Có hổ nữ dẫn đường, Dịch Vô Ưu một đoàn người thông suốt địa đến Xích Viêm hổ tộc tập địa. Căn cứ hổ nữ giới thiệu, Xích Viêm hổ tộc chỉ có 3 vị cựu giai cao thủ, tương đương nhân loại ngộ đạo cảnh tu sĩ, trong đó một vị còn bị đóng lại, còn lại 2 vị, một cái cựu giai sơ kỳ, một cái cựu giai trung kỳ. Theo thứ tự là hổ tộc tộc trưởng Hổ Thiên Khiếu cùng tộc lão Hổ Thiên Minh. Bát giai có 19 tên, thất giai có trên 100 tên. Nói tóm lại, như Dịch Vô Ưu một đoàn người chính diện cứng rắn ngược lại không phải là không có cơ hội vừa qua khỏi. Nhưng kinh lịch lần trước Trịnh Quan Sơn sự kiện về sau, Dịch Vô Ưu đối bọn hắn không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vậy quyết định làm cái lão lục, làm đánh lén. Biết các ngươi tộc trưởng vị trí sao? Dịch Vô Ưu đối hổ nữ hỏi. Biết, đi theo ta. Hổ nữ gật gật đầu, lúc này ở phía trước dẫn đường, trong mắt có chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là oán hận, phản phất đối phương cùng nàng có thâm cựu đại hận gì giống như. Dịch Vô Ưu bọn người đi theo hổ nữ tránh thoát từng đội tuần tra hộ vệ, đi vào một chỗ trước sân động, bên ngoài có 2 cái thuế phàm cảnh giới Xích Viêm hổ trấn giữ. Liền tại bên trong, hổ nữ chỉ trước mặt sơn động nói. Dịch Vô Ưu đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Hy, hắn là tất cả bên trong tu vi cao nhất, thần thức tự nhiên muốn so người đang ngồi cường đại. Bên trong xác thực có một đầu yêu thú cấp 9 khí tức. Trần Hy nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không có biến hóa chút nào, hiển nhiên không có đem đối phương để vào mắt. Ta muốn trong đó đan. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Tốt. Trần Hy nhận lời một tiếng, dưới chân thổ địa tức thời biến thành một mảnh đầm lầy, toàn bộ thân thể dần dần chui vào lòng đất. Đây là hắn thành danh bí kỹ, ngũ hành bắt quái, đổi trạch. Đợi gặp lại hắn lúc, đã là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại 2 tên thuế phàm cảnh phía sau, tại 2 không có chút nào phát giác tình huống dưới, một hổ một cái cổ tay chặt đem bọn hắn đưa đi gặp Phật tổ. Còn lại 10 tên đại thừa cảnh cấp tốc khởi hành, phân tán cảnh giới. Đối phó Hổ Thiên Khiếu, Trần Hy một người đủ để. Về phần Dịch Vô Ưu bọn người thì xuất ra ghế đầu, chuẩn bị ngồi ở một bên ăn dưa xem kịch, thân là một cái thế lực đầu lĩnh, loại chuyện này chỗ nào cần phải hắn xuất thủ, đều giao cho thủ hạ là được rồi. Lần này hẳn là không vấn đề gì a? Dịch Vô Ưu hỏi. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Mộ Dung Vân Tiêu liên tục cam đoan, tràn đầy tự tin, kỳ thực trong lòng đang không ngừng bồn chồn, cầu nguyện Trần Hy có thể cho thêm chút sức dây chút mặt mũi trở về. Lần trước tại Bạch Cốt Thành bị đánh mặt, hy vọng lần này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tốt nhất sẽ không. Dịch Vô Ưu thản nhiên nói. Lần này Hổ Thiên Khiếu cùng Trần Hy đều là ngộ đạo sơ kỳ, cái này lại còn là đánh không lại, vậy đã nói rõ Mộ Dung Vân Tiêu tuyển nhận thiên tài quá phế đi. Đang nói, xa xa sơn động liền có động tĩnh, nhưng rất nhanh lại bình phục lại. Chỉ chốc lát, Trần Hy cầm một viên đỏ dược nội đan xuất hiện tại Dịch Vô Ưu trước mặt. Toàn bộ quá trình không đủ một phút, thực lực sắc thực cường hãn, đoán chừng Hổ Thiên Khiếu cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị hại chết đi. Chính xuất ra hạt dưa chuẩn bị mở gầm Dịch Vô Ưu một trận sức sở, lập tức đối Trần Hy dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, 6. Tốc độ này có thể so với dây nam, đơn giản kinh khủng như vậy. Dịch Vô Ưu tiếp nhận nội đan, xác nhận một lần không có vấn đề liền thu nhập nạp giới, xem ra trước đó là hắn trách oan Trần Hy, đối phương quả thật có chút đồ vận, cùng cấp bậc yêu thú miểu sát kết thúc, trên thân không dính một giọt máu dấu vết. Xem đi, ta đều nói không có vấn đề. Mộ Dung Vân Tiêu cảm thấy mình lại đi, lưng đều thẳng tắp không ít, cái này đều thuộc về công tại chính hắn anh minh lãnh đạo. Quả thật không tệ. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, không có phủ nhận. Như hắn cùng Trần Hy cùng cấp bậc, tại không sử dụng linh lực tình huống dưới, thật đúng là không nhất định có thể làm đến qua đối phương. Lão Trần, lần này biểu hiện không tệ, chờ trở về an bài Lưu Ly tiên tử cùng ngươi gặp mặt. Mộ Dung Vân Tiêu vỗ Trần Hy bả vai, vui vẻ nói, cái gọi là Lưu Ly tiên tử, bất quá là một cái đại tông môn đệ tử, danh tự liền gọi Lưu Ly, là Trần Hy hồn khiên ngộp nhũ người. Nhưng hắn xưa nay không dám đối với người ta cho thấy tâm ý, chỉ là yên lặng thủ hộ. Chuyện này cơ hồ toàn bộ Diêm La điện người đều biết, thường xuyên sẽ bị Mộ Dung Vân Tiêu lấy ra trêu ghẹo Trần Hy. Trần Hy mặt mo đỏ bừng, mặc dù hắn đã hơn 200 tuổi, vẫn là chịu không được Mộ Dung Vân Tiêu như vậy trêu ghẹo. Việc này, qua đi lại nói, nhìn ngươi kia tổn hại dạng, còn thẹn thùng đâu? Mộ Dung Vân Tiêu mỉm cười, cảm thấy rất là thú vị. Tốt, đi cho đi, nơi đây không nên ở lâu. Dịch Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng, đánh gậy giữa hai người nói chuyện, sau đó hắn phát hiện giống như thiếu một người, không khỏi hỏi, hổ nữ đâu? Không biết ta, vừa rồi không còn đang cái này sao? Mộ Dung Vân Tiêu nghi ngờ nói. Bọn hắn vừa rồi lực chú ý một mực đặt ở Mây Hy bên kia, cũng không có đặc biệt lưu ý hổ nữ. Nàng tại các ngươi hành động thời điểm liền lặng lẽ chạy trốn. Tiểu Hắc một bên gầm hạt dưa, một bên đáp lại nói. Ngươi vừa rồi vì sao không ngăn cản nàng? Dịch Vô Ưu hỏi. Ngươi cũng không có gọi bản tôn ngăn lại nàng a? Tiểu Hắc biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Một cái hổ nữ như đã, đi liền đi thôi. Ngạc nhiên. Ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều chết như vậy tâm nhãn? Tiểu Hắc nếu có việc cảm thụ một chút tim đập của mình, kinh ngạc nói, bạn tôn tâm thật tốt ta. Đáng người. Được rồi, đi thôi. Dịch Vô Ưu cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi, có đôi khi cùng Tiểu Hắc nói chuyện thật có thể bị tức chết. Dứt khoát. Hủy diệt đi, thích thế nào điện. Mục đích chuyến đi này là tới, bọn hắn không còn lưu lại, về phần hổ nữ, chỉ có thể cầu nguyện đối phương có thể bình an vô sự. Chương 106, xung đột lên. Khả năng đi không được. Trần Hy trên mặt lần đầu lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, tại hắn thần thức cảm giác phạm vi dưới, chí ít có 3 tên yêu thú cấp 9 tại cực tốc chạy tới, đằng sau còn đi theo vô số xích viêm hổ yêu. Dịch Vô Ưu đang muốn hỏi thăm tình huống như thế nào, liền thấy bầu trời bên trong bay tới 3 con đỏ thấm giao nhau lão hổ, tại rơi xuống đất trong nháy mắt lại biến hóa trở thành nhân loại lão giả bộ dáng. Một cái ngộ đạo hậu kỳ, hai cái ngộ đạo trung kỳ. Cùng hổ nữ nói tới một trời một vực, đối với việc này, Dịch Vô Ưu ngược lại là có thể dự liệu được, hắn đối hổ nữ cũng không hoàn toàn tín nhiệm, nếu không sẽ không lựa chọn làm đánh lén, càng sẽ không trước khi động thủ ra hiệu Trần Hy trước xác nhận trong sơn động tình huống. Hắn chỉ là không nghĩ tới, xích viêm hổ tộc trợ giúp sẽ đến nhanh như vậy. Giải thích duy nhất chính là hổ nữ tiến hành mật báo. Cái này khiến Dịch Vô Ưu 10 phần không hiểu, hổ nữ cùng Hổ Thiên Khiếu có thủ là khẳng định, không phải đối phương sẽ không đem Hổ Thiên Khiếu vị trí cáo chi cho hắn. Bây giờ Hổ Thiên Khiếu chết tại Trần Hy trong tay, lúc này mật báo, đối hổ nữ có chỗ tốt gì? Các ngươi là người phương nào? Dám xông ta xích viêm hổ tộc địa bàn? Không đợi Dịch Vô Ưu nghĩ lại, trong đó tu vi cao nhất tên lão giả kia mở miệng chất vấn. Hắn cùng Hổ Thiên Minh đều là xích viêm hổ tộc tộc lão, Hổ Thiên Sơn chỉ là bối phận so với đối phương cao hơn một đời trước. Lần này đến đây, là có tộc nhân dùng đặc thù bí pháp truyền đạt cao cấp nhất nguy hiểm dự cảnh. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào đó tộc đàn đánh tới, bởi vậy không dám kinh thường, 3 tên tộc lao toàn bộ điều động, đằng sau còn có đại bộ đội theo sát phía sau. Không có ý tứ, chúng ta chỉ là ngộ nhập nơi đây, chỉ đổ thừa bóng đêm qua tối, nơi đây phong cảnh quá đẹp, nhất thời không quan sát xâm nhập quý tộc địa bàn, mong rằng thông cảm nhiều hơn, chúng ta cái này liền rời đi. Dịch Vô Ưu cười ha hả, dùng ánh mắt ra hiệu mọi người đi mau. 3 tên ngộ đạo kỳ à, cũng đều so Trần Hy tu vi cao, trời mới biết có thể hay không làm được qua. Dừng lại. Hổ Thiên Sơn một thanh gọi lại muốn chạy đi Dịch Vô Ưu bọn người, quát lạnh nói: Ngươi làm ta chờ tốt lựa gạt. Nói, đến tộc ta đến cùng muốn như thế nào? Hổ Khiếu thanh âm vang tận mây xanh, nếu không có Trần Hy ở phía trước cản trở, vẹn vẹn một tiếng này quát lạnh liền có thể để Dịch Vô Ưu khí huyết của quận, thủ không nhỏ nội thương. Đại tộc lão, Thiên Khiếu khí tức không thấy. Hai tộc lão Hổ Thiên Lăng nhắc nhở. Ừm. Hổ Thiên Sơn khẽ nhíu mày, cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện xác thực như Hổ Thiên Lăng nói, không cảm ứng được Hổ Thiên Khiếu khí tức, liền ngay cả xung quanh thủ vệ khí tức đều tất cả biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi giết ta xích viêm hổ tộc tộc trưởng. Hổ Thiên Sơn sắc mặt âm trầm như nước, phi thường khó coi. Hiện trường chỉ có trước mắt nhóm người này, vừa vặn bọn hắn tộc trưởng lại không thấy bóng dáng, rất có thể chính là chết tại đám người này trong tay. Tiền bối ngươi đang nói cái gì tộc trưởng, chúng ta không biết ta. Dịch Vô Ưu vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc, mặt mũi tràn đầy vô tội. Mộ Dung Vân Tiêu bọn người âm thầm cho dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, diễn kỹ này tuyệt. Xem xét liền làm không ít loại sự tình này. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hồ Thiên Sơn hừ lạnh một câu, trực tiếp xuất thủ. Sẽ không tiếp tục cùng Dịch Vô Ưu quá nhiều nói nhảm. Bắt quái. Trần Hy Động ngay từ đầu liền sử dụng đại chiêu, không dám khinh thường chút nào. Lấy làm trung tâm, mặt đất xuất hiện một cái cự đại bắt quái đồ án, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tốn gió, ly hỏa, chấn lôi. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gầm thét, ánh lửa ngút trời, tiếng sấm đại tác, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hồ Thiên Sơn ba sắc mặt kinh hãi, đúng là không nghĩ tới nhân loại trước mắt mạnh như vậy, vội vàng hết thể xuất thủ chống cự. Các ngươi đi trước. Trần Hy đưa lưng về phía mọi người nói. Lập tức chỉ có Dịch Vô Ưu bọn người rời đi, hắn mới không có lo toàn chi lo. Dịch Vô Ưu mấy người cũng minh bạch đạo lý này, quay người liền muốn đào tẩu. Một giây sau, một đống xích viêm hổ thân ảnh chạy nhanh đến. Khôn điện. Trần Hy sớm co đón trước, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, từng đạo to lớn thổ độn phóng lên tận trời, giống như trời trướng, đem chạy tới xích viêm hổ ngăn lại, vì Dịch Vô Ưu bọn người tranh thủ thoát đi thời gian. Thế nhưng là Hổ Thiên Sơn cũng không phải ăn chay, quả quyết đánh ra một trường, một cái to lớn hổ chảo đập vào thổ độn phía trên, trong nháy mắt oanh mở một cái lỗ hổng, ngăn bọn họ lại. Theo Hổ Thiên Sơn vừa mới nói xong, vô số xích viêm hổ từ lỗ hổng một loạt mà qua, đối Dịch Vô Ưu bọn người phát động tập kích. Không được, Trần Hy muốn bước ra chặn đường, bị chậm tới Hổ Thiên Sơn ba ngăn lại đường đi. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Hổ Thiên Sơn chậm rãi nói ra một câu, sau đó cùng còn lại hai chủ động hướng Trần Hy khởi xướng tiến công. Mười vị đại thừa cảnh gặp tình hình này, phi thường ăn ý dừng bước lại, quay người phóng tới địch nhân. Đại trưởng lão, Dịch công tử, các ngươi đi trước, chúng ta lưu lại đoàn hậu. Lão tử đã sớm nghĩ làm một vụ lớn, lần này muốn để Diêm La Điện uy danh truyền khắp thiên hạ. Giết. Dịch Vô Ưu đương nhiên không có tiếp tục trốn, Trần Hy thực lực cường đại, muốn thoát thân tương đối dễ dàng. Nhưng khi hạ xích viêm hổ tộc trợ giúp đến, chỉ riêng bắt giai liền có 25 con, hóa cổ 123 chỉ, còn lại xích viêm hổ yêu bản bạc hơn vạn chi chúng, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Bằng vào bọn hắn bên này mới tên đại thừa cảnh, dù là đều là thiên tài, đoán chừng cũng không ngăn cản được bao lâu. Mà vứt bỏ đồng đội, tham sống sợ chết sự tình, Dịch Vô Ưu còn không làm được. Ngươi chiêu người đều rất dũng mãnh a. Dịch Vô Ưu lộ ra mỉm cười, xuất ra một thanh tiên giai trường kiếm, muốn chuẩn bị ý tứ động thủ. Đúng thế, sợ ta đều trừng mắt. Mộ Dung Vân Tiêu đắc ý nói. Tối nay không hỏi ngày về. Không hỏi ngày về. Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó vọt lên. Cả nhà ngươi, khiến cho bản tôn đều nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Hắc hóa thân thành một con lớn bạch hổ, một chảo chụp chết một con thất giai xích viêm hổ, máu tươi vẩy vào trên mặt, phản phất lại về tới thời kỳ thượng cổ, cùng Tu La tộc trận chiến kia. Giống Tiểu Hắc rít lên một tiếng. Tu vi thấp điểm xích viêm hổ trực tiếp bò sổm nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Còn lại xích viêm hổ đều là chấn động trong lòng, dâng lên một tia ý sợ hãi. Kia là đến từ huyết mạch bên trên áp chế. Vị tiền bối này, cùng là hổ tộc, vì sao muốn giúp người ngoài tới đối phó chúng ta? Một con bát giai xích viêm hổ chủ động tìm tới Tiểu Hắc, đối hành vi mười phần không hiểu. Đừng cầm bản tôn cùng các ngươi những này cấp thấp tộc đàn đánh đồng. Nói xong, Tiểu Hắc căn bản không cùng đối phương nhiều lời nói nhảm, trực tiếp động thủ. Bởi vì có được tiên thiên huyết mạch bên trên áp chế, dù là đối đầu bát giai xích viêm hổ, Tiểu Hắc đều mơ hồ chiếm thượng phong. Chiến trường một bên khác, Dịch Vô Ưu cùng Mộ Dung Vân Tiêu hóa thân đánh giá, khắp nơi trộm ra du tẩu. Nói khó nghe chút, chính là đường lão lục. Không có cách, bọn hắn tu vi quá thấp, tại cùng một cái vị trí dừng lại một giây đồng hồ, đều có bị vây đánh phong hiểm, chỉ có thể không ngừng chạy vội du tẩu. Rất nhiều xích viêm hổ đều là phát hiện hai cái này không nói võ đức nhân loại, đối bọn hắn tiến hành bao vây chặn đánh. Cũng không lâu lắm, Dịch Vô Ưu hai người phía sau cái mông liền kéo đội ngũ thật dài. Tốt trên người Mộ Dung Vân Tiêu mang theo đằng vân toa, phương không có bị tùy tiện đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vân Tiêu hỏi. Bọn hắn đây là gây chúng nộ, một khi bị đuổi kịp sẽ bị bọn này hổ điên xé thành tạt bã. Ngươi an tâm khống chế tốt đằng vân toa, cái khác giao cho ta. Dịch Vô Ưu vô cùng bình tĩnh, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Là thời điểm để bọn này hổ điên thử một chút thiết khẩu yêu mỗi giác hút uy lực. Chương 107, biến thân siêu cấp hình thái tốt. Mộ Dung Vân Tiêu trả lời một tiếng, chuyên tâm điều động đằng vân toa. Đối với Dịch Vô Ưu, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Hổ tử nhóm, thử một chút ta lớn châm đi. Bù bù. Dòng giáp 1000 cây sắt miệng yêu mỗi giác hút, từng chiếc giống như ngân châm lớn nhỏ, hướng phía đuổi theo tới một đám xích viêm hổ bắn ra. Thời khắc này Dịch Vô Ưu lớn tiếng cười gằn, cực kỳ giống một cái chùm phản diện. Phốc thử giác hút đâm vào nhục thể thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Vô số xích viêm hổ không kịp tránh né, nhao nhao bị bắn trúng ngã xuống đất. Ngũ giai trở xuống, giống như chém dưa thái rau, căn bản không có một điểm năng lực phản kháng. Lục giai cũng khó có thể ngăn cản, thử thương không ít. Chỉ có thất giai xích viêm hổ có thể tùy tiện ngăn lại. Tại Dịch Vô Ưu không chế dưới, vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, xích viêm hổ liền tử thương vô số. Đáng chết nhân loại. Nhìn xem đồng tộc từng cái đổ vào bên cạnh mình, một đầu thất giai xích viêm hổ bị phẫn không thôi, nhưng vô luận hắn như thế nào đuổi theo, đều đuổi không kịp hai tên nhân loại. Đồng thời, bắn tới ám khí, tựa như có linh trí, có thể không ngừng tại bầy hổ bên trong xuyên tới xuyên lui, tinh chuẩn đánh giết. Nó không biết là, đây bất quá là Dịch Vô Ưu sử dụng ngự kiếm quyết. Ngự kiếm, ngự châm kỳ thật đều không khác mấy, chỉ cần tu vi tốt, vạn vật có thể ngự. Giống tên này thất giai xích viêm hổ phát ra một tiếng hổ khiếu. ngay tại vây công Trương Đại Cường 10 người xích viêm hổ, phản phất tiếp thu được một loại nào đó tin tức, lập tức phân ra một đám tiến đến trợ giúp. Chơi đến chính này Dịch Vô Ưu hai người, không hề hay biết mình đã tiến vào xích viêm hổ bằng đây. Đương kịp phản ứng thời điểm, hết thể đã trễ rồi. Chuyện gì xảy ra? Nhanh lên a, đằng sau đuổi theo tới. Phát giác được Đằng Vân Toa tốc độ có chỗ giảm bớt, Dịch Vô Ưu mở miệng thúc giục nói: "Ta, chúng ta bị bao vây." Mộ Dung Vân Tiêu nuốt nước miếng, đắc: "Tình huống này, không giao người đều không giải quyết được." Dịch Vô Ưu nghe vậy, lúc này mới quan sát bốn phía một cái tình huống. Trên trời, dưới mặt đất, trung quanh đều có xích viêm hổ ngăn lại đường đi, khoảng chừng hơn ngàn con. Trong đó thất giai xích viêm hổ liền có chừng 30 đầu, lục giai hơn 100 đầu. Từng cái đều mắt bốc hung quang, hung ác nhìn chằm chằm Dịch Vô Ưu hai người. Lần này bị đại phát. Giờ phút này Trần Hy bên kia cùng Hổ Thiên Sơn ba đánh cho khó bỏ khó phân, Trương Đại Cường 10 người bị vây đánh, tự thân khó đảm bảo, Tiểu Hắc cùng một bát giai xích viêm hổ đánh đến có đến có về, cũng là phân thân thiếu phương pháp. Mắt thấy cầu viện vô vọng, Dịch Vô Ưu ánh mắt hung ác, mụ nội nó, liều mạng với bọn hắn. "Đừng, ta còn có." Mộ Dung Vân Tiêu nghĩ một thanh gọi lại Dịch Vô Ưu, nhưng đối phương căn bản không nghe thấy, nói vừa xong liền cầm trong tay trường kiếm liền xông ra ngoài, hướng phía gần nhất một đầu lục giai xích viêm hổ một kiếm bổ ra. Một đạo mấy chục trượng kiếm mang theo vô tận kiếm ý, chỉ mời mà đi. "Cứu." Một đầu lục giai sơ kỳ, tương đương với nhân loại tu sĩ nhập thánh cảnh sơ kỳ, liền như vậy tùy tiện chết đi, bị kiếm mang chém thành hai khúc, ngay cả cầu cứu thời gian đều không có. Bốn phía xích viêm hổ thấy thế giận dữ, bọn chúng làm sao đều không nghĩ tới, trước mắt cái này nho nhỏ ngưng hồn cảnh, lại còn dám động thủ. "Ăn hắn!" Một đầu rất có hy vọng xích viêm hổ hét lớn một tiếng. Tất cả hổ yêu cùng nhau tiến lên. "Thôi, trước cùng ngươi điên một hồi đi." Mộ Dung Vân Tiêu thì thào một câu, nguyên bản nhập thánh cảnh sơ kỳ tu vi, đột nhiên tăng gọn, đi vào nhập thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Rất hiển nhiên là sử dụng bí pháp nào đó. Dịch Vô Ưu thấy một lần, vậy mình cũng không thể lạc hậu a, lúc này vận chuyển vô thượng thần công, điều động toàn thân khí vận nhập thể. Nhập thánh sơ kỳ, nhập thánh trung kỳ, nhập thánh hậu kỳ, hóa cổ sơ kỳ. "Ngươi cho rằng cái này hết à?" "Cũng không có. Hóa cổ trung kỳ, hóa cổ hậu kỳ, hóa cổ đỉnh phong." Thẳng đến lúc này, Dịch Vô Ưu khí tức trên thân mới dần dần ổn định lại. Toàn thân trên dưới bốc lên ngũ thải quang mang, ngay cả con mắt đều là thải sắc, nhìn tựa như một tôn lưu ly chế phẩm. Dịch Vô Ưu siêu cấp hình thái, biến thân hoàn tất. Giờ phút này thế gian vạn vật đều có thể gặp, cho dù là một viên bụi bặm, một hạt năng lượng phân tử, trong mắt hắn đều có thể thấy rõ ràng. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác thời gian giống như trở nên chậm, tất cả mọi người động tác hắn thấy đều vô cùng chậm chạp. Loại cảm giác này, thật khốc. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, một con lưu ly đại thủ trống rông xuất hiện, một thanh nắm chặt sông tới một đầu thất giai xích viêm hổ, nhẹ nhàng bóp, xích viêm hổ toàn bộ thân thể trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi thịt nát vãi đầy mặt đất. Mặc kệ là xích viêm hổ yêu, vẫn là Mộ Dung Vân Tiêu, hay là cái khác chú ý tới bên này chiến trường tình huống người, tất cả đều ngốc trệ, đình chỉ đánh nhau. Một cái ngưng hồn cảnh trực tiếp phiêu lên tới hóa cổ cảnh, dòng dã vượt qua hai cái đại cảnh giới, cái này không ngoại hạng, cái này không vượt chỉ tiêu, còn có thiên lý sao? Nếu là dạng này còn chưa tính, bằng cái gì còn có đặc hiệu? Mộ Dung Vân Tiêu rất muốn tiến lên hỏi một câu, nhà ngươi bí pháp là từ đâu nhập khẩu, có thể giới thiệu hay không? Phải biết, toàn bộ Táng Tiên Đại Lục, hoặc là nói toàn bộ tiên giới, có thể tăng lên hai cái đại cảnh giới bí pháp, chưa từng nghe thấy. Mà Mộ Dung Vân Tiêu sử dụng bí pháp, đã là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống đỉnh cấp bí pháp, cao nhất có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi. Bí pháp chỉ có thể tăng cường một hai lần chiến lực, hoặc là tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới tu vi. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Tiểu Hắc đều có chút chấn váng, không khỏi cảm khái bạn vận tiên thể chỗ cường đại. Bọn hắn không biết là, nếu không phải Dịch Vô Ưu kinh mạch không chịu nổi, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. "Các ngươi bọn này rác rưởi hổ cùng lên đi, hôm nay ta muốn ăn toàn hổ yến." Cảm nhận được thể nội vô cùng cường đại lực lượng, Dịch Vô Ưu nhẹ nhàng. Lúc này không phiêu đợi khi nào. Dù sao một lần chỉ có 15 phút nhưng kiên cường, lần sau lại phải thân thể. Khí vận khôi phục lại mới được. Cho nên, lần này hắn muốn một cái đánh 10. Không, 100 cái. Cứ việc rất không quen nhìn Dịch Vô Ưu phách lối khí diễm, nhưng không có cái nào hổ còn dám tùy tiện động thủ, bọn hắn chỉ là hổ, không phải thật sự hổ, ai sẽ nguyện ý lên đi không công chịu chết? Ai có thể bắt sống hắn, chính là vị kế tiếp tộc trưởng. Hổ Thiên Sơn đồng dạng chú ý tới Dịch Vô Ưu tình huống bên kia, hai mắt lập tức một mảnh lửa nóng. Nếu có thể bắt sống Dịch Vô Ưu, lại moi ra trên người bí pháp, đến lúc đó Bạch Cốt Linh chính là bọn hắn xích viêm hổ tộc thiên hạ. Liền xem như tại toàn bộ Táng Tiên Đại Lục bên trên, bọn hắn đều có một chỗ cắm rủi. Tục nữ nói, trọng kim phía dưới tất có dũng phu. Có tộc trưởng chi vị làm ban thưởng, tất cả xích viêm hổ giống như bị bệnh chó điên, hung hãn không sợ chết địa phóng tới Dịch Vô Ưu, nhìn cũng không nhìn bên cạnh Mộ Dung Vân Tiêu một chút. Có dư hấu, ai còn nguyện ý đi nhặt hạt bướm a? Về phần đang vây công Trần Hy cùng Trương Đại Cường đám người xích viêm hổ thì không dám tùy tiện bước ra. Đến hay lắm. Nhìn qua từ bốn phương tám hướng đánh tới xích viêm hổ, Dịch Vô Ưu toàn vẹn không sợ, một tay hướng xuống gỗ, lấy hắn làm trung tâm, bắn ra lít nha lít nhít ngân sắc lôi hổ, mọi thứ chạm đến lôi hổ người, đều không ngoại lệ toàn bộ nổ tung, cặn bã đều không thừa. Cửu trọng ngự lôi thân đệ tứ trọng, khu vực gãy mịn. Liên một cái này, liền để xích viêm hổ tộc tổn thất 1/5. Tại Dịch Vô Ưu quanh thân hình thành một cái hơn 10 dặm khu vực chân không. Sau đó hắn không có dừng lại, lẻ loi một mình xâm nhập bầy hổ, những nơi đi qua không thể tan tác, để lại đầy mặt đất xích viêm hổ thi thể. Quá, quá mạnh. Nhìn xem một màn này, Mộ Dung Vân Tiêu tự lẩm bẩm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bật hết hỏa lực Dịch Vô Ưu. Mà lại, hắn luôn cảm giác cái này còn không phải đối phương toàn bộ thực lực. nhưng điều này có thể sao? Chương 108, đối chiến đại thừa mau trốn a, hắn không phải người. Dịch Vô Ưu giết đến bảy hổ tan tác mà chạy, hiện tại bọn chúng không phải cân nhắc như thế nào mới có thể có đến tộc trưởng chi vị, mà là như thế nào mới có thể sống sót. Trên chiến trường xuất hiện kỳ lạ một màn, một đám xích viêm hổ bị Dịch Vô Ưu một người đuổi đến chật vật mà chạy, ngay cả đầu cũng không dám về, sợ chậm hơn một giây liền sẽ bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ. Thấy cảnh này, Hổ Thiên Sơn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, mấy ngàn hổ yêu đều không phải là người ta một người đối thủ, còn bị người giết đến đánh tới bời, đơn giản mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hắn lập tức truyền âm cho trong đó hai tên tộc nhân. Đông Dương, Đông Minh, hai huynh đệ các ngươi đi đem nhân loại kia bắt lại. Hai người này là bát giai đỉnh phong tu vi, tương đương nhân loại đại thừa đỉnh phong. Vì không còn xuất hiện ngoài ý muốn, Hổ Thiên Sơn đành phải an bài như thế. Như cái này hai huynh đệ ngay cả cái hóa cổ cảnh đỉnh phong đều bắt không được, vậy đã nói rõ quá phế đi. Đại tộc lão, kia những người trước mắt này. Hổ Đông Dương có chút khó khăn, Trương Đại Cường 10 người chiến lực có thể nói là cường hành phi thường, lẫn nhau ở giữa phối hợp còn phi thường ăn ý, thủ 800 cao thủ bây công, kiên trì lâu như vậy cũng không thấy lạc bại dấu hiệu, còn phản sát bọn hắn 5 tên bát giai, 30 tên thất giai, hơn 200 tên lục giai. Mà trong sân bát giai đỉnh phòng, hết thể mới 3 cái, nếu là rời 2 người bọn họ, còn lại 1 cái sợ là một cây chẳng chống bước nhà. Lập tức Trương Đại Cường 10 người đã xuất hiện thế yếu, chỉ cần một mực duy trì hiện trạng, đối phương lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ khi nào rời bọn hắn, tình huống rất có thể xuất hiện đảo ngược. Trước hết để cho tộc nhân khác kiên trì một hồi, kia nhân loại sử dụng bí pháp đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu, nhất định phải nắm bắt tới tay. Hổ Thiên Sơn trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ, rất là bá đạo. Vâng, đại tộc lão. Hổ Đông Dương không còn dám có dị nghị, cùng Hổ Đông Minh cùng một chỗ bước ra rời đi, tiến đến bắt Dịch Vô Ưu. Hổ tử nhóm, đừng chạy vung, ta dạy cho các ngươi như thế nào đống nhiên hổ tiên à, bao học bao sẽ không thu phí nhà. Dịch Vô Ưu một bên đuổi theo xích viêm hổ bầy, một bên lớn tiếng gào to, giống như tiến vào bầy cừu lao sói xám, rất là đáng sợ. Đông nhiên hắn phát giác phía sau có hai đạo công kích hướng mình đánh tới, hắn không hề nghĩ ngợi, vội vàng nghiêng người tránh thoát. Cơ hồ cùng một thời gian, hai cái hỏa cầu cùng hắn gặp thoáng qua, đánh vào xa xa trên ngọn núi. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, cả ngọn núi trực tiếp nổ tung, biến thành một cái biển lửa. Dịch Vô Ưu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn lập tức toàn thân giác quan đạt được tăng cường, mới miễn cưỡng tránh thoát lần này tập kích, nếu không không chết cũng phải trọng thương. Vậy mà làm đánh lén. Dịch Vô Ưu có chút nổi giận, chưa hề đều chỉ có hắn đánh lén người khác, còn chưa hề có người dám đánh lén hắn. Tựa như một núi không thể chứa nhị hổ, trừ phi một được một cái. Xích Viêm Hổ toàn tộc, ngươi lễ phép sao? Hổ Đông Dương hai huynh đệ rõ ràng là hành động lớn hơn ngôn ngữ chi hổ, cũng không cùng Dịch Vô Ưu tốn nhiều miệng lưỡi, một kích không trúng, liền lại lần nữa ra tay. Dịch Vô Ưu thấy thế, bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hai cái bắt giai đỉnh phòng, không chăm chú không được. Liên tục đánh ra hai quyền, hai đầu lôi long lao nhanh mà ra, cùng Hổ Đông Dương hai đạo công kích chạm vào nhau cùng một chỗ. Ầm ầm song phương công kích chạm vào nhau, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, hai đoàn ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Ngắn ngủi chặn Hổ Đông Dương hai ánh mắt. Ừm. Đợi ánh lửa biến mất, Hổ Đông Minh chợt phát hiện Dịch Vô Ưu thân ảnh biến mất không thấy, nguyên địa chỉ để lại một vòng điện quang lấp lóe. Mau tránh ra. Hổ Đông Dương thần thức bắt được một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng Hổ Đông Minh tới gần, hắn hét lớn một tiếng, muốn dùng cái này nhắc nhở đối phương. Thế nhưng là trễ. Thoáng qua ở giữa, Dịch Vô Ưu liền đột nhiên xuất hiện tại Hổ Đông Minh trước người, trên nắm tay lóe ra lôi hổ, một quyền đánh vào trên thân. Một quyền này thế đại lực trầm, không có chút nào phòng bị dưới, Hổ Đông Minh bị đánh đến con mắt đỏ lên, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Hổ Đông Dương gặp chi, tranh thủ thời gian đánh ra một cái thuật pháp đánh út về phía Dịch Vô Ưu. Không ngờ đối phương thân ảnh lóe lên lần nữa biến mất, tránh thoát hắn thuật pháp, hiện thân sau lưng Hổ Đông Minh, đồng dạng vẫn là một quyền. Như thế đi tới đi lui nhiều lần, Hổ Đông Minh hoàn toàn bị đánh phủ. Một cái đại thừa cảnh bị một cái ngưng hồn cảnh đánh cho không hề có lực hoàn thủ, nói ra cũng không ai tin. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn còn có lôi đình lực lượng đang không ngừng tứ ngược, nếu không phải hắn nhục thân đủ cường đại, thân thể đã sớm nổ tung. Cửu trọng ngự lôi thân đệ ngũ trọng, lôi bộ, đỉnh cấp thân pháp, tốc độ giống như lôi đình. Đừng nói mắt thường, thần hồn không đủ cường đại người, thần thức đều dò xét không được. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Giống Hổ Đông Dương miệng rộng mở ra, từng tầng kinh khủng sóng âm quét sạch mà ra. Ở phía xa quan chiến mộ Dung Vân Tiêu chỉ cảm thấy khí huyết cuộn, lỗ tai minh minh, cuốn quýt dựng lên phòng ngự, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 dặm mới hảo hảo thủ điểm. Mộ Dung Vân Tiêu đều như thế, chớ nói chi là ở vào trong chiến trường Dịch Vô Ưu. Đột nhiên xuất hiện âm ba công kích, khiến Dịch Vô Ưu không thể không tạm thời từ bỏ tiến công, thân hình rút lui toàn lực chống cự sóng âm. Mượn cơ hội này, Hổ Đông Minh cưỡng ép ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, trở lại Hổ Đông Dương bên người. Thương thế như thế nào? Còn có thể tái chiến. Vậy là tốt rồi, không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Minh Bạch. Hai thu hồi lòng kinh thị, chăm chú đối đãi lên bọn hắn lúc trước nghiêm trọng xem thường nhân loại. Địa viêm. Theo Hổ Đông Dương hai huynh đệ hét lớn một tiếng, dưới mặt đất từng đạo nham tương phun ra mà lên, lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Dịch Vô Ưu không dám nghịch kháng, lợi dụng thân pháp không ngừng xuyên thẳng qua tránh né. Nhưng tiếp tục như thế không phải biện pháp, từ hắn lợi dụng vô thượng thần công gia tăng tu vi đến bây giờ, đã qua 12 phút, còn có 3 phút liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó, hắn liền biến thành trở bên trên thì cá, mặc người chém giết. Nếu như thế, đành phải tiếp tục mở treo. Kinh mạch lưu chuyển, lôi thân vừa mở, các hạng thực lực đạt đến đỉnh phong, khí tức so trước đó càng khủng bố hơn. Làm sao có thể? Hổ Đông Minh quá sợ hãi, như là gặp quỷ. Đây là người sao? Thực lực có vẻ giống như không có hạn mức cao nhất, có thể không ngừng tăng cường. liền ngay cả luôn luôn ổn trọng Hồ Đông Dương, thần sắc đều vô cùng nghiêm trọng. Hai vị, phong thủy bảo địa tìm xong sao? Dịch Vô Ưu tà mị cười một tiếng, lập tức tốc độ toàn bộ triển khai. Lần này ngay cả Hồ Đông Dương hai huynh đệ thần thức đều dò xét không ra Dịch Vô Ưu thân ảnh. Không được, hai đồng thời giật mình, cộng đồng xuất thủ. Một mặt nham tương cấp tốc lùi lên, giống như vách tường ngăn tại hai trước mặt, hình thành một đạo kiên cố hàng rào. Một giây sau, Dịch Vô Ưu thân hình hiện, nắm đấm không có chút nào ngoài ý muốn đập đện tại nham tương trên vách tường. Phanh quyền thứ nhất nham tương vách tường hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Hồ Đông Dương hai huynh đệ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Dịch Vô Ưu không đột phá nổi phòng ngự của bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Dịch Vô Ưu lực lượng. Giang giác quyền thứ hai, nham tương vách tường xuất hiện một tia khe hở. Quyền thứ ba khe hở mở rộng. Cho đến quyền thứ tư, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, nham tương vách tường ầm vang sụp đổ. Phốc phốc, Hồ Đông Dương hai huynh đệ nhận phản vệ, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không cố được nhiều như vậy, trước tiên quay người liền trốn, chỉ là còn chưa trốn bao xa, hai thanh trường kiếm liền phân biệt đem bọn hắn đâm lạnh thấu tim, kiếm ý đem bọn hắn trái tim hoàn toàn xoắn nát, hoàn toàn mất đi còn sống sót khả năng. Hai trong mắt quang mang dần dần tán loạn, từ không trung bên trên rơi xuống, nện ở mặt đất nhấc lên một trận bụi mù. Chương 109, hồ nữ nỗi khổ tâm trong lòng Mộ Dung Vân Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Dùng bí pháp đem ngưng hồn cảnh tăng lên tới hóa cổ cảnh liền đủ không hợp thói thường, còn có thể lại càng một cái đại cảnh giới giết địch, đây là một người bình thường. Đương kim trên đời, đệ nhất thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt là tiến. Tại trúc cơ cảnh lúc đã từng làm qua dạng này hành động vĩ đại. Nhưng này lúc Lạc Thiến là đối chiến một người, mà lại tu sĩ tu vi càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu liền càng khó khăn. Hóa cổ đỉnh phong giết chết đại thừa đỉnh phong, vẫn là một lần hai cái. Theo Mộ Dung Vân Tiêu biết, từ trước tới nay, Dịch Vô Ưu là đệ nhất nhân, không thể nói sau này không còn ai, tối thiểu xưa nay chưa từng có. A lão nhị ngươi đi giam giữ hắn. Nhìn thấy một màn này, Hồ Thiên Sơn tức sủi bọt mép, nỗ lực nhiều đời như vậy giá, ngay cả cái hóa cổ cảnh đều bắt được không được, đây là hắn không thể tiếp nhận. Hắn đối Hồ Thiên Lang phân phó một tiếng, mình thì hóa thành bản thể. Đột nhiên công hướng Trần Hy. Hồ Thiên Lăng không có nhiều lời, nhờ vào đó bước ra rời khỏi chiến cuộc. Trần Hy muốn ngăn cản, lại bị Hồ Thiên Sơn liên thủ với Hồ Thiên Minh ngăn lại, nhất thời khó mà thoát thân, hắn đành phải truyền âm gọi Dịch Vô Ưu mau trốn. Tiếp vào Trần Hy truyền âm, Dịch Vô Ưu không dám mảy may dừng lại, quay người liền trốn. Hắn có thể đánh thắng hai tên đại thừa, cũng không đại biểu hắn có thể cùng nội đạo chống lại. Hoàng mét chính là, hắn biến thân vừa vặn đến giờ, tu vi một lần nữa rơi xuống về ngưng hồn chi cảnh. Ngay tại chạy tới Hồ Thiên Lăng phát giác được cái này một dị thường, còn tưởng rằng là Dịch Vô Ưu đang đùa âm như quỷ cái gì, cũng không dám chủ quan. Một con linh lực đại thủ xa xa một nắm, muốn đem Dịch Vô Ưu bắt lấy. Rất nhiều người đều chú ý tới tình huống bên này. Tiểu Hắc khí tức đột nhiên bộc phát, một kích đánh lui tới đối địch Xích Viêm Hổ, nghĩ chạy tới trợ giúp. Mộ Dung Vân Tiêu trong tay xuất hiện một trương lá bửa, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Về phần những người khác thì là hữu tâm vô lực. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện, một kích đem đại thủ đánh nát. Người đến người mặc một bộ trường bào màu xám, một tay chắp sau lưng đứng ở giữa không trung, xa xa cùng Hồ Thiên Lang tương vọng. Dịch Vô Ưu bọn người một mặt choáng váng, căn bản không biết người trước mắt là ai, mà lại trên người đối phương để lộ ra tới khí tức, rõ ràng cùng Xích Viêm Hổ tộc khí tức không sai biệt lắm, như thế nào đối với mình gia tộc độc thủ. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, trước đó biến mất không thấy gì nữa hổ nữ xuất hiện, mang trên mặt một kia ấy nấy, đi vào Dịch Vô Ưu trước người thấp giọng nói, thật xin lỗi. Dịch Vô Ưu đang muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, liền bị Hổ Thiên Lăng cắt đứt. Khó trách đám nhân loại kia muốn ban đêm xông vào tộc ta địa bàn, nguyên lai là vì cứu ngươi. Hổ Thiên Lăng trên mặt hơi khó coi. Người tới là bọn hắn Xích Viêm Hổ tộc đời trước tộc trưởng Hổ Thừa Tùng, thực lực cùng hắn tương xứng. Có Hổ Thừa Tùng tại, hắn muốn bắt Dịch Vô Ưu cơ bản không có khả năng. Đám người, quan chúng ta chuyện gì? Dịch Vô Ưu đầu đầy dấu chấm hỏi, bọn hắn tới đây bất quá là vì cựu giai Xích Viêm Hổ nội đan, cái gì khác loạn thất bát tao sự tình, như thế nào cùng bọn hắn dính líu quan hệ? Nghe hai tộc lao ý tứ, giống như rất không muốn nhìn thấy ta. Chẳng lẽ lại là sợ mình làm chuyện tốt bị tộc nhân biết được sao? Hổ Thừa Tùng cười lạnh, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Một tháng trước, báo đen nhất tộc thiếu chủ coi trọng nữ nhi của hắn Hổ Linh, tam đại tộc lao biết được tin tức về sau, không có trải qua Hổ Linh đồng ý, cũng không có đem sự tình cáo chi Hổ Thừa Tùng, liền tự mình cùng báo đen nhất tộc ký kết hôn ước. Thẳng đến sau đó Hổ Thừa Tùng mới biết được tình huống. Hổ Thừa Tùng hỏi tham qua nữ nhi của mình ý kiến về sau, kiên quyết không đồng ý vụ hôn nhân này. Vợ hắn chết sớm, liền lưu lại một cái nữ nhi cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, ngày thường đối là đủ kiểu yêu thương, không cho chịu một chút ủy khuất. Đã nữ nhi của mình đều không đồng ý, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý Hổ Thiên Sơn nhất đẳng hồ nháo. Hắn mặc kệ Hổ Thiên Sơn đám người ngăn cản, liền muốn lên báo đen nhất tộc từ hôn. Hổ Thiên Sơn ba thấy một lần có phải, hắc báo tộc thế nhưng là bạch cốt linh chủng tộc mạnh nhất, trong tộc không chỉ có 7 tên cựu giai, trong đó còn có cựu giai cường giả tối đỉnh tồn tại. Bọn hắn chân trước mới vừa cùng đối phương định ra hôn ước, chân sau Hổ Thừa Tùng liền tới cửa giải trừ, vậy bọn hắn Xích Viêm Hổ tộc không được chịu không nổi. Nghĩ đến cái này, Hổ Thiên Sơn ba dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem Hổ Thừa Tùng khống chế lại. Hổ Linh thì tại Hổ Thừa Tùng cùng Tâm Phúc Kiệm hộ hạ thành công thoát đi. Bởi vậy lập tức Hổ Thừa Tùng nhìn thấy Hổ Thiên Lăng, cũng không có cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Hừ, người tên phản đồ này, đừng muốn nói hiệu nói vượng, cho ta nhận lấy cái chết. Hổ Thiên Lăng sợ Hổ Thừa Tùng đem sự tình báo cho tại chúng, trực tiếp đối Hổ Thừa Tùng độc thủ. Hai tộc lao đây là trột dạ sao? Hổ Thừa Tùng cũng không e ngại, đối diện cùng Hổ Thiên Lăng đối đầu, đồng thời còn không quên mở miệng chào phúng một câu. Ngậm miệng. Hổ Thiên Lăng lạnh giọng hét lớn, thế công càng thêm hung mãnh. Nếu để cho tộc nhân biết mấy người bọn hắn làm chuyện tốt, kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Địa vị càng cao người, càng là chú trọng thanh danh, đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Hai trên không trung không ngừng chiến, truyền đến từng đợt oanh minh tiếng vang, ai cũng không có nương tay. Thời khắc này Xích Viêm hổ tộc bên trong đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Một tháng trước, Tam đại tộc lão đột nhiên tuyên bố, tộc trưởng Hổ Thừa Tùng cấu kết nhân loại, tàn sát đồng tộc, bị nhốt lại, tộc trưởng chi vị chuyển cho Hổ Thiên Thiếu. Bây giờ từ hai người đối thoại xem ra, sự tình giống như cũng không đơn giản. Không biết Hổ Thiên Thiếu biết sự tình mà nguồn, có thể hay không ân cần thăm hỏi ba người mẫu thân, nếu không phải bọn hắn làm một màn như thế, tộc trưởng chi vị sẽ không đến phiên mình cũng sẽ không bị Trần Hy lấy tính mệnh. Đáng tiếc, hắn mãi mãi cũng sẽ không biết. Đây là có chuyện gì? Dịch Vô Ưu đối Hổ Linh hỏi. Dịch đại ca, ta trước đó là Xích Viêm Hổ tộc thiếu chủ Hổ Linh, kia là phụ thân ta Hổ Thừa Tùng. Hổ Linh đem tự thân tao ngộ nói một lần, xử lý tình nguyên nhân gây ra, đến làm sao bị người trộm tới làm nô lệ, đằng sau làm sao mật báo, làm sao cứu ra Hổ Thừa Tùng, đều từ đầu chí cuối giảng cho Dịch Vô Ưu nghe. Thật xin lỗi. Hổ Linh đem cố sự sau khi nói xong, lại cùng Dịch Vô Ưu nói xin lỗi. Ban đầu ở chạy trốn quá trình vô ý chúng nhân loại cả bấy, bị tóm lên tới làm buôn bán nô lệ. Nếu như không phải gặp gỡ Dịch Vô Ưu, khả năng nàng đời này đều muốn bị người xem như đồ chơi bừa bỡn, chớ nói chi là cứu ra phụ thân nàng. Mà Dịch Vô Ưu một đoàn người sở dĩ gặp gỡ hiểm cảnh, đều là bởi vì nàng dùng bí pháp mật báo, hấp dẫn Hổ Thiên Sơn đám người chú ý, chính nàng thì là chui vào trong tộc cứu ra Hổ Thừa Tùng. Bởi vậy nàng đối Dịch Vô Ưu vẫn là hổ thẹn trong lòng cảm giác. Đương nhiên còn có Hổ Thiên Khiếu, cái này vô tội chi hổ. Nguyên bản nàng coi là Hổ Thiên Khiếu cũng là chủ mưu một trong, dù sao phụ thân nàng bị giam giữ về sau, Hổ Thiên Khiếu liền ngồi lên tộc trưởng chi vị, cho dù ai đều sẽ đối với cái này có chỗ hoài nghi, cho đến nghe được Hổ Thừa Tùng lời nói, nàng mới biết được hiểu lầm đối phương. Chỉ là thì đã trễ, ta cứu được ngươi, phụ thân ngươi đã cứu ta, chúng ta tính lẫn nhau triệt tiêu, ai cũng không nợ ai, cho nên ngươi không cần một mực nói xin lỗi với ta. Nếu như nói lúc trước vẫn là điểm sinh khí, như vậy nghe xong Hổ Linh giảng thuật về sau, Dịch Vô Ưu liền toàn bộ hết giận. Đổi lại là hắn đứng tại Hổ Linh vị trí bên trên, hắn cũng sẽ làm như vậy. Huống hồ Hổ Thừa Tùng còn cứu được hắn một mạng. Chương 110, Hắc báo tộc thiếu chủ theo Hổ Thừa Tùng gia nhập, trên trận phát sinh biến hóa cực lớn. Trần Hy bắt đầu đè ép Hổ Thiên Sơn hai đánh, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Trương Đại Cường 10 người tại nỗ lực một người tính mệnh về sau, thành công đem một đám Xích Viêm hổ đánh cho tan tác mà chạy, không còn dám chiến. Về phần Hổ Thừa Tùng cùng Hổ Thiên Lăng, hai vẫn là chưa phân thắng bại, thân nhau. Hổ Thiên Sơn gặp đại cục đã đi, cùng Trần Hy đối cứng một kích, cùng Hổ Thiên Minh bước ra trở ra. Nhân loại, gọi đem tiểu tử kia bí pháp lưu lại, ta có thể thả các ngươi rời đi, như thế nào? Hổ Thiên Sơn đối Trần Hy nói. Phát giác được Hổ Thiên Sơn lúc nói chuyện một mực tại nắm lấy mình, Dịch Vô Ưu sờ lên cái mũi, hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Bí pháp gì? Hắn tăng cao tu vi dùng chính là vô thượng thần công, là công pháp. Liền xem như cho Hổ Thiên Sơn, không nói có thể hay không tu luyện đi, chỉ riêng đối phương kia niên kỷ vẫn chỉ là ngộ đạo cảnh, liền không giống như là có bao nhiêu khí vận chi hổ, luyện cũng bạch luyện. Mà Trần Hy giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Hổ Thiên Sơn, cảm giác trước mắt lão đầu này còn chưa có tình ngủ, hiện tại ưu thế tại bọn hắn một phương, muốn đưa yêu cầu cũng nên từ bọn hắn nhắc tới. Trước mắt toàn bộ Xích Viêm hổ tộc tử thương một nửa, ngoại trừ Hổ Thiên Sơn ba cái, lưu lại đại bộ phận đều là cấp thấp chiến lực, còn dám đề cập với bọn họ yêu cầu, quả nhiên là người si nói ngọng. Hắn đều chẳng muốn đáp lời, lần nữa đối Hổ Thiên Sơn hai xuất thủ. Tên điên, ngươi sẽ hối hận. Hổ Thiên Sơn tức hồn hện, mới trông thấy Hổ Thừa Tùng trước tiên, hắn liền đã truyền âm cho tộc nhân, để tộc nhân cho Hắc báo tộc phát đi cầu cứu tin tức, tính toán thời gian cũng nhanh đến. Cho nên hắn nghĩ trước tiên đem Dịch Vô Ưu trên người bí pháp đoạt tới tay, lại đem Dịch Vô Ưu bọn người đuổi đi, hắn liền có thể tại Hắc báo tộc chạy đến trước đó, độc chiếm bí pháp. Nhưng hôm nay loại tình huống này tranh luận nói, một khi Hắc báo tộc phát hiện Dịch Vô Ưu trên người bí mật, rất có thể bọn hắn Xích Viêm hổ tộc ngay cả xương cốt đều gặm không đến. Lại nhảy bên trong a lắm điều. Trần Hy tăng lớn công kích lực độ, thật sự là nghe được Hổ Thiên Sơn tiếng nói cũng cảm giác đáng ghét. Hổ Thiên Sơn chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, mệt mỏi chống cự. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao những nhân loại này cả đám đều cường đại như vậy, một vạn tộc nhân chỉ giết chết đối phương một người, phe mình lại tổn thất hơn phân nửa. Nhà náo nhiệt như vậy đâu? Xem ra bản công tử tới đúng lúc. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một đạo nam tử thanh âm. Đám người nhao nhao dừng lại đánh nhau, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đội nhân mã từ không trung chậm rãi bay tới, phía trước có người giơ lên hai đỉnh cố kiệu mở đường. Hai đỉnh quốc kiệu phân biệt nằm một cái hoa phục thanh niên cùng một con báo đen, hai chính là Hắc báo tộc hai vị thiếu chủ, Hắc Phong cùng Hắc Nhật. Ra miệng chính là hoa phục thanh niên Hắc Phong, giờ phút này hắn nằm tại quốc kiệu bên trên, bên cạnh còn có bốn tên nhân loại mỹ thiếu nữ vì đó nắn vai đấm lưng, lộ ra rất là hài lòng. Dịch Vô Ưu bọn người sắc mặt nghiêm trọng, người đến có ba vị nội đạo, 12 vị đại thừa, đội hình không thể bảo là nói không cường đại. Khó trách Hổ Thiên Sơn còn dám kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là kêu giúp đỡ. Báo đen nhất tộc. Hổ Linh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, nằm tại quốc kiệu con kia báo đen chính là muốn cùng nàng đính hôn đối tượng. Lần này đột nhiên xuất hiện, nhất định là không có hảo ý. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vân Tiêu bay người lên trước, thấp giọng hỏi tham Dịch Vô Ưu ý kiến. Xem trước một chút lại nói. Dịch Vô Ưu trầm giọng nói, đối phương duy nhất một lần tới nhiều cường giả như vậy, bọn hắn là đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, đành phải trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắc Phong thiếu chủ, Hắc Nhật thiếu chủ. Nhìn thấy hai đến, Hổ Thiên Sơn đội vàng tiến lên bái kiến, khuôn mặt bóp mị đến cực điểm. Không phải nói đệ đệ ta vị hôn thê trở về rồi sao? Ở chỗ nào?
Hắc Phong lời biếng hỏi, đều không mang theo con mắt nhìn Hổ Thiên Sơn. Cái kia là được. Hổ Thiên Sơn hướng phía Hổ Linh phương hướng chỉ. Hắc Phong thuận Hổ Thiên Sơn chỉ phương hướng nhìn lại, vừa vặn cùng Hổ Linh bốn mắt nhìn nhau, hắn mỉm cười, tán dương, không nghĩ tới huyện hóa thành hình người vẫn rất đẹp mắt mà. Đại ca, Linh Linh là của ta, ngươi cũng đừng có ý đồ gì. Hắc Nhật nghe vậy, lập tức biểu thị công khai chủ quyền, sợ mình đại ca nhớ thương. Ngốc đệ đệ, ngươi cảm thấy đại ca sẽ cùng ngươi đoạt nàng dâu? Hắc Phong cương chiều cười một tiếng, hỏi. Vậy nhưng khó mà nói. Hắc Nhật lầm bầm một câu, hiển nhiên đối với mình đại ca vẫn có chút không yên lòng. Hắc Phong tiếu dung cứng đờ, khoe miệng có chút run rẩy. Hắn là háo sắc, nhưng cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới mình đệ muội trên thân, không nói cái khác, vẹn vẹn chuyển đi, đối với hắn thanh danh liền thật không tốt. Hắn đều chẳng muốn tiếp tục phản ứng Hắc Nhật, quay đầu đối Hổ Thiên Sơn hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Hắc Phong thiếu chủ, chính là đám nhân loại kia tự tiện xông vào ta hộ tộc địa bàn, còn giết ta rất nhiều tộc nhân, mời Hắc Phong thiếu chủ hạ lệnh đem bọn hắn toàn bộ cầm nã, ta muốn đem bọn hắn thiên đao vạn quả, chậm rãi tra tấn. Hổ Thiên Sơn một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, biểu hiện được rất là tức giận. Ồ, các ngươi toàn bộ Xích Viêm hộ tộc, ngay cả những người này đều không giải quyết được. Hắc Phong trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn từng cái đều có được vượt cấp mà chiến năng lực, lại thêm có Hổ Thừa Tùng tên phản đồ này trợ giúp, chúng ta nhất thời bán hội cũng không làm gì được bọn hắn. Hổ Thiên Sơn khuôn mặt có chút xấu hổ, dù sao đó cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Vậy các ngươi thật đúng là đủ phế vật. Hắc Phong giễu cợt nói. Hổ Thiên Sơn nghe nói như thế rất là phẫn nộ, nhưng bây giờ là có việc cầu người, hắn chỉ có thể toàn bộ hành trình khuôn mặt tươi cười, định nói, cho nên chúng ta đây không phải đem ngài mời tới sao? Có ngài tại, những cái kia nhân loại bất quá là một đám gà đất chó sành. Mong rằng Hắc Phong thiếu chủ có thể xuất thủ tương trợ. Có thể, bất quá Hổ Linh trong 3 ngày phải cùng đệ đệ ta thành hôn, dù sao muốn trở thành người một nhà ta mới tốt ra tay giúp ngươi, ngươi nói đúng không? Hắc Phong cười tủm tỉm hỏi. Cái này tuyệt đối không có vấn đề. Hổ Thiên Sơn lập tức cam đoan, hắn còn ước gì hai nhanh chóng thành hôn đâu, về phần Hổ Thừa Tùng hai cha con, ai sẽ để ý kiến của bọn hắn. Đạt được đáp lại, Hắc Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Vô Ưu bọn người, khí ngược nói, các ngươi là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là phải làm vùng vây dây chết. Mộ Dung Vân Tiêu thực sự chịu không được đối phương phách lối khí diễm, mình thân là Mộ Dung tộc thiếu chủ đều không đối phương phách lối như vậy. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là Diêm La Điện người, chẳng lẽ lại ngươi muốn theo Diêm La Điện là địch? Diêm La Điện? Hắc Phong cười lạnh một tiếng, Diêm La Điện hắn ngược lại là nghe nói qua, là những năm gần đây quật khởi một cái thế lực lớn, nhưng chỉ dựa vào cái này liền muốn dọa lùi hắn, đơn giản ngây thơ. Hắn tiếp tục nói, Diêm La Điện lại như thế nào, nơi này là Bạch Cốt Lĩnh, ta Hắc Báo tộc định đoạt, các ngươi Diêm La Điện người dám đến đây trả thù, ta định để bọn hắn có đến mà không có về. Nho nhỏ Hắc Báo tộc, khẩu khí thật không nhỏ, các ngươi cũng chỉ dám muốn tại cái này Bạch Cốt Lĩnh làm mưa làm gió, tại ngoại giới ngươi chính là một đầu trùng, ta muốn làm sao nắm liền làm sao nắm, không tin chúng ta ra ngoài sò tay một chút. Mộ Dung Vân Tiêu giễu cợt nói, phép khích tướng đối ta vô dụng. Mặt ngoài Hắc Phong vẫn là một mặt ý cười, trong nội tâm lại là đối Mộ Dung Vân Tiêu dâng lên hận ý, cái này nhân loại lại dám nói hắn là tiểu côn trùng, đơn giản ghê tởm. Hắn hướng phía bên cạnh một gã hộ vệ khẽ gật đầu, nói, muốn sống. Hộ vệ biết nhà mình thiếu chủ tức giận, ưu tiên một trường chụp vào Mộ Dung Vân Tiêu. Tốc độ nhanh chóng, uy thế mạnh, khiến ở đây tất cả mọi người vì đó biến sắc. Chương 111, tổ gia gia cứu ta Dịch Vô Ưu bọn người thấy thế tê cả da đầu, đây chính là ngộ đạo cường giả tối đỉnh một kích, chính là bọn hắn tất cả mọi người đồng loạt ra tay cũng đỡ không nổi. Bất quá bọn hắn không có ngồi chờ chết, nhao nhao bộc phát ra khí tức cường đại muốn cùng một trong đó sức. Mộ Dung Vân Tiêu cũng là bị giật nảy mình, người này nói thế nào hai câu liền trực tiếp mở làm đâu. Hắn vội vàng tay lấy ra kim hoàng sắc lá bửa, phía trên khắc lấy phức tạp phù văn. Triệu Hoán Phù, nhân tiên cảnh đại năng mới có thể luyện chế đồ vật, bình thường đều là cho tiểu bối đương hộ thân phụ sử dụng. Phù văn bên trong là cấn lấy chế phù người một tia ý chí, một khi mở ra sử dụng, liền có thể triệu hoán hắn một đạo ý chí phân thân giáng lâm. Mộ Dung Vân Tiêu trong miệng nhanh chóng niệm một câu chú ngữ, đem lá bùa ném không trung, cũng la lớn, tổ gia gia cứu ta. Lá bùa lập tức kim quang đại thịnh, bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, tất cả mọi người bị đâm đến không mở ra được hai mắt. Ai dám lấn ta tàng tôn? Quát lạnh một tiếng như là kinh lôi, từ trong hư không truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, lỗ tai một mảnh anh minh. Tiên điêu ngộ đạo đỉnh phong đánh ra tới đại thủ trong khoảnh khắc vỡ nát, thân thể càng giống là thụ trọng thương, thẳng tắp bay ra ngoài, máu nhuộm tương cùng, không biết sinh tử. Lúc này, một tóc trắng xóa lão giả đột nhiên đứng ở giữa không trung, hai mắt như ừng, không ngừng liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Ở đây yêu thú há to miệng, một mặt ngốc trệ. Một cái ngộ đạo đỉnh phong liền như vậy chết rồi, ngay cả người ta làm sao xuất thủ đều không thấy được. Cái này, đây là nhân tiên. Hắc Phong luống cuống, nhân tiên a, không phải thánh cấp thế lực mới có sao? Diêm La Điện bất quá là một cái nhất lưu thế lực, vì sao lại có nhân tiên cảnh tọa trấn? Bảo bối tàng tôn, làm bị thương chỗ nào không có. Lão giả tóc trắng trong đám người nhìn thấy Mộ Dung Vân Tiêu, tranh thủ thời gian phi thân xuống tới hỏi thăm, thay đổi hoàn toàn một bộ gương mặt. Hắn là Mộ Dung tộc tọa trấn lao tổ Mộ Dung Vân, đồng thời cũng là một cái tàng tôn ô, từ Mộ Dung Vân Tiêu xuất thế về sau, liền đối với yêu thương phải phép, hận không thể đem trên trời mặt trăng đều cho đối phương hái xuống. Thụ thương, rơi mất vài con tóc, mà lại bọn hắn còn muốn giết ta, may mắn tổ gia gia ngài tới kịp thời. Mộ Dung Vân Tiêu bị khuất ba ba, đưa ánh mắt nhìn về phía Hắc Phong một nhóm người vị trí. Mộ Dung Quân nghe xong còn phải, chính Mộ Dung Vân Tiêu đều không bỏ được chửi một câu, lại còn có người muốn giết hắn. Đừng sợ, tổ gia gia ở chỗ này, ai cũng không giết được ngươi. Mộ Dung Quân đầu tiên là an ủi Mộ Dung Vân Tiêu một phen,
sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Phong vị trí, hai mắt có thể phun ra lửa. Hắn trầm giọng nói, các ngươi thật to gan, ngay cả ta Mộ Dung Quân Tằng Tôn cũng dám giết.
Mộ Dung Quân,
Mộ Dung tộc lão tổ. Hắc Phong bọn người đầu trống rỗng, đều nhanh sợ tè ra quần.
Mộ Dung tiền bối, ta thật không biết hắn là Mộ Dung tộc nhân a, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi.
Hắc Phong quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nơi nào còn có nửa điểm phách lối dáng vẻ. Hắn hiện tại là hận thấu Hồ Thiên Sơn, trêu chọc ai không tốt, trêu chọc một cái thánh cấp thế lực, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào.
Còn có Mộ Dung Vân Tiêu, ngươi nói ngươi là Mộ Dung tộc người chẳng phải sự tình gì cũng không có sao, nhẹ nhàng muốn nói gì Diêm La Điện. Đây không phải đào lấy hố chờ hắn đi nhảy sao? Đơn giản chính là một cái điển hình lão lục.
Đúng vậy à, tiền bối, chúng ta cũng không biết quý công tử thân phận, không phải đánh chết cũng không dám đối quý công tử ra tay à.
Hồ Thiên Sơn vội vàng phụ họa, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất.
Mạo phạm ta Mộ Dung tộc nhân, còn muốn sống tạm.
Hừ. Mộ Dung Quân hừ lạnh một tiếng truyền ra, Hắc Phong một đoàn người liền tại mọi người ngay dưới mắt, toàn bộ bạo thể mà chết, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có.
Nhân tiên cảnh mạnh như vậy.
Dịch Bô ưu âm thầm liễu lơi, còn là lần đầu tiên kiến thức nhân tiên xuất thủ, uy năng quả thật đáng sợ.
Bảo bối Tằng Tôn, tổ gia gia xử lý như vậy còn hài lòng không?
Mộ Dung Quân cười hỏi.
Ừm ân, tạ ơn tổ gia gia.
Mộ Dung Vân Tiêu liên tục gật đầu, giả bộ như một bộ nhu thuận bộ dáng.
Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì khác tổ gia gia liền đi rồi, đạo này phân thân không kiên trì được bao lâu, ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút, có rảnh liền nhiều hồi tộc bên trong nhìn xem tổ gia gia.
Mạc Dung Quân dặn dò.
Biết, tổ gia gia đi thong thả.
Theo Mộ Dung Vân Tiêu vừa mới nói xong, Mộ Dung Quân thân thể dần dần biến thành từng khỏa huỳnh quang tiêu tán.
Thế nào, hâm mộ không?
Mộ Dung Vân Tiêu hướng phía Dịch Vô Ưu đắc ý nói.
Cảm nhận được xung quanh ánh mắt kinh ngạc, Mộ Dung Vân Tiêu rất là hưởng thụ, làm Diêm La Điện người đứng thứ hai, mặc dù thực lực phương diện không sánh bằng điện chủ, nhưng dựa thế trang bức loại chuyện này cũng không thể là hậu.
Ê!
Mộ mộ! Vì không thương tổn Mộ Dung Vân Tiêu lòng tự trọng, Dịch Vô Ưu đành phải gật đầu đáp.
Nghiêm ngặt nói đến, của hắn nhân mạch quan hệ, hẳn là Táng Tiên Đại Lục bên trên cứng rắn nhất đi.
Đông Khuyết Châu có mạnh nhất Linh Vân Tông cùng Hắc Trạch Sâm Lâm làm chỗ dựa, Nam Mục Châu có Bạch Gia cùng Dược Vương Cốc, Bắc Minh Châu có Cửu Vĩ Hồ Nhất Tộc cùng Đạp Tiên Thần Ngưu Nhất Tộc, Trung Châu có Lạc Tộc cùng Kim Gia. Ngoại trừ Tây Lan Châu, cơ hồ tại mỗi cái địa phương đều có quan hệ lưới, mà lại bên người còn có Tiểu Hắc cái này nửa vời tiên tôn, cùng An Tinh Dạ cái này tiên đế đại ca.
Tinh tế tưởng tượng, đậu xanh rau má, trên trời dưới đất quan hệ đều đạt thông.
Về sau không được đi ngang.
Bất quá hắn cũng không dám tùy ý tiêu xài những này tình cảm.
Tình cảm loại vật này dùng một lần thiếu một lần. Hắn còn phải dựa vào những này tình cảm quan hệ dưỡng lao đâu.
Dịch công tử, đa tạ ngài đã cứu ta nữ nhi.
Hổ Thừa Tùng đi tới, đối Dịch Vô Ưu thật sâu cúi đầu.
Không cần như thế, đều có cần thiết thôi, huống hồ ngươi còn đã cứu ta một mạng.
Dịch Vô Ưu thản nhiên nói.
Bất kể như thế nào, phần ân tình này hổ mỗ vẫn là phải trả.
Nói, Hổ Thừa Tùng từ trên thân lấy ra một trương gia thú, chậm rãi nói, đây là ta nhiều năm trước ngẫu nhiên đạt được một tấm bản đồ, phía trên ghi chép Bạch Cốt Tiên Quân chỗ tọa hóa. Tại hạ từng đi tìm qua, lại bị phía ngoài một tòa đại trận cản lại, còn kém chút bởi vậy mất đi tính mạng. Bây giờ tấm bản đồ này liền tặng cho Dịch công tử, xem như báo đáp việc này ân tình.
Vậy liền đa tạ.
Dịch Vô Ưu cũng không giàn muộn, đem địa đồ nhận lấy,
cũng không có biểu hiện ra nhiều vui vẻ, thật không nói, dù sao loại này đưa tới cửa cơ duyên hắn đều quen thuộc.
Khách khí, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, liền xin cáo từ trước, chúng ta hữu duyên gặp lại.
Mục đích của chuyến này đã đạt thành, Dịch Vô Ưu liền không tiếp tục quá nhiều dừng lại.
Hữu duyên gặp lại.
Hổ Thừa Tùng cùng Hổ Linh đưa mắt nhìn Dịch Vô Ưu bọn người rời đi, cho đến đối phương biến mất không thấy gì nữa.
Rời đi Xích Viêm Hổ tộc, Dịch Vô Ưu liền muốn cùng Mộ Dung Vân Tiêu chia đều cách, bởi vì hắn còn muốn đi Ma Quật tìm kiếm Lạc Tiễn. Về phần Bạch Cốt Tiên Quân cơ duyên, chờ phòng Ma Quật bên trong ra lại tính toán sau. Một cái ngộ đạo cảnh cao thủ đều kém chút mất đi tính mạng, nói rõ cái chỗ kia mười phần hung hiểm, vẫn là tăng lên một phen thực lực lại tiến đến xem xét tương đối bảo hiểm một chút. Gặp Dịch Vô Ưu muốn đi, Mộ Dung Vân Tiêu nhanh lên đem đối phương dẹp đi một chỗ không ai địa phương, thấp giọng nói ra, "Địa chủ, kia
cái gì yêu mỗi rắc hút cho ta một điểm chứ sao?
Có thể, muốn bao nhiêu?"
Dịch Vô Ưu tâm tình không tệ, thật không có cự tuyệt.
"Không nhiều, 12 vạn là đủ rồi."
"12 vạn?
Ngươi quản cái này gọi không nhiều.
Cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội.
Hết thảy mới 123,000 nhiều." Mộ Dung Vân Tiêu mới mở miệng liền yêu cầu 12 vạn, nếu không phải Dịch Vô Ưu tính tốt, đã sớm đem đối phương đè xuống đất ma sát.
Chương 112, gặp lại Lạc Tiễn điện chủ, ta đây đều là vì phát triển Diêm La điện a.
Chúng ta điện viên rất nhiều nghèo đến nỗi ngay cả huyền giai linh binh cũng mua không nổi, làm nhiệm vụ thời điểm đối địch thật to ảnh hưởng tới sức chiến đấu, nguyên bản không đáng chết đi nhân viên. Cũng là bởi vì không có một kiện tiện tay binh khí mới vĩnh viễn xa cách ta nhóm.
Mộ Dung Vân Tiêu vừa nói, một bên làm bộ lau nước mắt, lộ ra rất là lòng chua xót.
Dịch Vô Ưu đều không còn gì để nói, liền Diêm La Điện đám người mỗi tháng nhận lấy bổng lộc cùng nhiệm vụ thù lao, nói có người mua không nổi thiên giai linh binh hắn tin, nói mua không nổi huyền giai linh binh, đây không phải là hoàn toàn kéo con bê sao? Nhưng là hắn cũng biết Mộ Dung Vân Tiêu là thật tâm muốn tiếp tục lớn mạnh Diêm La Điện, liền mở miệng nói ra, "10 vạn, không thể nhiều hơn nữa."
"Tốt, thành giao."
Mộ Dung Vân Tiêu miệng đầy đáp ứng, không có chút nào mang hàm hồ. Nơi nào còn có nửa điểm lòng chua xót khổ sở dáng vẻ.
Cái này trở mặt tốc độ, có thể xưng nhất tuyệt.
Dịch Vô Ưu lấy ra 10 vạn dễ dàng hút giao cho Mộ Dung Vân Tiêu, cái sau lập tức vui vẻ ra mặt, hắn thấy, đây chính là 10 vạn thanh thiên giai linh minh. Cùng Mộ Dung Vân Tiêu bọn người tách rời về sau, Dịch Vô Ưu mang theo Tiểu Hắc một đường hướng Bạch Cốt Lĩnh chỗ sâu tiến lên. Ma quật cửa vào liền ở nơi đó. Đương Dịch Vô Ưu lúc chạy đến, trấn thủ ma quật cửa vào tướng sĩ rất nhanh liền phát hiện hắn. Người tới xin dừng bước. Một đại thừa đỉnh phong tu vi tướng lĩnh tiến lên đem Dịch Vô Ưu ngăn lại. Bốn phía còn có hơn ngàn danh tướng sĩ, tất cả đều là đại năng đệ tam bộ, trong đó người mạnh nhất có ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Bọn hắn là ma quật một đạo phòng tuyến cuối cùng. Dịch Vô Ưu hướng tướng lĩnh lấy ra một tấm lệnh bài là từ Trung Châu mạnh nhất hoàng triều, lớn hạ hoàng hướng cùng bát đại nhân loại thánh cấp thế lực cộng đồng chế định, chỉ có cầm lệnh bài người mới có thể tự do xuất nhập ma quật. Rời đi lạc tộc trước đó, Lạc Vô Thương liền cho hắn một khối. Cho đi. Kiểm tra lệnh bài không có vấn đề về sau, trấn thủ binh sĩ lập tức cho đi. Ma quật cửa vào ở bên ngoài nhìn xem, chính là một cái hình bầu dục đen nhánh thông đạo, phía trên còn toát ra một tia không gian ba động. Có thể thông qua Lạc Vô Thương giảng thuật, Dịch Vô Ưu biết, bên trong là có khác đột tiên, thông đạo nội bộ không gian được mở mang ra một cái cỡ lớn chiến trường, hoặc là nói tiểu thiên địa, mục đích đúng là thành lập được một cái giám sát khu vực, không cho tu la tộc tùy tiện xâm nhập Táng Tiên Đại Lục bản thổ. Dịch Vô Ưu một cước bước vào cửa vào, trong mắt cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái rộng lớn quảng trường, trung quanh quảng trường có trọng binh trấn giữ, từng cái đều là người mặc áo giáp, cầm trong tay trường mâu, võ trang đầy đủ. Đối với Dịch Vô Ưu bỗng nhiên xuất hiện, tất cả mọi người phảng phất quen thuộc, không có ai đi để ý tới, nhiệm vụ của bọn hắn là trấn giữ tốt lối ra, không thể để cho tu la tộc người từ nơi này ra ngoài. Dịch Vô Ưu đi ra quảng trường, một đường nghe ngóng Lạc Thiến tin tức, cuối cùng đi đến một chỗ tường thành. Trên đầu thành có một mặc áo đỏ, cầm trong tay hỏa phượng thương lánh diễm nữ tử, như Thái Sơn sừng sững trong đó, hai mắt chăm chú nhìn nơi xa trên chiến trường động tĩnh, vừa có biến cố liền sẽ lựa chọn xuất thủ. Dịch Vô Ưu đứng tại chỗ hồi lâu, nhìn qua tên kia nữ tử áo đỏ suy nghĩ xuất thần, trong đầu có vô số một đoạn ký ức đánh tới. Hắn không có lập tức tiến lên nhận nhau, mà là đồng dạng leo lên tường thành, quan sát lấy nơi xa trong chiến trường cảnh tượng. Chỉ gặp mấy bạn nhân loại tướng sĩ cùng một đám quái vật triển khai cuộc chiến. Quái vật có được cùng nhân loại không sai biệt lắm gương mặt, nhưng từng cái dáng dấp như cao mã đại, toàn thân xích hồng, trên thân còn có ma khí hiện lên, chính là trăm vạn năm trước họa loạn tiên giới tu la tộc. Quan sát một hồi, Dịch Vô Ưu phát hiện quân đội nhân loại cũng không hoàn toàn ở vào hạ phong. Có lẽ là từ xưa tới nay đều cùng tu la tộc chiến đấu, quân đội nhân loại đối bọn hắn phương thức chiến đấu rất là quen thuộc, một khi đối phương sử dụng ma công tăng cường chiến lực, liền lập tức tới tranh chiến, lấy phòng ngự làm chủ, đợi đối phương ma công kết thúc, tiến vào suy yếu kỳ, lại tiến hành phản công. Cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhân loại lần nữa đánh lùi tu la tộc tiến công, nhưng là thương vong cũng rất là thảm trọng, 10 vạn tướng sĩ chỉ còn lại không tới 6 vạn. Mà tu la tộc 6 vạn còn thừa lại 3 vạn, ai chiến lực càng mạnh liếc qua thấy ngay. Đứng tại trên đầu thành nữ tử áo đỏ thấy thế, căng thẳng thần kinh cuối cùng đã thả lỏng một chút. Lạc Thiến tỷ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại Lạc Thiến bên tai vang lên, nàng quay đầu nhìn người tới, một bộ không thể tin bộ dáng, một giây sau sắc mặt như nở rộ hoa tươi, lộ ra vẻ mặt tươi cười, trêu ghẹo nói, đây không phải ta thân yêu Vô Ưu đệ đệ sao? Ân, không tệ, mấy chục năm không thấy, người biến cao, cũng thay đổi đẹp trai. Lạc Thiến tỷ cũng biến thành xinh đẹp hơn. Dịch Vô Ưu sở lấy cái hót ngượng ngùng cười nói, cứ việc quá khứ mấy chục năm, đối phương vẫn là y nguyên chưa biến, mặc kệ dung nhan vẫn là cái khác. Vô Ưu đệ đệ quả nhiên trưởng thành, đều sẽ hống tỷ tỷ vui vẻ. Nói, Lạc Thiến bỗng nhiên tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi, thế nào, đây là nghĩ tỷ tỷ a? Ừm. Dịch Vô Ưu nuốt nước miếng một cái, không tự giác gật đầu, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Lạc Thiến mặt đều nhanh đối đến trên mặt hắn tới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trong miệng thở ra khí hơi thở. Nhìn xem Dịch Vô Ưu một mặt dáng vẻ khẩn trương, Lạc Thiến khanh khách một tiếng, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ, vừa thấy được nữ hài liền khẩn trương, cũng không biết ngươi là như thế nào cưới được nàng dâu. Ta là nhìn thấy nữ hài liền khẩn trương sao? Ta là nhìn thấy ngươi mới khẩn trương. Dịch Vô Ưu trong lòng nói xấu trong lòng không thôi, vừa định nói chuyện đâu, đột nhiên một đạo quát lạnh âm thanh từ đằng xa truyền đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Vừa mới nói xong, một đạo kiếm mang liền hướng về Dịch Vô Ưu đánh tới. Trần Trung, ngươi dám? Dịch Vô Ưu còn không có phản ứng, Lạc Thiến chính là đâm ra một thương, trực tiếp đem kiếm mang vỡ nát, sau đó nàng lần nữa đâm ra một thương, kiếm mang trực tiếp xuyên thủng Trần Trung bả vai. Lần này chỉ là cảnh cáo, còn có lần sau, ta muốn mạng của ngươi. Lạc Thiến âm thanh lạnh lùng nói, tuyệt mỹ trên mặt che kín sương lạnh. Hắn là ai? Trần Trung căn bản liền không quan tâm trên bờ vai thương thế, đối Lạc Thiến chất vấn. Cút. Lạc Thiến quát lạnh một tiếng, cũng không trả lời Trần Trung vấn đề, bá khí đến cực điểm. Người khác cho Trần Trung mặt mũi, nàng nhưng từ không quen, huống chi đối phương còn đối Dịch Vô Ưu độc thủ, lại càng không có sắc mặt tốt. Trần Trung sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, nắm chặt trường kiếm bàn tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệnh. Hắn là Tinh Hải Thánh Địa đệ tử, cho tới nay đem Lạc Thiến coi là độc chiếm, bất kỳ người nào đều không thể chạm vào, ai đụng ai chết. Vừa rồi hắn cùng Tu La tộc đại chiến trở về, liền nhìn thấy Lạc Thiến cùng Dịch Vô Ưu hai người cử chỉ thân mật, hắn làm sao có thể nhẫn? Lúc này liền phất tay một kiếm bổ ra. Chỉ là không nghĩ tới Lạc Thiến càng như thế che chở đối phương, không tiếp cùng hắn rút đao khiêu chiến, điều này làm hắn càng thêm xác định giữa hai người quan hệ không đơn giản. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn lửa giận đại thịnh, mình đuổi Lạc Thiến mấy chục năm, đối phương đều không có đã cho hắn tốt nhan sắc, mà cùng trước mắt tiểu tử này không chỉ có nói có cười, cử chỉ còn mười phần thân mật, đây là hắn không thể tiếp nhận. Trần Trung lạnh lùng nhìn Dịch Vô Ưu, không có bao nhiêu một câu, liền một mình quay người rời đi. Hù dọa? Lạc Thiến cười duyên nói. Không có. Dịch Vô Ưu lắc đầu. Từ Trần Trung vừa rồi bạo lộ ra khí tức, bất quá hóa cổ đỉnh phong tu vi, hắn ngay cả tương đương với đại thừa đỉnh phong yêu thú đều giết qua, sẽ còn sợ xa xa không kịp hóa cổ đỉnh phong a.